Chương 62, xe lăn cải tiến, lễ vật là tạ. Chương 62, xe lăn cải tiến, lễ vật là tạ. Vô tình chủ tớ hai người thân ảnh biến mất tại thanh liếu hẻm chỗ ngặt, kia cô quanh quẩn ở trong viện thanh lãnh khí áp cũng theo đó tán đi. Lâm Tiêu lại không có lập tức quay người tiếp tục hắn công trình, hắn đứng tại chỗ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông cái kia ở vào trạng thái ngủ đông thần cơ phong trong đầu vang vọng vô tình rời đi lúc câu kia ý vị thâm trường tự giải quyết cho tốt cùng sớm hơn trước đó, kia nhìn thoáng qua ở giữa, đối phương xe lăn chuyển động lúc kia một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị hoàn mỹ che giấu vướng víu tiếng ma sát. Thanh âm kia quá nhẹ nhàng, người bình thường tuyệt khó phát giác, nhưng Lâm Tiêu tinh thần lực sao mà nhạy cảm, thêm nữa đối cơ quan tạo vật vận hành trạng thái thiên nhiên cảm giác, nhường hắn bắt được kia một tia không hài. Vô tình xe lăn, không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm thợ khéo kiệt tác, dùng tài liệu khảo cứu, kết cấu tinh xảo, đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận thường ngày cần thiết. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại Lâm Tiêu trong mắt, kia xe lăn càng giống là một cái tinh vi đồ dùng trong nhà mà không phải một cái có thể cùng người sử dụng tâm ý tương thông, như cánh tay chỉ điểm đồng bạn. Nó khuyết thiếu một loại chân chính linh tính, một loại tại thời khắc mấu chốt có thể siêu việt người thiết kế dự tính ban đầu, cho người sử dụng càng nhiều khả năng kéo dài. Vô tình cặp kia nhìn rõ tình đời lại ẩn hàm tịch liêu con người, cùng hắn dưới thân bộ này tuy tinh xảo lại khó nén tử vật bản chất xe lăn, tại Lâm Tiêu trong lòng tạo thành một loại vi diệu chiếu rọi. Có lẽ có thể giúp hắn làm chút gì. Ý nghĩ này một cách tự nhiên hiện hiện, cũng không phải là vì định bợ lấy lòng, càng giống là một loại ngưỡng nghề, một loại nhìn thấy tuyệt hảo vật liệu nhưng không bị hoàn mỹ tạo hình lúc, thợ thủ công bản năng sinh ra xúc động. Huống chi, vô tình người này cùng hắn trước đó gặp phải công bộ quan viên hoặc là địa đầu xà cũng khác nhau, loại kia thuần túy đối cơ quan chi đạo thưởng thức cùng nghiên cứu thảo luận, nhiều tâm hắn sinh một tia khó được tán đồng. Muốn làm liền làm. Lâm Tiêu trở lại quan sát tiểu viện, trải rộng ra trang giấy, lại không có lập tức viết thiết kế. Hắn đầu tiên là nhớ lại vô tình xe lăn mỗi một chi tiết nhỏ, bánh xe phụ cốc nan hoa số lượng tới lan can độ cong, theo chỗ ngồi chất liệu tới đẩy cán kết nối phương thức. Sau đó, hắn kết hợp mặc ra cơ quan thuật bên trong đối dung ít sức liên động tinh xảo trình bày, cùng thần cơ bách luyện giao phó hắn, nhường tạo vật càng có hoạt tính đặc biệt thị giác, bắt đầu ở trong lòng phát họa. Hắn cũng không tính phá vỡ xe lăn chỉnh thể kết cấu, vậy quá mức kinh thế hai tụ, cũng chưa chắc phù hợp vô tình thói quen. Hắn muốn làm chính là tại vốn có trên cơ sở tiến hành thăng hoa. Hạch tâm ở chỗ khu động cùng cảm ứng. Hiện hữu xe lăn hoàn toàn ỷ lại kim kiếm đồng tự thôi động, vô tình tự thân có thể thực hiện ảnh hưởng có hạn. Lâm Tiêu tưởng tượng, có thể tại trục bánh xe nội bộ khảm vào vi hình, từ tinh thần nội lực khu động, có thể dự đoán bổ sung năng lượng, phụ trợ động lực trận văn, bình thường không hiện, nhưng ở cần gia tốc, leo lên nhỏ bé độ dốc hoặc khẩn cấp chuyển hướng lúc, có thể cấp cho y mắng mà kịp thời trợ lực, nhường xe lăn di động càng dùng ít sức, cũng càng linh động. Cái này cần cực kỳ tinh vi năng lượng khống chế cùng phát động cơ chế. Tiếp theo là phòng ngự cùng ứng biến. Vô tình mặc dù trí kế siêu quần, nhưng hai chân không tiện là sự thật không thể chối cãi. Xe lăn chính là hắn di động thành lũy. Lâm Tiêu kế hoạch tại xe lăn lan can, chỗ tựa lưng thậm chí chân đạp tấm nội bộ, thiết trí mấy cái cực kỳ ẩn nấp hốc tối. Hốc tối mở ra phương thức nhất định phải đặc biệt, có lẽ có thể kết hợp vô tình tự thân tinh thần lực đặc chất hoặc nội lực ba động đến thiết kế cơ quan. Bên trong có thể cất giữ cứu mạng đan dược, tiểu xảo ám khí, tỉ như cải tiến bản phá sát châm, thậm chí duy nhất một lần cỡ nhỏ hộ thân phù bài. Còn nữa là ẩn nấp năng lực phản kích. Cái này cần cực kỳ thận trọng. Hắn cấu tư một loại có thể lắp đặt tại xe lăn dưới đáy phía sau cỡ nhỏ cơ quan, kích phát lúc có thể trong nháy mắt bắn ra mang theo cường hiệu tê liệt hoặc quấy nhiễu nội lực hiệu quả ngắn đinh, bao trùm sau lưng hình quạt khu vực, dùng cho ứng đối đến từ góc chết tập kích. Phóng ra trang bị nhất định phải tuyệt đối ẩn nấp, phát động điều kiện cũng muốn hà khắc, tránh cho ngộ thương. Mạch suy nghĩ cố định, Lâm Tiêu liền bắt đầu động thủ. Hắn không có đi động vô tình hiện tại sử dụng bộ kia xe lăn, vậy quá mạo muội. Hắn vận dụng trước đó mua sắm phế liệu, chủ yếu là tính chất nhẹ nhàng cứng cỏi thiết mục cùng chút ít vân vân động, bắt đầu ở quan sát trong phòng tiến hành hạch tâm bộ kiện chế tạo cùng lắp ráp. Quá trình này xa so với trải đất xây tường còn tinh tế hơn cùng hao tâm tổn sức được nhiều. Nhất là này chút ít có lại mạch năng lượng cùng phát động cơ quan, cần đem thần cơ bách luyện lực khống chế phát huy đến cực hạn, một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến công năng mất đi hiệu lực thậm chí đảo ngược nguy hại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một tia tinh thần nội lực đạo nhập khắc họa tốt trận văn bên trong, nhìn xem những cái tia nhỏ xíu đường cong tại vật liệu nội bộ sáng lên ánh sáng nhạt, lại chậm rãi biến mất, như là giao phó sinh mệnh. Suốt cả đêm, đèn trong phòng lửa chưa tắt. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lâm Tiêu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem trên bàn mấy cái tia khéo léo đẹp đẽ, lóe ra nội liễm quang trạch bộ kiện, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Ngày kế tiếp buổi chiều, Lâm Tiêu lần nữa đi tới thần hồi phủ, cầu kiến vô tình. Vẫn như cũng là ở đằng kia ở giữa thanh nhã thư phòng, vô tình đối với hắn đến dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ánh mắt tại trên mặt hắn kia không dễ dàng phát giác mọi mệt bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Lâm bộ đầu đi mà quay lại, thật là đối hôm qua luận đạo có mới kiến giải. Vô tình thanh âm bình thản không gợn sóng. Lâm Tiêu từ trong ngực lấy ra một cái không đáng chú ý gỗ thông hộp, hai tay dâng lên, hôm qua mông đại nhân chỉ điểm, biết thêm không ít. Ti trước sau khi trở về, chợt có đoạt được, đối cơ quan liên động phương pháp hơi thêm kiến giải vụ về, chế thành vật này. Xem đại nhân xe lăn tinh xảo, có thể dạy hoa triển ấm, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, nhìn đại nhân không bỏ. Hắn không có nói thẳng đây là vì ngươi xe lăn làm cải tiến bộ kiện, chỉ nói là chợt có đoạt được là cơ quan liên động phương pháp thực tiễn, đem nó định nghĩa là một lần kỹ thuật bên trên giao lưu cùng lễ vật, bảo toàn song phương thể diện. Vô tình nhìn xem kia một mạc hộp gỗ, trầm mặc một lát. Kim kiếm đồng tử đứng tại phía sau hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Rốt cục, vô tình khẽ bước cằm. Kim kiếm đồng tử tiến lên, tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở vô tình trước mặt trên thư án. Vô tình duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. bên trong cũng không phải là hoàn chỉnh đồ vật, mà là mấy cái tạo hình kỳ lạ, lóe ra kim loại cùng chất gỗ hỗn hợp quang trạch tiểu xảo cấu kiện, cùng một chương vẽ có kỹ càng lắp đặt giải thích rõ cùng công năng chú giải bản vẽ. Trên bản vẽ chữ viết tinh tế hữu lực, chú giải rõ ràng, đem mỗi cái bộ kiện công năng, lắp đặt vị trí, phát động nguyên lý thậm chí chú ý hạng mục đều chỉnh bày đến rõ ràng bạch bạch. Vô tình ánh mắt đảo qua những cái kia cấu kiện, cuối cùng rơi vào trên bản vẽ. Hắn thấy rất chậm, rất cẩn thận. Trong thư phòng chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại rất nhỏ tiếng vang. Lâm Tiêu đứng một cách yên tĩnh, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn có thể nhìn thấy, vô tình kia từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động trong con ngươi, theo đọc xâm nhập, dần dần nổi lên một tia gợn sóng. Đó là một loại nhìn thấy tinh diệu thiết kế lúc thưởng thức, một loại đối với nó bên trong ẩn chứa xảo nghĩ hiểu rõ, có lẽ còn có một tia cực kỳ nhạt, bị xúc động ấm áp. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia liên quan tới phụ trợ động lực trận văn cùng ẩn nấp phản kích cơ quan thiết kế lúc, đầu ngón tay của hắn tại trên bản vẽ nhẹ nhàng dừng lại một chút. Thật lâu, vô tình chậm rãi khép lại bản vẽ, ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lần này, trong ánh mắt kia thiếu một chút thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời phức tạp. Lâm bộ đầu, có lòng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, nhưng lắng nghe phía dưới, dường như so thường ngày nhiều một tia mấy không thể xem xét nhiệt độ. Hắn không có nói lời cảm tạ, nhưng câu này có lòng phân lượng lại càng nặng. Hắn hiểu được, Lâm Tiêu nhìn ra không chỉ là xe lăn vật lý kết cấu, càng là hắn thân ở vị trí mang đến tiềm ẩn phong hiểm, cùng kia phần thâm tàng tại nội tâm, đối trưởng không cùng an toàn bí ẩn nhu cầu. Phần lễ vật này đã siêu việt bình thường cơ quan tạo vật, càng giống là một phần căn cứ vào lý giải quả tạo. Một chút chuyên tác, nếu có thể đối đại nhân hơi có giúp ích, chính là ti chức vinh hạnh. Lâm Tiêu không người nói, vô tình đem hộp gỗ nhẹ nhàng đắp lên, đối Kim Kiếm đồng tử ra hiệu một chút. Kim Kiếm đồng tử hiểu ý, đem hộp gỗ thận trọng thu hồi. Lâm bộ đầu chi tài, sườn núi dư nhớ kỹ. Vô tình nhìn xem Lâm Tiêu, từ tốn nói, ngày khác nếu có điều cần, có thể đến thần hầu phủ tìm ta. Cái này đã là một cái cực nặng hứa hẹn. Lâm Tiêu biết, phần này lễ vật hiệu quả đã đạt tới. Hắn lần nữa hành lễ, liền cáo lui rời đi. Đi ra thần hầu phủ, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, mang theo vài phần ấm áp. Lâm Tiêu biết, hắn cùng vô tình ở giữa, bởi vì lần này xe lăn cải tiến, thành lập nên một loại siêu việt bình thường thượng hạ cấp, càng thêm vi diệu cũng càng là kiên cố liên hệ. Phần này liên hệ, có lẽ sẽ thành hắn ở kinh thành rắc rối phức tạp thế cuộc bên trong, một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Chương 63, Thiên Lao Triệu Lệnh, gia cố chi mặc cho. Chương 63, Thiên Lao Triệu Lệnh, gia cố chi mặc cho. Theo thần hầu phủ đi ra bất quá 2 ngày, Lâm Tiêu ngay tại thanh liễu hẻm kinh mạc hiên bên trong, suy nghĩ như thế nào đem dẫn tinh trận pháp tiết điểm cùng nhà chính tinh thất tốt hơn kết hợp. Quan xá bên kia liền chuyển đến tin tức, Lục Phiến Môn có triệu, nhường hắn lập tức tiến về tổng bộ, có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Tiêu không dám thất lễ, đổi thân sạch sẽ quan phục, liền đội vàng tiến đến. Lần này, hắn bị dẫn đường lại viên trực tiếp dẫn tới Lục Phiến Môn chỗ sâu, một chỗ bầu không khí so tuần bộ ti càng thêm trang nghiêm ngưng trọng khu vực. Cao lớn màu đen kiến trúc, cửa sổ nhỏ hẹp, cổng thủ vệ không chỉ có số lượng càng nhiều, khí tức cũng càng là sắc bén, ánh mắt đảo qua lúc mang theo một cỗ xuyên vào thực chất bên trong hàn ý. Nơi này chính là Lục Phiến Môn trực thuộc, giam giữ trọng phạm Thiên Lao. Tại một gian đốt để thần tỉnh não hân hương thiêm áp phòng bên trong, Lâm Tiêu gặp được lần này triệu kiến hắn thượng quan. Ngoại trừ trước đó từng có gặp mặt một lần hình án ti thôi diệm thôi chủ sự bên ngoài, chủ vị còn ngồi một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như chim ưng sắc bén lao giả, mặc sâu màu ửng đỏ quan bảo, không giận tự uy. Trải qua thôi diệm giới thiệu, vị này chính là trưởng quản Lục Phiến Môn hình ngục, đề điểm Thiên Lao sự vụ phó tổng bộ đầu, thiết diện vô tư Triệu Vô Cực. Ti chức Lâm Tiêu, tham kiến Triệu đại nhân, thôi chủ sự. Lâm Tiêu tiến lên chào, trong lòng đã đoán được mấy phần. Đem hắn gọi vào Thiên Lao đến, hơn phân nửa cùng hắn ngày ấy dần dần chuyển ra cơ quan thuật thoát không ra liên quan. Triệu Vô Cực không nói gì, chỉ là dùng cặp kia dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, ánh mắt tại hắn tuổi trẻ gương mặt cùng trầm ổn khí độ ở giữa băn khoăn. Trong phòng không khí dường như đều đông lại mấy phần, mang theo Thiên Lao đặc lưu âm hàn. Thôi Diệm thấy thế, vội ho một tiếng, mở miệng nói, Lâm bộ đầu, không cần đa lễ. Hôm nay Triệu ngươi đến đây, là có một hạng khẩn yếu nhiệm vụ phó thác với ngươi. Hắn chỉ trên bàn một phần mở ra hồ sơ, chắc hẳn ngươi cũng biết, lần trước ngươi áp giải vào kinh thành Diêm Kiêu thủ lĩnh Lý Hoành, cùng bị ngươi đánh chết Tưởng Thiên Hùng phía sau liên lụy ra mấy đầu manh mối, đều chỉ hướng một cái tên là Ngũ Độc Giáo Giang Hồ Tà Phái. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhẹ gật đầu. Việc này hắn tự nhiên nhớ kỹ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo thôi, Diễm tiếp tục nói, ngữ khí ngưng trọng, Ngũ Độc Giáo làm việc quỷ quyệt, có thù tất báo, lại giỏi về dùng độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn vô cùng có khả năng vì cứu người hoặc là trả thù, nhìn trời lao ra tay. Thiên Lao mặc dù thủ vệ sông nghiêm, nhưng đối mặt cái loại này không theo lẽ thường ra bài giang hồ thế lực, nhất là khó lòng phòng bị độc công cùng một chút kỳ quỷ thủ đoạn, hiện hữu phòng ngự hệ thống, sợ có sơ hở. Triệu Vô Cực lúc này rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, như là kim thạch ma sát, ra các đại nhân cùng thịnh bộ đầu đều tiến cử ngươi, nói ngươi cơ quan chi thuật có một phong cách riêng, có thể đền bù Thiên Lao phòng ngự chi không đủ. Lâm Tiêu, bản quan hỏi ngươi, nếu để ngươi tham dự Thiên Lao bộ phận khu vực phòng ngự gia cố, ngươi có chắc chắn hay không? Quả là thế. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, đây là đối với hắn năng lực lại một lần kiểm nghiệm, cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu có thể làm tốt, hắn tại Lục Phiến Môn địa vị đem càng thêm vững chắc, cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều hạch tâm sự vụ. Nhưng tương tự, phong hiểm cũng không nhỏ, Thiên Lao trọng địa, một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm trọng đại. Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức đảm nhiệm nhiều việc, mà là cẩn thận đáp, bẩm đại nhân, ti chức không dám nói bừa tuyệt đối nắm chắc. Cơ quan chi thuật, trọng tại nhập ra tùy tục, tùy cơ ứng biến. Cần thực địa thăm dò hôm khác Lao hiện hữu bố cục cùng phòng ngự chi tiết, hiểu rõ uy hiếp tiềm ẩn cụ thể thủ đoạn, mới có thể chế định ra lớn nhất tính nhắm vào phương án. Lần này trả lời không tiêu ngạo không tự ti, đã hiện ra tự tin, lại thể hiện cẩn thận thiết thực thái độ. Triệu Vô Cực kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt chỗ sâu dường như lướt qua một tia mấy không thể xem xét hài lòng. Hắn muốn là có thể làm việc người, không phải chỉ có thể ba hoa trích trẻ của đồ. Rất tốt. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, thôi chủ sự, ngươi dẫn hắn đi vào, nhường hắn nhìn xem giáp tự khu cùng bính tự khu. Tương quan bản đồ phòng thủ giấy cùng quá khứ tập kích ghi chép, cũng đều cho hắn tìm đọc. Lâm Tiêu, cho ngươi 3 ngày thời gian, xuất ra một cái bước đầu ra cố phương án đến. Ti chức lĩnh mệnh. Lâm Tiêu nghiêm nghị đáp. Sau đó, tại Thôi Diễm tự mình dẫn đầu hạ, Lâm Tiêu lần thứ nhất bước vào tòa này nghe tiếng xa gần lục phiến môn thiên lao. Vừa tiến vào kia nặng nề vô cùng huyền thiết đại môn, một cỗ hỗn hợp có mùi nấm mốc, trừ độc mùi nước thuốc, cùng một tia như có như không mùi máu tươi cùng tuyệt vọng khí tức phức tạp hương vị liền đập vào mặt, để cho người ta ngực khó chịu. Trong thông đạo tia sáng mờ tối, chỉ dựa vào trên vách tường khoảng cách rất xa ngọn đèn chiếu sáng, phản chiếu bóng người lắc lư. Hai bên là từng gian kiên cố thạch thất, nặng nề trên cửa sắt chỉ có một cái nho nhỏ rỗng lỗ, bên trong giam giữ lấy, không khỏi là đã từng quấy phong vân, hung danh hiển hách hạng người. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình áp lực, không chỉ là vật lý bên trên xâm nghiêm, càng là một loại trên tinh thần kiềm chế. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng có thể cảm giác được tự thân nội lực vận chuyển tựa hồ cũng nhận lấy một tia yếu ớt vướng hữu, hiển nhiên cái thiên lao này nội bộ, bản thân liền có bày áp chế võ giả công lực trận pháp. Hắn đi theo Thôi Diễm, cẩn thận thăm dò cẩn trọng điểm ra cố giáp tự khu, giam giữ Lý Hoành chờ trọng phạm, cùng bính tự khu, một chút liên quan đến vụ án đặc thù hoặc người mang dị thuật tù phạm. Hắn thấy vô cùng cẩn thận, không chỉ có là nhà tù bản thân kết cấu, cửa sổ, khóa cố, còn bao gồm đường ống thông gió, sắp xếp thủy hệ thống, tuần tra lộ tuyến, chiếu sáng góc chết chờ một chút. Trong mắt hắn, tòa này thiên lao phòng ngự mặc dù có thể xương tường đồng vách sắt, nhân lực tuần tra dày đặc, trận pháp áp chế cường đại, nhưng ở cơ biến cùng tính nhắm vào bên trên, xác thực tồn tại nhược điểm. Quá ỷ lại cố định trận pháp cùng nhân lực cảnh giác, một khi gặp phải có thể lẩn tránh trận pháp dò xét hoặc dùng kỳ độc trong nháy mắt tan rã lực lượng thủ vệ đối thủ, rất dễ dàng bị mở ra lỗ hổng. Trong đầu của hắn đã bắt đầu phi tốc phát hỏa. Nhằm vào khí độc, phải chăng có thể thiết kế một loại có thể tự động kiểm tra đặc biệt độc tố cũng phát động gió mạnh hoặc hơi nước tịnh hóa cơ quan. Nhằm vào cao thủ tập kích, có thể hay không tại mấu chốt thông đạo thiết trí không phải nội lực phát động, mà là dựa vào trọng lượng, khí lưu hoặc hồng ngoại cảm ứng, lấy thế giới này xem cùng loại nguyên lý thay thế, liên hoàn cảm ấy. Cửa nhà lao khóa cố, ngoại trừ vật lý kết cấu, có thể hay không kèm theo tinh thần quấy nhiều hoặc nội lực phản vệ cỡ nhỏ trận văn. Tham dò hoàn tất, Lâm Tiêu ôm một chồng thật dày hồ sơ cùng bản vẽ về tới tạm thời phân phối cho hắn một gian trị phòng. Hắn không có nghỉ ngơi, lập tức đầu nhập vào đối tư liệu nghiên cứu cùng phương án cấu tứ bên trong. Hắn biết, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, càng là vì nghiệm chứng cùng biểu hiện ra hắn cơ quan lý niệm. Hắn muốn rèn đúc, không phải một cái cứng hơn xác rùa đen mà là một cái có thể khiến cho bất kỳ kẻ xông vào đều lâm vào cơ năng động, còn sống phòng ngự hệ thống. Lần này, hắn muốn để cái này lục phiến môn thiên lao thực sự trở thành khiến giang hồ kỹ xảo nghe tin đã sợ mất mật đầm rồng hang hổ. Mà tên của hắn, Quỷ Thủ Lâm Tiêu, cũng sẽ mượn cơ hội này, càng sâu lạc ấn ở kinh thành thế lực khắp nơi trong tầm mắt. Chương 64, thăm dò thiên lao, chế độ cũ chi tệ. Chương 64, thăm dò thiên lao, chế độ cũ chi tệ. Lục phiến môn thiên lao trị trong phòng, đèn đuốc trắng đêm chưa tắt. Lâm Tiêu trước mặt trường án bên trên, bày khắp thiên lao cấu tạo đồ giấy, bao năm qua phòng ngự ghi chép cùng liên quan tới ngũ độc giáo gây án thủ pháp hồ sơ. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy cùng tỏi mực hương vị, hỗn hợp có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến, thiên lao chỗ sâu đặc hữu âm hàn khí tức. Hắn không có nóng lòng viết quy hoạch, mà lại như là lao tăng nhập định giống như, trước đem tất cả tư liệu tinh tế lật xem một lần. Trên bản vẽ, thiên lao kết cấu bị rõ ràng phát họa ra đến, nặng nề tường đá, huyền thiết đổ bê tông cửa nhà lao, giáp rối phức tạp thông đạo, ghi chú tuần tra lộ tuyến cùng cố định trạm gác vị trí. Phòng ngự ghi chép thì giống một bản băng lãnh sổ sách, đi lại nhiều lần ý đồ cấp ngục hoặc vượt ngục sự kiện, thành công hay là thất bại, cùng trả ra đại giới. Mà liên quan tới ngũ độc giáo hồ sơ, thì miêu tả ra một cái làm việc bị quyệt, thủ đoạn độc ác bóng ma. Bọn hắn nam hiểu thúc đẩy độc trùng, điều phối kịch độc, thực kim mục nát sát, càng có thể lấy quỷ dị xương độc mê người thần trí, hóa huyết thức xương. Trong ghi chép, từng có huyện thành đại lao bị lấy vạn xà thực tưởng phương pháp, lặng yên không một tiếng động tan ra một cái độc lớn. Cũng có áp giải đội ngũ tại giã ngoại hoang vu, bị vô sắc vô vị túy tiên tán đánh ngã, toàn viên tại trong mộng đẹp thất khiếu chảy máu mà chết. Độc, quỷ, khó lòng phòng bị. Lâm Tiêu đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu hiện ra ban ngày đi theo Thôi Diễm thăm dò lúc cảnh tượng. Kia giáp tự khu, giam giữ lấy Lý Hoành cái loại này trọng phạm, thủ vệ sát thực nghiêm. Ba bước một tốt, năm bước một chạm, đội ngũ tuần tra giao thoa không thôi, cơ hồ không lưu góc chết. Cửa nhà lao là nặng nghề mới thiết, khóa cố cũng là công bộ đặc chế cựu chuyển đồng tâm tỏa bình thường khó mà mở ra. Nhưng hắn chú ý tới, để bảo đảm thông gió, vách tường chỗ cao sắp đặt nhỏ hẹp miệng thông gió, mặc dù khảm lưới sắt, nhưng hàng rào khoảng thời gian, dường như vừa vặn có thể chứa một ít nhỏ bé rắn độc hoặc độc trùng thông qua. Hơn nữa, bọn thủ vệ mặc dù tinh nhuệ, nhưng trung quy là huyết đục chi khu, đối mặt vô cùng bất nhập kỳ độc, bọn hắn tính cảnh giác tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, có thể chống đỡ bao lâu? Bính tự khu thì càng thêm đặc thù, giam giữ chính là một chút người mang dị thuật hoặc liên quan đến quỷ dị vụ án tù phạm. Nơi này phòng ngự càng thiên về tại trận pháp áp chế cùng tinh thần giam cầm. Nhưng hắn phát hiện, một ít khu vực trận pháp tiết điểm, dường như bởi vì thâm niên lâu ngày, hoặc là bị một ít tù phạm lấy không biết thủ đoạn quấy nhiễu, vận chuyển cũng không như thiết kế mới bắt đầu như vậy hòa hợp không tí vết, tồn tại cực kỳ nhỏ năng lượng ba động khoảng cách. Đối với người bình thường thậm chí thông thường cao thủ mà nói, khe hở này có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với ngũ độc giáo những cái kia am hiểu luồn túi khe hở quỷ quyệt thủ đoạn, có lẽ chính là chí mạng chỗ đột phá. Còn có kia răng khắp nơi rãnh thoát nước mương, mặc dù nhập khẩu đều có lưới sắt phong tỏa, nhưng nếu đối phương tinh thông đuổi dịch rắn nước hoặc tính ăn mòn cực mạnh đồ vật, chưa hẳn không thể từ nơi này làm văn chương. Càng làm cho hắn mơ hồ lo lắng là toàn bộ thiên lao phòng ngự hệ thống dường như quá bị động củng cố hóa, nó giống một đầu cuộn mình lên con nhím, dựa vào cứng rắn gai nhọn, phòng ngự vật lý, nhân lực thủ vệ, cố định trận pháp đến uy hiếp địch nhân. Một khi gặp phải có thể nổ gai nhọn, phá giải trận pháp, hạ độc được thủ vệ, phá hư kết cấu, hoặc là căn bản không sợ gai nhọn, tỉ như một ít không sợ kịch độc, có lẽ có thể độn thổ dị loại đối thủ, đầu này con nhím liền tràn ngập nguy hiểm. Ỷ lại cố định trận pháp dễ dàng bị nhằm vào nghiên cứu, ỷ lại nhân lực thì tồn tại mệnh nhọc, sơ sẩy thậm chí bị khống chế khả năng. Vật lý kết cấu lại kiên cố, cũng chỉ có bị phá giải hoặc lách qua phương pháp. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, lông mày cau lại. Đây cũng không phải là nói là hiện hữu phòng ngự vô dụng, vừa vặn tương phản, có thể vây khốn nhiều như vậy hung đồ, đủ thấy nó mạnh mẽ. Chỉ là nó thiết kế mạch suy nghĩ dường như còn dừng lại tại phòng quân tử không phòng tiểu nhân, hoặc là nói là nhằm vào truyền thống võ đạo cao thủ phòng ngự. Đối với ngũ độc giáo loại này đem quỷ độc kỳ phát huy đến cực hạn đối thủ, khuyết thiếu đầy đủ có giãn cùng phản chế. Hắn nhớ tới chính mình Kinh Mạc Hiên, hắn theo đuổi không phải đơn thuần cứng rắn, mà là linh động cùng trí năng, cơ quan ở giữa có thể liên động hô ứng, có thể căn cứ người xâm nhập hành vi làm ra khác biệt phản ứng. Cạm bẫy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí có thể chủ động yếu thế, dù địch xâm nhập cuối cùng một mẻ hốt gọn. Thiên lao cần không phải càng nhiều đâm, mà là một chương vô hình vô chất, nhưng lại có thể tùy thời nắm chặt mạng. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, một chương có thể khiến cho kẻ xông vào bộ kinh tâm, tự cho là đắc kế lại cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh mạng. Hắn trải rộng ra mới giấy tuyên, nhấc bút lên, lại không có lập tức vẽ cụ thể cơ quan đồ. Hắn đầu tiên là tại giấy trung ương vẽ xuống thiên lao giáp tự khu cùng bính tự khu đơn giản hóa bố cục đồ. Sau đó hắn bắt đầu ở bên cạnh nhóm ra ngũ độc giáo khả năng áp dụng mấy loại tập kích phương thức, một xương độc thẩm thấu, thông qua miệng thông gió, thoát nước mương, thậm chí nước ngầm mạnh phóng thích khí độc. Hai độc trùng mở đường, thúc đẩy nhỏ bé độc trùng theo các loại khe hở chui vào, phá hư hoặc quấy nhiễu. Ba cường công một chút, lấy quỷ dị độc công hoặc dị thuật, tập trung lực lượng đột phá nơi nào đó phòng ngự yếu kém điểm. Bốn nội ứng ngoại hợp, khống chế hoặc mê hoặc cá biệt thủ vệ, từ nội bộ mở ra lỗ hổng. Nam dương đông kích tây, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn chủ lực, kỳ thực ám đội trần thương. Nhằm vào mỗi một loại khả năng, trong đầu hắn cũng bắt đầu hiện ra đối ứng, siêu việt thường quy cơ quan tưởng tượng. Không phải đơn giản thêm dày vách tường hoặc là gia tăng thủ vệ, mà là lợi dụng cơ quan đặc tính, đi lừa gạt lừa dối phân hóa phản chế. Tỷ như, nhằm vào xương độc, phải chăng có thể thiết kế một loại sống thông gió loại bỏ hệ thống, không chỉ có thể kiểm chắc độc tố tự động phong bế, còn có thể đảo ngược phun ra đặc biệt giải độc hoặc khu trùng dược vụ. Nhằm vào độc trùng, có thể hay không tại mấu chốt thông đạo trải đối với sinh vật dòng điện mẫn cảm cảnh giới mạng hoặc phóng thích tính nhắm vào khu trùng tin tức tố. Nhằm vào cường công, có thể hay không thiết trí bậc thang độ phòng ngự ngoại tầng yếu thế, tầng bên trong giấu giếm sắc cơ, thậm chí đem người công kích lực lượng dẫn đạo bán ngược. Suy nghĩ của hắn càng ngày càng sinh động, ngòi bút trên giấy cực nhanh di động, phát họa ra nguyên một đám kỳ lạ ký hiệu cùng giản đồ. Hắn không còn cực hạn tại mặc ra cơ quan thuật phạm chủ, mà là đem thần cơ bách luyện đối vật tính trường khống, tinh thần biến đối năng lượng tinh vi cảm giác đều dung nhập trong đó. Hắn ý thức được, lần này thiên lao gia cố không chỉ là một hạng nhiệm vụ, càng là một lần đối với tự thân hắn sở học thể hệ cực hạn rèn luyện cùng nghiệm chứng. Hắn muốn rèn đúc là một cái trước nay chưa từng có, dung hợp cơ quan, trận pháp, năng lượng, thậm chí một tia pháp tắc khái niệm, chân chính sống phòng ngự hệ thống. Liên gọi Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận a. Lâm Tiêu nhìn xem trên giấy dần dần thành hình tư tưởng giàn cùng, nhẹ giọng tự nói: "Cửu Vũ, ý chỉ thật sâu thúy khó lường, cả bẫy trùng điệp. Hoàng Tuyển thì biểu thị kẻ xông vào cuối cùng kết cục." Danh tự này mang theo một cỗ sừng sững hàn ý, nhưng cũng để lộ ra hắn sự tự tin mạnh mẽ. Hắn biết, cái phương án này một khi đưa ra, tất nhiên sẽ gây nên chấn động, thậm chí chất vấn. Nhưng, đây mới là hắn Lâm Tiêu phong cách. Hắn muốn để tòa này thiên lao trở thành ngũ độc giáo, thậm chí tất cả dám can đảm thăm dò nơi đây hàng người, có đến mà không có bể, đường cùng. Chương 65, xảo thiết liên hoàn, Cửu U bắt đầu. Chương 65, xảo thiết liên hoàn, Cửu U bắt đầu. 3 ngày kỳ hạn chớp mắt là tới. Thiên lao giang kia bầu không khí ngưng trọng tiêm áp phòng bên trong, Triệu Vô Cực ngồi ngay ngắn chủ vị, đốt ngón tay không có thử một cái gõ gỗ tử đàn lan can, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Thôi Diễm Bồi ngồi một bên, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng xem kỹ. Phía dưới, mấy vị phụ trách thiên lao thường ngày phòng ngự cai tù, thủ vệ đội trưởng cũng đều đứng trang nghiêm lấy, ánh mắt đồng loạt rơi vào trung ương cái kia thanh sam người trẻ tuổi trên thân. Lâm Tiêu đứng tại mở ra thiên lao bố cục đồ trước, thần sắc bình tĩnh. Hắn không có chuẩn bị phức tạp bản thảo, chỉ ở trong tay thả mấy chương phát họa lấy giản dị ký hiệu cùng đường cong sơ đồ phát thảo. Lâm bộ đầu, 3 ngày đã đến, phương án của ngươi đâu? Triệu Vô Cực thanh âm đánh vỡ yên lặng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Tiêu có chút không lời, mở miệng nói, hồi bẩm Triệu đại nhân, thôi chủ sự, chư vị. Trải qua thăm dò, ty chức coi là thiên lao hiện hữu phòng ngự, cương mãnh có thừa, mà linh biến không đủ. Như ngũ độc giáo đột kích, kỳ độc quỷ thủ đoạn đang có thể nhằm vào này tệ. Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón thủ vệ đội trưởng nhịn không được chen vào nói, ngựa khí mang theo quen có ngạo khí cùng một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, Lâm bộ đầu lời ấy sai rồi. Thiên lao thủ vệ đều bách chiến tinh nhuệ, trận pháp chính là công bộ đại sư tự tay bố trí, cửa nhà lao không thể phá vỡ. Một chút độc trùng trường khí, há túc đạo quá thay. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng hắn, cũng không độc khí, ngược lại nhẹ gật đầu, vương đội trưởng nói cực phải, thiên lao huynh đệ chi vũ dũng, trận pháp chi huyền diệu, ti trước tận mắt nhìn thấy, cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn trước khẳng định đối phương, lập tức lời nói xoay chuyển, không sai, vũ độc giáo chi hại, ở chỗ không cùng ngươi chính diện giao phong. Xin hỏi vương đội trưởng, như địch nhân không theo đại môn đánh vào, mà là thúc đẩy ngàn vạn mảnh như lông châu độc văn, tự thông đầu gió chui vào, đốt thủ vệ, khiến cho trong nháy mắt tê liệt, đến lúc đó, các huynh đệ vũ dũng nên như thế nào thi triển? Vương đội trưởng khẽ giật mình, há to miệng, không thể trả lời ngay. Lâm Tiêu tiếp tục nói, lại hoặc là, đối phương tinh thông địa hành dị thuật, tự danh thoát nước mương lặng yên chui vào, tránh đi tất cả trạm gác công khai trạm gác ngầm, thẳng đến nhà tù phía dưới, lấy kịch độc ăn mòn nền tảng. Cũng hoặc, lấy quỷ dị âm công hoặc mê hương, tại lúc nửa đêm, mấy nhiều trận pháp tiết điểm vận chuyển một lát, thừa dịp khe hở mà vào. Hắn mỗi hỏi một câu, ở đây mấy vị phụ trách cụ thể phòng ngự đầu lĩnh sắc mặt liền ngưng trọng một phần. Những vấn đề này cũng không phải là nói chuyện giật gân, hồ sơ bên trong đều có cùng loại ghi chép, chỉ là trước kia chưa từng như thế đất tập trung bị đưa ra, cũng trực chỉ phòng ngự thể hệ đau nhức điểm. Cho nên, thì trước coi là gia cố kế sách, không tại thêm cứng rắn mà tại dệt lưới. Lâm Tiêu thanh âm rõ ràng mà kiên định, thì trước tư tưởng một hợp lại phòng ngự hệ thống, tên là Cửu U Hoàng Tuyển trận. Cửu U Hoàng Tuyển. Triệu Vô Cực gõ lan can động tác dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Là. Lâm Tiêu chỉ hướng bố cục đồ, trận này cũng không phải là đơn nhất trận pháp, mà là từ nhiều loại công năng khác nhau cơ quan trận pháp vòng vòng đan xen, tầng tầng khảm bộ mà thành. Hạch tâm ở chỗ nghi ngờ, khốn, hao tổn, giết bốn chữ, chỉ tại nhường kẻ xông vào từng bước duy gian, chưa đến hạch tâm, đã ham tuyệt cảnh. Hắn bắt đầu kỹ càng trình bày tư tưởng, đệ nhất trọng, hoặc tâm mê tung. Tại bên ngoài thông đạo cùng thông gió, thoát nước nhập khẩu, bố trí huyễn ảnh bích cùng loạn thần hương. Huyễn ảnh bích cũng không phải là thực thể bất tưởng, mà là lợi dụng tia sáng chết xạ cùng yếu ớt tinh thần quấy nhiễu, chế tạo thị giác ảo giác, làm kẻ xông vào phương hướng cảm giác rối loạn, như vào mê cung. Loạn thần hương thì có thể phóng thích cực kỳ nhạt khí vị, phóng đại nội tâm sợ hãi, sinh sôi nghe nhầm ảo giác, khiến cho tâm thần có chút không tập trung, chưa chiến trước loạn. Đệ nhị trọng, nguyên tử cấm vực. Tại giáp tự khu, bính tự khu bên ngoài mấu chốt thiết điểm, chôn thiết nhiều nguyên thạch cùng đoạn lưu su. Này trang bị có thể phát ra đặc thù lực trường, cũng không phải là hoàn toàn cấm thiệt nội lực, mà là trên diện rộng với nhiễu, hỗn loạn nội lực vận hành, khiến cho khó mà ngưng tụ, hộ thể cương khí hiệu quả đại giảm, như là thân xa vào đầm lầy. Cử động lần này chuyên khắc bằng vào cao thâm nội lực mạnh mẽ xông tới hàng người. Đệ tam trọng, bách độc dịch. Nhằm vào ngũ độc giáo am hiểu nhất độc công. Tại tất cả đường ống thông gió bên trong trang bị thêm tịnh trần toàn cơ bản này, bạn có thể lấy đặc biệt tần suất xoay tròn, sinh ra khí lưu lốc xoáy, không chỉ có thể loại bỏ bụi, càng có thể bằng vào trên bàn khắc họa khử độc linh văn chủ động hấp thụ, phân giải đa số phổ biến độc chất. Đồng thời, tại thoát nước mương nhập khẩu thiết trí xí dương kim vong thông lấy yếu ớt dòng điện, Lâm Tiêu lấy lôi thạch chi lực giải thích, đối ý đồ thông qua sinh vật tạo thành mạnh mẽ kích thích, chuyên khắc độc trùng sáng ý. Đệ tứ trọng, bát môn tỏa long. Đây là khốn địch chi hệ tâm. Tại nhà tù khu vực thông đạo, bố trí thiên cơ hãm cùng vực linh tác. Thiên cơ hãm mặt đất giấu giếm cơ quan, có thể trong nháy mắt hình thành hố lõm, địa thứ hoặc phun ra keo cường lực chất. Phượng linh tắc thì giấu tại bách tường, phát động sau bắn ra, không phải vàng không phải mộc, cứng cỏi vô cùng, lại có thể trình độ nhất định hấp thu bị trói người nội lực, càng dễ rủa càng chặt. Cuối cùng, hoàng tuyển dẫn độ. Đây là tuyệt sát về sau tay. Tại hạch tâm nhất nhà tù đại môn cùng tù phạm gông xiềng bên trên, thiết trí nghịch nguyên bạo liệt phù cùng huyết thực cân ký. Như phòng ngự bị tầng tầng đột phá, địch nhân chạm đến cuối cùng cửa ải, có thể viễn trình hoặc tự động dẫn động nghịch nguyên phù sinh ra kịch liệt năng lượng xung kích. Đồng thời, huyết thực ấn ký sẽ bám vào tại cưỡng ép phá khóa người trên thân, im hơi lặng tiếng, khó mà phát giác, có thể tại trong vòng trăm dặm bị đặc biệt pháp khí truy tung, khiến cho không chỗ che thân. Lâm Tiêu ngữ tốc bình ổn, đem một vòng chụp một vòng phòng ngự hệ thống em hai nói. Hắn không có quá nhiều miêu tả cụ thể kỹ thuật chi tiết, mà là cường điệu tại mỗi một trọng phòng ngự công năng, nguyên lý cùng bọn chúng như thế nào phối hợp lẫn nhau, hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Thiêm áp phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mấy vị thai tù thủ vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt sớm đã không có lúc đầu khinh thị, thay vào đó là chấn kinh cùng suy nghĩ sâu xa. Bộ này hệ thống hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn truyền thống nhận biết, không còn là cứng đối cứng phòng thủ, mà là tràn đầy tính toán, cạm bẫy cùng tâm lý đánh cờ, dường như một cái vô hình đầm lầy, muốn đem bất kỳ kẻ xông vào thôn phệ. Thôi Diễm trong mắt dị sắc liên tục, nhịn không được vỗ tay than nhẹ, "Diệu a, nghi ngờ tâm, loạn kỳ lực, tích kỳ độc, khốn hình, cuối cùng truy tung dấu vết, vòng vòng đan sen, giống như thiên la địa võng." Lâm Bộ Đầu, nay cửu u hoàng tuyển trận như thành, thiên lao có thể nói vững như thành đồng. Triệu Vô Cực trầm mặc một lát, cặp kia sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Tiêu, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại thiếu đi mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, nhiều một chút nghiêm trọng. "Lâm Tiêu, ngươi có biết, này phương án như áp dụng, cần thiết vật liệu, giờ công, cùng nhìn trời lao hiện hữu cách cục cải biến, không thể coi thường. Lại trong đó rất nhiều tư tưởng, chưa từng nghe thấy, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Lâm Tiêu đón ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, "Bẩm đại nhân, ti chức không dám nói 10 phần nắm chắc." "Không sai, ti chức nguyện lập quân lệnh trạng. Cần thiết hoạch tâm bộ kiện, ti chức dễ thân tay đánh tạo, điều chỉnh thử. Về phần vật liệu, phần lớn là sắt, thạch, mục chi thuộc, dựa vào chút ít đặc thù quán vật, danh sách ở đây, mời đại nhân xem qua. Ti chức có thể đi đầu tại xác định khu vực bên trong thử vài một tiểu trận, mời đại nhân cùng chư vị đồng liêu kiểm nghiệm hiệu quả, nếu không có hiệu, ti chức cam chịu trách phạt." Hắn đưa lên một phần sớm đã chuẩn bị xong vật liệu danh sách, ngựa khi âm vang, tràn đầy tự tin. Triệu Vô Cực tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, phía trên vật liệu mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng xác thực cũng không phải là không cách nào kiếm. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu trẻ tuổi lại kiên nghị gương mặt, lại nghĩ tới Gia Cát Minh cùng Vô Tình tiến cử, trong lòng đã có quyết đoán. Triệu Vô Cực đột nhiên vô lan can, đứng dậy, theo ý ngươi lời nói. Thôi chủ sự, cân đối vật liệu, nhân thủ, vạch ra bính tự khu Đông Lang, giao cho Lâm Tiêu bày trận. Sau 10 ngày, bản quan muốn tận mắt nhìn xem, ngươi cái này Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận là có hay không như ngươi lời nói, có thể khiến cho ta cái thiên lao này biến thành kia có đến mà không có về Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Ti chức, lĩnh mệnh. Lâm Tiêu không người một cái thật sâu, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn biết, chân chính khiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Hắn không chỉ có muốn rèn đúc ra cái này Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận, càng phải nhờ vào đó, tại cái này đầm rồng hang hổ kinh thành, hoàn toàn khai hỏa hắn vị thủ danh hiệu. Chương 66, trận cơ ám chôn, tinh lực làm dẫn. Chương 66, trận cơ ám chôn, tinh lực làm dẫn. Quân lệnh trạng đã hạ, liền lại không đường rút lui. Bính tự khu Đông Lang, một đoạn đối lập độc lập, nguyên bản dùng làm tạm thời chất đống tạp vật thông đạo bị thanh lý đi ra, chia làm Lâm Tiêu ruộng thí nghiệm. Nơi này rời xa hạch tâm lao khu, cho dù khảo thí ngoại ý muốn nổi lên, ảnh hưởng cũng có thể khống. Triệu Vô Cực mặc dù phê chuẩn phương án, nhưng lão luyện thành thục phía dưới vẫn như cũ bảo lưu lại đầy đủ cẩn thận. Thiên Lao công tượng cùng những ngục tốt nhìn xem cái này mới tới tuổi trẻ bộ đầu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Bọn hắn quen thuộc nặng nề cửa sắt cùng xâm nghiêm thủ vệ mang tới cảm giác an toàn, đối với Lâm Tiêu trong miệng kia mơ hồ huyền cựu lũ hoàng tuyển trận phần lớn ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nhất là vị kia vương đội trưởng, càng là trong âm thầm nói thầm, loẹ loẹt, cố lộng huyền hư. Thật gặp gỡ cao thủ, còn không phải phải dựa vào huynh đệ chúng ta đào thật thương thật. Lâm Tiêu đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Hắn cần không phải lý giải, mà là phục tùng. Tại thôi diễm cân đối hạ, hắn cần thiết vật liệu bị lần lượt đưa đạt Đông Lang lối vào. Hắn không có mượn tay người khác, tự mình đem một giỏ giỏ nhìn như bình thường thanh thạch chuyên, thiết liệu, vật liệu gỗ, cùng chút ít dùng hộp gấm thích đáng trang định, nhan sắc khác nhau kỳ dị khoáng thạch chuyển vào trong thông đạo. Thông đạo nhập khẩu bị tạm thời phong tỏa, chỉ giữ lại hắn một người thân ở trong đó. Mở tối dưới ánh sáng, thân ảnh của hắn lộ ra có mấy phần cô tịch, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chuyên chú. Hắn không có lập tức bắt đầu trải những cái kia màu sắc rực rỡ cả mấy, mà là như cùng ở tại thanh liếu hẻm cải tạo dinh thự lúc như thế, đầu tiên đem bàn tay đặt tại băng lánh mặt đất ở bên trên, hai mắt nhắm lại, tinh thần nội lực như là nhắn nhủi nhất xúc tu, chậm rãi rót vào lòng đất, cảm giác phiến khu vực này địa mạch đi hướng, kết cấu cường độ, cùng kia đâu đâu cũng có, nhưng lại bị Thiên Lao bản thân trận pháp mơ hồ áp chế thiên địa nguyên khí lưu động. Nơi này, địa khí âm hàn ngưng trệ, lợi cho bố trí hoặc tâm loại cơ quan, phóng đại tâm tình tiêu cực. Nơi đây góc tường là vốn có trận pháp một cái nhỏ bé năng lượng tiết điểm, mặc dù đã tàn phế vứt bỏ, nhưng cũng xem như nguyên tử cấp bậc phụ trợ điểm tựa, tá lực đả lực. Miệng thông gió phụ cận, khí lưu hỗn loạn, đang thích hợp tỉnh trần toàn cơ bản phát huy công hiệu, vô số tin tức tại trong đầu hắn hội tụ, phân tích, gây dựng lại. Trong đầu hắn bức kia cựu lũ hoàng truyền trận bản kế hoạch, bắt đầu cùng thực địa hoàn cảnh chính xác đối ứng lên. Cảm giác hoàn tất, hắn bắt đầu chân chính hoạch tâm công tác, luyện chế trận cơ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem từng khối thanh thạch chuyên cùng tiết liệu đặt trước người. Hai tay lăng không ấn xuống trên đó, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có hơi co lại tinh vân lưu chuyển. Thần cơ bách luyện pháp môn lặng yên vận chuyển, tinh thần lực cùng tinh thần nội lực xen lẫn thành vô hình lò luyện, đem sắt thưởng cùng ngoan thạch bá khỏa. Lần này, cùng cải tạo dinh tự lúc lại có chỗ khác biệt. Hắn không chỉ có muốn cải biến tài liệu vật lý đặc tính, càng phải tại nó nội bộ, lấy tinh thần nội lực là đao khắc phát họa ra cực kỳ phức tạp mà tinh vi mạch năng lượng. Những này mạch kín, chính là toàn bộ đại trận thần kinh mạng lưới phụ trách năng lượng chuyển đầu, chỉ lệnh truyền lại, cùng khác biệt cơ quan mổ đủ lệ ở giữa liên động. Chỉ thấy những cái kia thanh thạch chuyên mặt ngoài, dần dần hiện ra như ẩn như hiện ngân sắc đường vân, như là thiên nhiên mạch lạc, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo quy luật. Thiết liệu thì tại vô hình lực trường tác dụng dưới, được tạo nên thành các loại kỳ lạ cấu kiện, có hình như la bàn, trung tâm khảm một quả trứng hạt gạo dẫn tinh thạch, có mỏng như cánh ve, phía trên hiện đầy tinh mịn lỗ thủng, còn có thì bị kéo thành tơ mỏng, lóe ra u quang. Toàn bộ quá trình cực kỳ hao phí tâm thần, mồ hôi rất nhanh thấm ướt trán của hắn phát, theo gương mặt trượt xuống. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực sắc bén. Mỗi một lần nội lực tinh chuẩn điều khiển, mỗi một lần tinh thần lực nhỏ bé dẫn đạo, đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, không thể có mảy may sai lầm. Hắn cố ý lựa chọn tại trời tối người yên lúc tiến hành công việc này. Một mặt là vì tránh đi không cần thiết quá nhiều, một phương diện khác thì là bởi vì ban đêm tinh thần chi lực càng thêm sinh động. Tại hắn luyện chế những cái kia hạch tâm trận cơ, nhất là cần dẫn tinh thạch tham dự bộ kiện lúc, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một tia hơi lạnh mà tinh thuần tinh thần lực lượng xuyên thấu qua thiên lao nặng nghề vách đá, bị chậm rãi dẫn dắt mà đến, dung nhập những cái kia lấp lóe đường vân bên trong, giao phó siêu việt bình thường cơ quan tử vận, một tia yếu ớt linh tính cùng duy trì liên tục vận chuyển tiềm năng. Đây cũng không phải là chân chính dẫn động chu thiên tinh đấu, lấy trước mắt hắn tinh vân kỳ còn xa không đạt được loại trình độ kia, càng nhiều hơn chính là một loại bị động thu nạp cùng chứa được. Nhưng dù vậy, cũng khiến cho hắn luyện chế trận cơ, cùng thế giới này truyền thống, ỷ lại linh thạch hoặc nội lực khu động cơ quan hệ tâm, có bản chất khác biệt. Mấy ngày không ngủ không nghỉ bận rộn, trong thông đạo đã đại biến dạng. Nhìn như vẫn như cũ vắng vẻ hành lang, dưới mặt đất, bên trong vách tường, cũng đã lặng yên chôn xếp đặt mấy chục cái luyện chế tốt trận cơ. Bọn chúng cũng không phải là tùy ý bày ra, mà là dựa theo đặc biệt phương vị, lẫn nhau ở giữa lấy những cái kia đặc chế dây dẫn tương liên, mơ hồ tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Lâm Tiêu đứng tại trong thông đạo, mặc dù mỏi mệt, khoe miệng lại mang theo một tia hài lòng độ cong. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia chôn thiết hạ đi trận cơ, như là ngủ say tinh điểm, mặc dù quang mang nội liễm, dĩ nhiên đã cùng mảnh không gian này sinh ra vi diệu liên hệ. Chỉ đợi sau cùng hạch tâm đầu mối then chốt hoàn thành, cùng kia Lâm Môn một cước kích hoạt chương này vô hình mạng liền đem hoàn toàn mở ra. Hắn lấy ra cuối cùng mấy thứ vật liệu, bắt đầu chế tác khống chế toàn bộ Đông Lang khu vực Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận tổng xu. Đây là một cái lớn chừng bàn tay, tương tự hồn thiên nghi phức tạp cấu kiện, ở trung tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tí khảm vào một quả phẩm chất tốt nhất dẫn tinh thạch. Đến lúc cuối cùng một đạo mạch năng lượng tại tổng su nội bộ cấu kết quán thông trong nháy mắt, Lâm Tiêu bén nhạy phát ra được, chung quanh những cái kia chôn thiết trận cơ, dường như cùng nhau phát ra một tiếng im ắng bù bù, cùng hắn trong tay tổng su, cùng trong cơ thể hắn tinh vân nội lực, sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Toàn bộ Đông Lang khu vực khí tựa hồ cũng biến khác biệt. Một loại vô hình, sừng sững lực trường ngay tại Lặng Yên hình thành, mặc dù chưa kích hoạt, cũng đã nhường mảnh không gian này nhiều hơn một phần làm người sợ hãi yên lặng. Trận cơ đã thành, tinh lực làm dẫn. Lâm Tiêu thấp giọng tự nói, đem luyện chế tốt tổng su cẩn thận thu hồi, kế tiếp, liền đem những này xương cốt kết nối vào huyết đục nhường đầu này cất dấu giao long, chân chính lộ ra nó răng nanh. Hắn biết, gian nan nhất bộ phận đã hoàn thành. Còn lại cơ quan bố trí, mặc dù dường dà, cũng đã có kiên cố căn cơ. Mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được, thiên lao bên ngoài, một ít theo dõi ánh mắt, dường như bởi vì hắn mấy ngày nay đóng cửa không ra cử động, mà biến càng thêm nóng rực. Phong bạo đang nổi lên, mà hắn tỉ mỉ bệnh tâm lưới này, đang lặng lặng chờ đợi con mồi đến. Chương 67, huyễn tượng mọc thành bụi. Hoặc tâm chi trận chương 67, huyễn tượng mọc thành bụi, hoặc tâm chi trận trận cơ đã thành, như đều là cửu lũ hoàng tuyển trải tốt vô hình khung xương cùng thần kinh mạng lưới. Kế tiếp, chính là vì đó bổ sung huyết đục nhường đầu này ngủ say cự thú thể hiện ra nó đệ nhất trọng răng nanh, hoặc tâm mê tung. Lâm Tiêu cũng không ngừng, hắn bắt đầu ở Đông Lang trong thông đạo bố trí những cái kia trực tiếp ảnh hưởng giác quan cùng tâm trí cơ quan. Hắn đầu tiên xử lý chính là thông phong hệ thống. Tại mấy cái mấu chốt miệng thông gió cơ lọ xét bệ tạ, hắn lắp đặt tỉ mỉ luyện chế loạn thần hương khuyết tán trang bị. Đây cũng không phải là đơn giản lương hương. Hạch tâm là một khối nhiều lỗ hải văn thạch, nội bộ bị hắn lấy thần cơ bách luyện khắc thực phức tạp vi mô thông đạo, chứa đựng từ nhiều loại thảo dược tinh hoa cùng vi lượng tinh thần quấy nhiều loại khoáng vật điều hòa mà thành một phấn. Trang bị cùng chôn thiết trận cơ tương liên, bình thường yên lặng, một khi bị đặc biệt tần suất năng lượng ba động, như chưa được cho phép nội lực dò xét hoặc cưỡng ép phá hủy đi, phát động, liền sẽ vô thanh vô tức phóng xuất ra cơ hồ không thể nhận ra cảm giác mở nhạt hương khí. Cái này loạn thần hương cũng không phải là chí mạng độc dược, tác dụng ở chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác quấy nhiều dây thần kinh của con người hệ thống, phóng đại nội tâm cất giấu bất an, sợ hãi cùng lo nghĩ. Tại yên tĩnh, mở tối lại bản thân liền tràn ngập áp lực thiên lao hoàn cảnh bên trong, loại ảnh hưởng này sẽ bị gấp đôi phóng đại. Tiếp lấy, hắn bắt đầu bố trí huyễn ảnh bích. Đây cũng không phải là chân chính bức tường, mà là tại hai bên lối đi đặc biệt vị trí, khảm vào một chút mặt ngoài trải qua đặc thù xử lý, mang theo đường cong kim trúc bạc phiến. Những này phiến mỏng bản thân cũng không thu hút, nhưng đường cong cùng mặt ngoài nhỏ bé đường vân, là Lâm Tiêu trải qua chính xác tính toán, kết hợp tia sáng chết xạ cùng trận cơ tản ra yêu ớt tinh thần quấy nhiễu lực trường cộng đồng tác dụng kết quả. Làm kẻ xông vào tiến vào phiến khu vực này, tầm mắt của bọn hắn lại nhận cực kỳ nhỏ và mèo. Nguyên bản thẳng tắp thông đạo khả năng tại cảm giác bên trong biến hóa lượng, quen thuộc chỗ ngã ba biến lạ lẫm, thậm chí sẽ sinh ra nhìn thấy vách tường đang di động, trong bóng tối có cái gì bỏ qua ảo giác. Loại này thị giác bên trên thất loạn, cùng loạn thần hương đưa tới tâm thần có chút không tập trung lẫn nhau được ra, hiệu quả tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cuối cùng, hắn tại thông đạo mấy cái mấu chốt bước ngoặt cùng thị giác góc chết, thả ở mấy tôn tạo hình cổ phát, nhìn như lâu năm thiếu tu sửa thạch đèn. Những này thạch đèn nội bộ trống rỗng, có dấu nho nhỏ cơ quan, kết nối lấy có thể phát ra đặc biệt tần suất sóng âm đê ngữ thạch. Làm người xâm nhập tiếp cận, thạch hội đèn lồng phát ra cực kỳ nhỏ, như là bên tai như nói mê tiếng vang, tiến một bước nhiễu loạn tính giác cùng lực chú ý tất cả những này bố trí, đều tận khả năng lợi dụng hoàn cảnh bản thân, làm được dấu xảo tại bụng nếu không phải Lâm Tiêu tự mình chỉ điểm, người ngoài căn bản khó mà phát giác huyền cơ trong đó. 10 ngày kỳ hạn chớp mắt là tới. Bính tự khu Đông Lang lối vào, Triệu Vô Cực, Thôi Diễm, cùng mấy vị thai tù thủ vệ, bao quát vị kia vương đội trưởng, đều đã đến trận. Đám người vẻ mặt khác nhau, hiếu kỳ, hoài nghi, chờ mong cùng có đủ cả. Lâm Tiêu đứng tại bị phong bế cửa thông đạo, trong tay nâng cái kia hồn thiên nghi trạng tổng su. Hắn sát mặt bình tĩnh, đối với Triệu Vô Cực không người nói, "Lại nhân, Đông Lăng Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận đệ nhất trọng hoặc tâm mê tung đã bố trí xong, có thể bắt đầu khảo thí." Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Bắt đầu đi." "Vương Mãng, ngươi mang hai người đi vào đi một lần." Hắn điểm Vương đội trưởng tên, hiển nhiên là muốn nhường vị này lúc đầu ôm lấy thái độ hoài nghi tâm phúc tự mình thể nghiệm. Vương Mãng ôm quyền lĩnh mệnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần xem thường. Hắn chọn lựa hai tên ngày bình thường lấy can đảm cẩn trọng chứ danh một tốt, ba người đều là ngày mai trung kỳ hảo thủ, kinh nghiệm phong phú. Đầu nhi, cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy nơi này có chút tà môn. Một gã tuổi trẻ chút ngục tốt nhìn xem kia đen xì thông đạo nhập khẩu, nhỏ giọng thầm thì nói. Vương Mãng vô vô bờ vai của hắn, hào khí nói, sợ cái gì? Bất quá là chút giả thần giả quỷ cho xiếc. Theo sát ta. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, dẫn đầu đẩy ra kia phiến tạm thời phong bế hàng rào gỗ, cất bước đi vào. Hai tên ngục tốt theo sát phía sau. Trong thông đạo tia sáng mờ tối, cùng ngày xưa dường như cũng không khác biệt. Mới đầu mấy chục bước, tất cả bình thường. Vương Mãng thậm chí còn quay đầu hướng sau lưng đồng bạn cười cười, ra hiệu vô sự. Nhưng mà, khi bọn hắn xâm nhập thông đạo, bước vào cái thứ nhất dự thiết huyễn ảnh bích khu vực lúc, dị dạng cảm giác bắt đầu hiện hiện. A, Lao Trương, ngươi có hay không cảm thấy? Tường này giống như đang động. Tuổi trẻ ngục tốt rủi rủi con mắt, không xác định nói. Được xưng là Lao Trương ngục tốt nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm giác trước mắt thông đạo dường như so trong trí nhớ muốn uốn lượn một chút, hai bên trên vách tường bóng ma dường như sống lại, đang không ngừng núp đích. Vương Mãng trong lòng cũng dâng lên một tia cổ quái, nhưng hắn cố tự trấn định, chớ tự mình dọa chính mình. Ổn định tâm thần, bất quá là tia sáng vấn đề. Đúng lúc này, một cô cực kỳ thanh nhã, cơ hồ khó mà phát giác dị hương bay vào trong mũi. Mùi thơm này rất nhẹ, lại dường như có thể trực thấu đáy lòng, khơi gợi lên Vương Mãng ở sâu trong nội tâm một đoạn không muốn hồi ức chuyện cũ, kia là hắn mới vừa vào trước lúc, bởi vì sơ sẩy dẫn đến một gã trọng phạm suýt nữa vượt ngục, mặc dù về sau truy hồi, lại bị thượng quan nghiêm khắc trách cứ, loại kia xấu hổ cùng nghĩ mà sợ cảm giác, giờ phút này không gây so rõ ràng xông lên đầu, nhường hắn hô hấp hơi chậm lại. Đầu nhi, ta giống như nghe được có người đang khóc tuổi trẻ ngục tốt thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có kiếp như có như không, giống như quỷ mị nói nhỏ giống như tiếng vang ở bên tai quanh quẩn. Lao Trương cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhìn đồng bạn bên cạnh đều cảm thấy diện mục có chút mơ hồ và mẹo, nội tâm cảnh giác bị một loại không hiểu nôn nóng thay thế. Vương Mãng cố gắng muốn tập trung tinh thần, lại phát hiện phương hướng của mình cảm giác ngay tại cấp tốc đánh mất. Rõ ràng nhớ kỹ chỉ có một đầu đường thẳng, trước mắt lại dường như xuất hiện mấy cái châu ngã ba, mỗi một cái đều nhìn giống như đã từng quen biết, lại mỗi một cái đều lộ ra quỷ dị. Trên vách tường vết bẩn trong mắt hắn dường như hóa thành từng trương nhe răng cười gương mặt, dưới chân đường lát đá cũng biến thành mềm nhũn, như là giẫm tại trên đông. Không đúng, nơi này có chỗ quái dị. Lưng tựa lưng, nguyên địa cảnh giới. Vương Mãng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp, lập tức ý thức được không ổn, quát lớn. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn tại hai người khác nghe tới, lại biến có chút vặn vẹo cùng xa xôi. Sợ hãi như là ôn dịch giống như tại ba người ở giữa lan tràn. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía không ngừng vặn vẹo biến ảo cảnh tượng, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Kia nói nhỏ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, dường như ngay tại bên tai nói trong bọn họ tâm sợ hãi nhất chuyện. Kia dị hương thì không ngừng phóng đại lấy bọn hắn tâm tình tiêu cực, nhường lý trí đê đập lảo đảo muốn ngã. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tại ngoại giới xem ra, Vương Mãng ba người chỉ là ở trong đường hầm chuyển vài vòng, sau đó tựa như cùng con ruồi không đầu giống như nguyên địa lạc quanh, khi thì vung vẩy binh khí, khi thì hoảng sợ tứ phương, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, cũng ngay thường tinh nhuệ hình tượng tưởng như hai người. Ngoài thông đạo, Triệu Vô Cực bọn người thông qua dự lưu quan sát lỗ nhìn xem tình cảnh bên trong, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn nghe không được bên trong nói nhỏ, cũng người không thấy dị hương, chỉ có thể nhìn thấy ba người phản ứng dị thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Một gã cai tù sợ hãi nói, vương đội trưởng bọn hắn giống như là chúng ta như thế. Thôi Diễm trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm bộ đầu, đây cũng là hoặc tâm mê tung hiệu quả. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, bình tĩnh giải thích nói, lợi dụng tia sáng, thanh âm, khí vị cùng yếu ớt tinh thần quấy nhiễu, phóng đại trong bọn họ tâm sợ hãi, nhiễu loạn giác quan cùng phương hướng cảm giác. Ở đây trong trận, bọn hắn không phải tại cùng ta bố trí cơ quan đối kháng, mà là tại cùng bọn hắn tâm ma của mình đối kháng. Triệu Vô Cực trầm mặc nhìn xem trong thông đạo cơ hồ lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ bà tên thủ hạ, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, có thể để bọn hắn ra đi à? Lâm Tiêu nghe vậy, ngón tay tại tổng su bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cắt đứt năng lượng cung ứng. Trong thông đạo, cái kia quỷ dị nói nhỏ âm thanh, dị hương vị cùng bạn bèo thị giác cảnh tượng trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Vương Mãng ba người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, dường như mới từ một trận trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mờ mịt nhìn xem khôi phục bình thường thông đạo, cùng lẫn nhau chật vật không chịu nổi, mồ hôi rầm rề bộ dáng, trên mặt đều là hãi nhiên cùng nghĩ mà sợ. Khi bọn hắn lảo đảo đi ra thông đạo, một lần nữa cảm nhận được ngoại giới bình thường không khí cùng tia sáng lúc, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vương Mãng nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, không còn có trước đó khinh thị, chỉ còn lại thật sâu kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Dừng. Lâm bộ đầu, Vương Mỗ. Phụ. Vương Mãng ôm quyền, thanh âm cô không nói. Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén đảo qua chưa tỉnh hồn ba người, lại nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Tiêu, chấn động trong lòng không thôi. Cái này vẹn vẹn đệ nhất trọng hoặc tâm chi trận, liền đã đáng sợ như thế, kia phía sau khốn hao tổn giết, lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Có thật hay không danh phó kỳ thực? Gia Cát Minh cùng Thịnh Ngai Dư, quả nhiên không có nhìn lầm người. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, đối Lâm Tiêu đánh giá, lần nữa cất cao. Mà cái này cửu lũ hoàng truyền trận sơ hiện phong mang tin tức, cũng như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc tại Thiên Lao nội bộ, thậm chí lục phiến môn một ít cao tầng ở giữa truyền ra. Quỷ thủ Lâm Tiêu chi danh, nương theo lấy này quỷ dị khó lường cơ quan trận pháp, chân chính bắt đầu làm cho người ghé mắt. Chương 68, nguyên tử hỗn loạn, phá cương hiệu quả. Chương 68, nguyên tử hỗn loạn, phá cương hiệu quả. Vương Mãng ba người hốt hoảng rời khỏi thông đạo bộ dáng, nhường tất cả người vây xem đều thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Kia không chỉ là chật vật, càng là một loại theo phương diện tinh thần bị tan rã sau thất hồn lạc phách. Triệu Vô Cực trầm mặc nhìn chăm chú lên thủ hạ ái tướng bộ dáng này, đốt ngón tay vô ý thức tại trên trôi đao bước bè, nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt, tìm tòi nghiên cứu cùng tán thành xen lẫn. Hoặc tâm chi trận, danh bất hư truyền. Triệu Vô Cực thanh âm phá vỡ yên lặng, mang theo một loại chịu nặng phân lượng, Lâm Tiêu, cái này Đông Lang trận pháp, không cần rút lui. Lập tức lên, bắt đầu đem giáp tự khu hoạch tâm nhà tù bên ngoài, cũng này lệ bố trí. Cần thiết vật liệu, nhân thủ, chi bằng hướng thôi chủ sự chỉ huy điều hành. Đạo mệnh lệnh này, mang ý nghĩa Lâm Tiêu cửu lũ hoàng tuyển trận chính thức thu được tầng cao nhất mặt tán thành, cũng đem đầu nhập thực tế ứng dụng. Trung quanh mấy vị thai tù thủ vệ nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, nhưng không có người nào dám lộ ra chất vấn chi sắc. Thì trước lĩnh mệnh, Lâm Tiêu trong lòng nhất định, không người đáp ứng. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính ở chỗ đến tiếp sau mấy tầng trận pháp bố trí, nhất là đặc biệt nhằm vào cao thủ, nguyên tử cấm vực. So với hoặc tâm mê tung quỷ quyệt khó dò, nguyên tử cấm vực càng thiên về tại thật sự lực lượng áp chế. Hải tâm, ở chỗ nhiễu nguyên thạch cùng đoạn lưu su bố trí. Hai loại trang bị là Lâm Tiêu kết hợp thần cơ bách luyện đối vật chất bản nguyên lý giải, cùng tinh thần biến đối dòng năng lượng chuyển vi diệu cảm giác, sáng tạo ra đặc biệt tạo vật. Nhiễu nguyên thạch cũng không phải là thiên nhiên khoáng thạch, mà là hắn lấy đặc biệt tỷ lệ nguyên thiết, vẫn đồng cùng một loại tên là hấp tinh sa quáng hiếm thấy vật, thông qua thần cơ bách luyện dung luyện mà thành. Thành phẩm là một loại ám trầm không ánh sáng, xúc tu lạnh buốt màu đen hòn đá, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên hình thành, dường như có thể thôn phệ tia sáng vòng xoáy chạm đường vân. Nó có thể duy trì liên tục phát ra một loại cực kỳ đặc thù lực trường, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là như là nước thấm đất cắt giống như, vô thanh vô tức thẩm thấu, quấy nhiều phạm vi bên trong võ giả nội lực cùng thiên địa nguyên khí liên hệ, khiến cho nội lực vận hành biến vương hữu, hỗn loạn, dường như thân phụ vô hình gánh nặng. Mà đoạn lưu su thì càng thêm tinh xảo, hình như một cái nho nhỏ la bàn, hạch tâm khảm nạm lấy hơi co lại nhiều nguyên thạch mảnh vỡ, chúng quanh trải rộng từ vân vân đồng phát họa năng lượng dẫn đạo mạch kín. Tác dụng của nó là đem nhiều nguyên thạch tán phát lực trường tiến hành tập trung, phóng đại, cũng hình thành đặc biệt quấy nhiều sóng ngắn, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập thạch tử, kích thích từng vòng phá hư tính gợn sóng, đặc biệt nhằm vào võ giả dựa vào hộ thân cương khí. Cương khí bản chất là cao độ ngưng tụ nội lực cùng ngoại phóng thiên địa nguyên khí kết hợp sản phẩm, tại đoạn lưu su quấy nhiều sóng ngắn hạ, kết cấu sẽ thay đổi cực không ổn định, phòng ngự hiệu quả giảm bất đi nhiều. Bố trí hai thứ đồ này, so bố trí hoặc tâm mê tung càng thêm tốn thời gian phí sức. Bởi vì bọn chúng cần chính xác chôn thiết lập tại mấu chốt năng lượng tiết điểm bên trên, nhất là thiên lao bản thân áp chế trận pháp một chút yếu kém hoặc dính liền chỗ, tá lực đả lực, khả năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lâm Thiêu cơ hồ là nương tựa theo đối năng lượng lưu động bản năng trực giác, tại giáp tự khu ngoại vì trong vết tường, gạch hạng, thậm chí thông gió giếng chỗ bí mật, cẩn thận từng ly từng tí khảm vào những này nguyên tử tiết điểm. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn như cũ tự thân đi làm, tự tuyệt người khác nhúng tay. Cái này không chỉ có là vì giữ bí mật, càng là bởi vì chỉ có hắn, khả năng thông qua tinh thần nội lực nhỏ bé cảm ứng, bảo đảm mỗi một cái nhiều nguyên thạch cùng đoạn lưu su đều ở vào thích hợp nhất vị trí cùng góc độ, lẫn nhau lực trường sẽ lẫn, cấu thành một chương bao trùm toàn bộ mục tiêu khu vực vô hình người lớn. Mấy ngày sau, giáp tự khu hoạch tâm nhà tù ngoại vi nguyên tử cấm vực sơ bộ thành hình. Vì kiểm nghiệm hiệu quả, Triệu Vô Cực lần nữa đích thân tới, lần này, hắn cũng không phải là chỉ nhìn, mà là muốn đích thân thể nghiệm. Đứng tại xác định nguyên tử cấm vực biên giới, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hắn chính là tông sư sơ cảnh cao thủ, nội lực hùng hồn, cương khí cô đọng. Hắn chậm rãi vận chuyển nội lực, một tầng màu xanh nhạt, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác hộ thể cương khí trong nháy mắt bao trùm quanh thân, không khí đều tựa hồ vì đó có chút vặn mèo. Bản quan muốn đi vào. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, một bước bước vào nguyên tử cấm vực phạm vi. Ngay tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, vị này xưa nay lấy lạnh lẽo cứng rắn chứ danh phó tổng bộ đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân kia nguyên bản hòa hợp lưu chuyển nội lực, dường như lập tức lâm vào sền sệt trong vũng bùn, vận hành tốc độ đột nhiên giảm xuống gần ba thành. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là, cái kia tầng cô đọng hộ thể cương khí, tại bước vào nơi đây sát na, lại như cùng bị đầu nhập thạch từ mặt nước, kịch liệt chấn động, nhộn nhạo, quang hoa sáng tối chập chờn, tính ổn định không lớn bằng lúc trước. Hắn thử nghiệm thôi động càng nhiều nội lực vững chắc cương khí, lại phát hiện nội lực vận chuyển so bình thường khó khăn mấy lần, hơn nữa tiêu hao kịch liệt gia tăng. Cái loại cảm giác này, tựa như là ngày bình thường có thể tùy tiện nhấc lên nặng trăm cân vật, giờ phút này lại ngay cả 50 cân đều lộ ra phá lệ phí sức, toàn thân cũng không được tự nhiên. Triệu Vô Cực không tin tà, khẽ quát một tiếng, vận khởi bảy thành công lực, một quyền hướng về phía trước không trung đánh ra. Quyền phong phá không, nhưng còn xa không bằng ngày thường như vậy sắc bén cứng mãnh, dường như lực lượng tại ly thể về sau liền bị lực lượng vô hình tầng tầng suy yếu, phân tán, cuối cùng đập nện tại trên vách tường đối diện, chỉ để lại một cái nhàn nhạt tân ký, cùng trong dự đoán hiệu quả khác rất xa. Hắn rời khỏi nguyên tử cấm vực phạm vi, quanh thân kia vướng víu cảm giác cùng cương khí chấn động lập tức biến mất, nội lực khôi phục trôi chảy. Hắn đứng tại chỗ, im lặng cảm thụ được trước đây sau to lớn khác biệt, thật lâu mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đã tràn đầy khó nói lên lời chấn kinh. Tốt một cái nguyên tử cấm vực. Triệu Vô Cực thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, trận này bên trong tiên thiên cảnh cao thủ thực lực ít nhất bị áp chế ba thành, hộ thể cương khí hiệu quả giảm mạnh, mười thành lực đạo chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Nếu là tông sư cảnh, mặc dù ảnh hưởng ít hơn, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là có địch nhân đang xông nhập thiên lao lúc, trước bị hoặc tâm mê tung loạn tâm thần, lại bước vào cái này nguyên tử cấm vực bị trên diện rộng suy yếu, đối mặt dĩ giật đái lao thủ vệ, sẽ là như thế nào tuyệt vọng cảnh tượng. Cái này đã không chỉ là phòng ngự, càng là một loại cường đại khống tràng cùng suy yếu năng lực. Lâm Tiêu, trận này khả năng phạm vi lại mở rộng, khả năng thời gian dài duy trì. Triệu Vô Cực đội bằng hỏi, hắn thấy được ở trong đó ẩn chứa to lớn chiến lược giá trị. Lâm Tiêu một chút suy nghĩ, đáp, bẩm đại nhân, phạm vi mở rộng cần gia tăng nhiều nguyên thạch cùng đoạn lưu su số lượng, cũng chính xác sức tính toán trận được ra, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng hao phí to lớn. Về phần duy trì, hạch tâm trận cơ lấy tinh thần chi lực làm phụ, thiên địa nguyên khí làm chủ, chỉ cần trận cơ không bị phá hư, có thể trường kỳ vận chuyển, chỉ cần định kỳ kiểm tra bảo trì liền có thể. Triệu Vô Cực nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hắn dường như đã thấy, tòa này thiên lao tại Lâm Tiêu cải tạo hạng, đem biến thành đáng sợ đến bực nào đầm rồng hang hổ. Tốt, rất tốt. Triệu Vô Cực nói liên tục hai cái chữ tốt, dùng sức vô vô Lâm Tiêu bả vai. Đây là lần thứ nhất hắn đối Lâm Tiêu làm ra như thế thân cận cử động, ngươi buông tay đi làm. Cần gì, trực tiếp báo cho ta. Bản quan ngược lại muốn xem, còn có cái nào mắt không mở, dám đến ta lục phiến môn tiên lao dương ai. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên tử cấm vực khảo thí thành công tin tức, so hoặc tâm mê tung mang tới rung động mãnh liệt hơn. Dù sao, hoặc tâm càng nhiều là quỷ đạo, mà nguyên tử là thật suy yếu vũ lực. Cái này trực tiếp chạm đến rất nhiều võ giả căn bản. Lục phiến môn nội bộ, đối Lâm Tiêu đánh giá lần nữa tiêu thăng. Trước kia một chút cho là hắn bất quá là cậy vào kỳ kỹ dâm xảo người, giờ phút này cũng hoàn toàn ngậm miệng lại. Có thể bố trí ra trận pháp như thế, đã tuyệt không phải kỳ kỹ dâm xảo bốn chữ có thể khái quát. Mà một ít một mực tại âm thầm chú ý Lâm Tiêu thế lực, khi lấy được tin tức này sau, cũng nao nao điều chỉnh đối với nó ước định. Công bộ, tiền chủ sự nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn cho là Lâm Tiêu chỉ là có chút lệ mới, bây giờ xem ra, kẻ này nắm giữ cơ quan thuật, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Xem ra, trước đó điều kiện là có chút không đáng chú ý, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Cái nào đó bí ẩn bên trong cứ điểm, liên quan tới mục tiêu nắm giữ hư hư thực thực có thể đại quy mô suy yếu thực lực võ giả chi cơ quan trận tình báo bị cấp tốc truyền ra ngoài, trên đó cảnh cáo cấp bậc bị lặng yên tăng lên tới tối cao. Thậm chí ở xa thâm cùng, một vị nào đó thân mang long bảo chí tôn, tại phê duyệt tấu chương khoảng cách, cũng thuận miệng hỏi một câu, nghe nói lục phiến môn cái kia sẽ cơ quan thuật nhỏ bộ đầu, đem thiên lao làm cho rất là náo nhiệt. Lâm Tiêu cũng không biết những này mạch nước ngầm, nhưng hắn có thể cảm giác được, nhìn về phía ánh mắt của mình, biến càng thêm phức tạp, cũng càng thêm nóng bỏng. Hắn đứng tại đơn giản hình thức ban đầu nguyên tử cấm vực bên cạnh, cảm thụ được kia vô hình lực trường chấn động, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn biết, chính mình tại cái này kinh thành bước đầu tiên đã vững vàng bước ra. Mà Cửu U Hoàng Tuyển trận đến tiếp sau thủ đoạn, sẽ cho tất cả kẻ ham muốn mang đến càng lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn quỷ thủ chi danh, đem theo tòa này không ngừng cường hóa thiên lao, chân chính vang vọng đế đô. Chương 69, Bát Phương Tỏa Long, Tuyệt Linh Cấm Địa. Chương 69, Bát Phương Tỏa Long, Tuyệt Linh Cấm Địa. Nguyên tử cấm vực khảo thí thành công, như cùng ở tại lục phiến môn cái này đầm nước sâu bên trong bỏ ra một tảng đá lớn, kích thích gợn sóng viễn siêu Lâm Tiêu mong muốn. Triệu Vô Cực thái độ theo lúc đầu thận trọng quan sát, biến thành gần như toàn lực duy trì. Giáp tự khu hoạch tâm nhà tù ngoại vi hoặc tâm mê tung cùng nguyên tử cấm vực bằng nhanh nhất tốc độ trải ra, nguyên bản liền xâm nghiêm thiên lao, tăng thêm mấy phần làm người sợ hãi quỷ quyệt không khí. Nhưng mà Lâm Tiêu tin tưởng, trước đây hai trọng trận pháp, càng nhiều hơn chính là suy yếu cùng quấy nhiễu nhằm vào chính là xâm nhập quá trình. Như thật có đỉnh tiêm cao thủ, bằng vào bí bảo hoặc đặc thù công pháp, cưỡng ép đột phá hai cửa trước, giết tới hạch tâm trước cửa phòng giam, như vậy cuối cùng phòng tuyến nhất định phải đầy đủ kiên cố, đầy đủ chí mạng. Cuối cùng này một đạo hàng rào, hắn xưng là Bát Phương Tỏa Long, Tuyệt Linh Cấm Địa. Trận này chỉ tại chế tạo một cái tuyệt đối tù lung, không chỉ có cầm tù trong lao phạm nhân, càng phải tu giết bất kỳ dám can đảm địch nhân đến gần. Hạch tâm ở chỗ đối năng lượng cùng không gian tuyệt đối trường khống. Hàng đầu mục tiêu là hoàn toàn ngăn cách trong ngoài thiên địa linh khí lưu thông. Thiên lao bản thân liền có áp chế nội lực trận pháp, nhưng đó là áp chế cũng không phải là ngăn cách. Lâm Tiêu muốn làm là ở hạch tâm nhà tù khu vực sáng tạo một cái chân chính tuyệt linh hoàn cảnh. Hắn lựa chọn sử dụng 8 cái trèo chống hạch tâm nhà tù khu vực to lớn của đá, xem như trận nhãn. Cái này 8 cái của đá đối ứng bắt quái phương vị. Hắn tự mình động thủ, lấy thần cơ bách luyện phối hợp tinh thần nội lực, tại cột đá nội bộ chỗ sâu khắc họa xuống phức tạp vô cùng đoạn nguyên linh văn. Những đường vân này cũng không phải là mặt phẳng, mà là lập thể, thật sâu khảm vào bằng đá nội bộ, lẫn nhau hô ứng, cấu thành một cái phong bế năng lượng ngăn cách trận. Đồng thời, hắn cải tạo nhà tù đại môn cùng bức tường. Mới cửa nhà lao không còn là đơn thuần huyền thiết, mà là dung nhập hấp tinh sa cùng cấm pháp thạch bột phấn vật liệu tổng hợp, đối năng lượng có cực mạnh hấp thu cùng ngăn cách đặc tính. Vách tường nội bộ thì chôn xếp đặt tầng tầng lớp lớp, từ vân vân đồng phát họa ngăn linh mạng tiến một bước cường hóa ngăn cách hiệu quả. Làm cái này tuyệt linh hệ thống hoàn thành cũng kích hoạt trong nháy mắt, thân ở hạch tâm nhà tù khu vực Triệu Vô Cực cùng mấy vị thái tù đều cảm nhận được rõ ràng một loại gần như ngạt thở cảm giác. Cũng không phải là không khí mỏng manh, mà là dường như cùng ngoại giới tràn đầy thiên địa nguyên khí bị áp đặt đoạn, tự thân dường như thành nước không nguồn, cây không gốc rễ, nội lực tốc độ khôi phục biến cực kỳ chậm chạp, thậm chí mơ hồ có loại nội lực muốn tự hành tràn lan cảm giác. Mặc dù thiên lao vốn có áp chế trận pháp còn tại, nhưng loại này tuyệt linh hiệu quả là cấp độ càng sâu, càng căn bản đoạn tuyệt. Tốt một cái tuyệt linh cấm địa. Triệu Vô Cực cảm thụ được thể nội cơ hồ ngưng trệ nội lực lưu chuyển, trong mắt vẻ chấn động càng đậm. Ở chỗ này, bất kỳ ỷ lại ngoại giới nguyên khí bổ sung công pháp, phụ lục, thậm chí một ít thần thông, uy lực đều đem giảm mất đi nhiều, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nay bằng với trực tiếp phế bỏ rất nhiều giang hồ kỹ thuật một nửa căn cơ. Nhưng mà, Bát Phương Tỏa Long không chỉ như thế. Tuyệt linh chỉ là cơ sở, chân chính sát chiêu ở chỗ Tỏa Long. Lâm Tiêu tại nhà tù đại môn, cùng giam giữ trọng yếu nhất tù phạm, như Lý Hoành, gông xiềng bên trên, bố trí cuối cùng thủ đoạn. Cửa lớn nội bộ, khảm vào 3 cái to bằng trứng bổ câu nghịch nguyên bạo liệt phù hợp tâm. Đây cũng không phải là truyền thống lá bùa, mà là Lâm Tiêu lấy đặc thù hợp kim làm vật trung gian, nội bộ phong tồn độ cao áp xúc, tính chất cực không ổn định tinh thần nội lực cùng một tia hủy diệt tính năng lượng pháp tắc hình thức ban đầu. Một khi bị bạo lực phá giải hoặc điều kiện đặc biệt phát động, liền sẽ trong nháy mắt dẫn nổ, sinh ra cũng không phải là hỏa diễm xung kích, mà là một loại hướng vào phía trong sụp đổ, sẽ rách nguyên khí kinh khủng cơn bão năng lượng, đủ để trọng thương thậm chí chôn vùi khoảng cách gần tông sư cảnh cao thủ. Mà Lý Hoành công xiển, tức thì bị Lâm Tiêu trọng điểm chiếu cố. Ngoại trừ vật lý kết cấu càng thêm phức tạp kiên cố bên ngoài, hắn tại khóa tâm nội bộ thiết trí một cái nhỏ bé huyết thực ấn ký máy phát. Cái này ấn ký vô hình vô chất, một khi gông xiềng bị không phải phương thức bình thường mở ra, liền sẽ tự động kích phát, như là một giọt nhìn không thấy mực nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập phá khóa người khí huyết bên trong. Cái này ấn ký rất khó phát giác, càng khó có thể hơn loại trừ, hơn nữa có thể cùng Lâm Tiêu đặc chế truy hồn la bàn sinh ra cảm ứng, bất luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần còn tại nhất định pháp tác phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể bị đại khái định vị. Cái này Bát Phương Tỏa Long, Tuyệt Linh Cấm Địa có thể nói là Lâm Tiêu trước mắt cơ quan thuật cùng tự thân lực lượng kết hợp tác phẩm đỉnh cao. Nó không giống hai tầng đầu trận pháp như thế nắm giữ phạm vi lớn ảnh hưởng, lại đem tất cả lực lượng áp xúc tại một chút, theo đuổi là cực hạn kiên cố cùng nhất kích tất sát hiệu quả. Đến lúc cuối cùng điều chỉnh thử hoàn thành, Lâm Tiêu đứng tại hạch tâm nhà tù khu vực lối vào, cảm thụ được kiếp như là vực sâu giống như tĩnh mịch, nhưng lại nội ẩn lấy hủy diệt tính năng lượng lực trường, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Theo Hoa Tâm, Nguyên Tử, cho tới bây giờ tuyệt linh tỏa lòng, cái này cửu lũ hoàng tuyển trận rốt cục hoàn chỉnh. Triệu Vô Cực nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, trên mặt hắn mang theo mấy ngày liền vất vả mọi mệt, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, phảng phất có sao trời ở trong đó sinh diệt. Hắn rất khó tưởng tượng, dạng này một người trẻ tuổi, là như thế nào nắm giữ như thế kinh thế hai tục kỹ nghệ, cũng có thể đem hoàn mỹ thay đổi thực tiễn. Lâm Thiêu Triệu Vô Cực thanh âm mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, trận này như thành, ngươi tại ta Lục Phiến môn, tại triều đình, chính là một cái công lớn. Bản quan sẽ làm vì ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Đây là ti chức việc nằm trong vận sự. Lâm Thiêu chắp tay, không quan tâm hơn thua. Hắn biết, công lao tất nhiên trọng yếu, nhưng mượn cơ hội này cho thấy giá trị, cùng tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong lấy được đặt chân vô liếng, mới là càng quan trọng hơn. Theo Cửu U Hoàng Tuyển trận hoàn toàn hoàn thành, tin tức như là như gió bão quét sạch toàn bộ Lục Phiến môn cao tầng, đồng thời không thể tránh khỏi hướng ra phía ngoài quyết tán. Tứ đại danh bộ nội bộ, Truy Phong sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngoan ngoãn, Lao Triệu lúc này thật là nhặt được bảo. Tiểu tử kia chơi đùa đi ra đồ vật, chỉ là nghe đều để người cảm thấy cổ phát lạnh. Lãnh Huyết vẫn như cũ lau sạch lấy kiếm của hắn, nhưng trong ánh mắt thiếu một tia băng lãnh, nhiều hơn một phần tán thành, có trận này tại, thiên lao không lo. Kẻ này, thật có đại dụng. Thiết thủ cười ha ha, ta đã sớm nói tiểu tử này không tầm thường. Chờ chuyện như vậy, không phải tìm hắn luận bàn một chút, nhìn xem là hắn cơ quan cứng rắn, vẫn là ta quyền đầu cứng. Ma Vô Tình ngồi ở trên xe lăn, nghe Kim Kiếm đồng tử kỹ càng báo cáo, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ý cười. Hắn đẩy xe lăn, đi vào bên cửa sổ, nhìn qua thành Nam Đại Khái phương hướng, thấp giọng tự nói, Kinh Mạc Hiên, Cửu U Hoàng Tuyển, Lâm Tiêu, ngươi đến tột cùng còn có thể mang đến nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Công bộ, tiền chủ sự tại trị trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không thể đợi thêm nữa. Kẻ này giá trị, viễn siêu dự đoán, nhất định phải không tiếc một cái giá lớn, đem nó lôi kéo tới. Nếu không thể, cũng tuyệt không thể nhường thế lực khác đạt được. Mà một ít dấu ở trong bóng tối thế lực, tại tiếp thu được liên quan tới tuyệt linh cấm địa cùng địch nguyên bạo liệt tình báo sau, lâm vào lâu dài hơn trầm mặc. Ước định trên báo cáo phong hiểm đẳng cấp bị nhiều lần nâng cao, nhằm vào Lâm Tiêu sách lược ứng đối, cũng bắt đầu biến càng thêm cẩn thận, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Lâm Tiêu cũng không biết, hán tòa này vì tự vệ cùng hoàn thành nhiệm vụ mà chế tạo cửu lũ hoàng tuyển trận đã giống một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, hoàn toàn rào động kinh thành nước sâu dưới mạch nước ngầm. Hắn chỉ biết là trong tay mình rốt cục có một chương đầy đủ phân lượng át chủ bài. Hắn trở lại quan xá, khuynh chân ngồi xuống, ý thức chìm vào khí hải. Đoàn kia tinh vân tốc độ xoay tròn, dường như so trước kia nhanh hơn một tia. Hắn có thể cảm giác được, theo cửu lũ hoàng tuyển trận hoàn thành, một loại vô hình thế đang bắt đầu lặng yên hướng hắn hội tụ. Kế tiếp, giờ đến tiên tà Kinh Mạc Hiên. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, ánh mắt sắc bén như lao. Thiên lao đã thành long đàm, mà nhà của hắn chính là hắn chân chính hang hổ. Bất kỳ dám đưa qua tới móng vuốt, đều muốn làm tốt bị đầu này dần dần thức tỉnh mãnh hổ, liền xương xé nát rất nộ. Chương 70, trận pháp sơ thành, thượng quan nghiệm nhìn chương 70, trận pháp sơ thành, thượng quan nghiệm nhìn thiên lao chỗ sâu, bính tự khu đông lang. Nguyên bản âm u ẩm ướt thông đạo, giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một loại làm người sợ hãi sừng sững. Trong không khí dường như tràn ngập áp lực vô hình, liền trên vách tường lâu dài không thay đổi giọt nước đều ngưng trệ bất động. Triệu Vô Cực, Thôi Diễm cùng mấy vị thiên lao hạch tâm quản sự, bao quát sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh bướng mãng, toàn bộ trình diện đứng trang nghiêm tại thông đạo nhập khẩu bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong đường hầm cái kia thanh sam người tuổi trẻ trên bóng lưng, cùng trong tay hắn nâng cái kia tạo hình kỳ cổ, xoay chậm chậm hôn tiên nghi trạng tổng su. Lâm Tiêu, bắt đầu đi. Triệu Vô Cực thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng ngưng trọng. Là đại nhân. Lâm Tiêu không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay tại tổng su mấy cái hơi lồi tiết điểm bên trên theo thứ tự phất qua, động tác nhu hòa mà tinh chuẩn, phản phất tại kích thích vô hình dây đàn. Ông, một tiếng trầm thấp tới cơ hồ không cách nào dùng lỗ tai bắt giữ, lại thẳng đến sâu trong linh hồn bù bù, tự thông nói chỗ sâu, tự dưới chân, từ bốn phương tám hướng mơ hồ chuyển đến. Đó cũng không phải thanh âm, càng giống là một loại không gian rung động. Sau một khắc, dị tượng nảy sinh. Hai bên lối đi trên vách tường, những cái kia nhìn như thiên nhiên hình thành pha tạp vết bẩn cùng bong ra từng mảng từng ra, dường như sống lại, quang ảnh vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành vô số dương nhanh múa đuốt, giữ tận đáng sợ quỷ ảnh, im lặng gào thét đập vào mặt. Đồng thời, một cỗ thanh nhã lại trực thấu đáy lòng dị hương lặng yên tràn ngập, phóng đại lấy mỗi người nội tâm cất giấu một kia bất an. Bên hai càng là vang lên như có như không thút thít cùng nói nhỏ, quấy đến tâm thần người không yên. Ổn định. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, quanh thân màu xanh nhạt cương khí tự nhiên lưu chuyển, đem kia viễn tượng cùng dị hương ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn sau lưng mấy vị quản sự, tu vi hơi kém người, đã là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhìn về phía thông đạo ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây cũng là Hoặc Tâm Mê Tung. Cho dù đứng tại ngoài trận, chỉ dựa vào tiêu tán hiệu quả, đã để lòng người phát lạnh. Ý Lâm Tiêu đầu ngón tay lại cử động. Tổng su bên trên đại biểu nguyên tử phương bị hơi sáng lên. Bước vào thông đạo khảo nghiệm một gã tinh tuyển, nắm giữ hậu thiên đỉnh phong tu vi thủ vệ giáo đầu, thân thể đột nhiên trầm xuống, dường như trong nháy mắt lưng đeo gánh nặng ngàn cân. Sắc mặt hắn đỏ lên, cố gắng vận chuyển nội lực, kia nguyên bản ngưng thực hộ thể cương khí lại như làn nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn, kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn nếm thử hướng về phía trước vung ra một quyền, quyền phong cực kỳ yếu đuối, mà ngay cả ngoài ba bức khí đèn đuốc diễm đều không thể dung chuyển. nội lực của ta vận chuyển không khoái, cương khí sắp duy trì không được. Tia giáo đầu kinh hãi lên tiếng, thanh âm mang theo một tia gian nan. Hắn cảm giác chính mình giống như là lâm vào vô hình vũng bùn, mười thành lực lượng dùng không ra bảy thành. Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén, tự mình cảm thụ được kia theo trong thông đạo tràn ngập ra, vấy nhiễu nội lực cùng cương khí kỳ dị lực trường, chậm rãi gật đầu. Cái này nguyên tử cấm vực hiệu quả, so với hắn ngày đó tự mình khảo thí lúc, dường như bởi vì trận pháp hoàn chỉnh liên động, càng thêm cường đại mấy phần. Cuối cùng, Lâm Tiêu vẻ mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống tại tổng xu phía trên, thể nội khí hải tinh vân ra tốc xoay tròn, một tia tinh thuần tinh thần nội lực rót vào đại biểu trong đó tuyệt linh cùng tỏa long hải tâm. Chỉ một thoáng, lấy thông đạo chỗ sâu kia tám cái cột đã làm ranh giới, phản phất có một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên rơi xuống. Bình chướng trong ngoài, khí tức hoàn toàn khác biệt. Ngoại bộ còn có thể cảm nhận được yếu ớt thiên địa nguyên khí, nội bộ nhưng trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt linh khu vực. Cái kia thân ở trong đó giáo đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn cảm giác chính mình dường như đã thành bị ném lên bờ cá, cùng ngoại giới thiên địa hoàn toàn ngăn cách, nội lực khôi phục cơ hồ đình trệ, một loại xuất phát từ bản năng cảm giác suy yếu xông lên đầu. Cùng lúc đó, cuối thông đạo, kia phiến cải tạo qua huyền thiết lao cửa mặt ngoài, ám trầm phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Dường như một đầu ẩn nút hung thú, mở ra trong mắt lạnh như băng, tùy thời chuẩn bị đem tới gần người xé nát. Lâm Tiêu thu hồi nội lực, tổng xu đình chỉ xoay tròn, trong thông đạo tất cả dị tượng, huyết ảnh, dị hương, nói nhỏ, nguyên tử lực trường, tuyệt linh hiệu ứng, giống như nước thủy triều tối lui, trong nháy mắt khôi phục thành đầu kia nhìn như bình thường, kỳ thực sát cơ bên trong chứa hành lang. Cái kia khảo nghiệm giáo đầu lảo đảo lui đi ra, miệng lớn thở phì phò, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trên mặt vẫn lưu lại chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Hắn đối với Triệu Vô Cực có quyền, thanh âm khô khốc, đại nhân, trận này, quỷ thân khó lường. Ti chức ở bên trong, cảm giác mình tựa như dê đợi làm thịt. Trong thông đạo bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy vừa rồi kia ngắn ngủi lại rung động lòng người một màn người, đều rơi vào trầm mặc. Vương Mãng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lúc trước tại Hoặc Tâm Mê Tung bên trong biểu hiện, cũng không phải là ý chí không kiên, mà là trận pháp này thực sự quá mức quỷ dị bá đạo. Đó căn bản không phải sức người có khả năng chống lại phạm chủ. Thôi Diễm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, chuyển hướng Triệu Vô Cực, ngự khí mang theo khó mà ức chế kích động, "Triệu đại nhân, hạ quan coi là Lâm bộ đầu châu bố trí này cửu lũ hoàng tuyển trận vòng vòng đan sen, Hoặc Tâm, Yếu Thể, Tuyệt Linh, Tỏa Long." Tầng tầng tiến dần lên, đã đạt đến hóa cảnh. Có trận này tại, giáp tự khu cùng bính tự khu, có thể nói vững như thành đồng. Vũ độc giáo nêu dám tới, tất nhiên gọi có đến mà không có về. Triệu Vô Cực không có lập tức nói chuyện, hắn chậm rãi đi đến thông đạo nhập khẩu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên bên trong. Thật lâu, hắn mới xoay người, kia từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, lại lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy, mang theo tán thưởng nụ cười. "Tốt, tốt một cái cửu lũ hoàng tuyển trận." Triệu Vô Cực thanh âm to, tại thiên lao chỗ sâu quanh quẩn, "Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên không để cho bản quan thất vọng, càng không có cô phụ ra các đại nhân cùng thịnh bộ đầu tiến cử." Hắn nhanh chân đi tới Lâm Tiêu trước mặt, dùng sức vô bờ vai của hắn, "Trận này chi diệu, viễn siêu bản quan mong muốn. Ngươi không cần về tuần bổ ti báo danh, ngay hôm đó lên, tham chức ngươi là lục phiến môn thiết kế cơ xảo phòng chủ sự, chuyên lái xe quan nghiên cứu chế tạo cùng địa điểm trọng yếu phòng ngự gia cố, trực tiếp đối với bản quan phụ trách. Tất cả tài nguyên quyền hạn đều theo phó tổng bộ đầu lệ, trực tiếp đối Triệu Vô Cực phụ trách. Theo phó tổng bộ đầu lệ." Cái loại này lãnh ngộ, đối với một cái mới vừa vào kinh thành không lâu, không có chút nào căn cơ người trẻ tuổi mà nói, quả thực là đặc biệt bên trong đặc biệt. Chung quanh mấy vị quản sự nghe vậy, đều hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. "Ti chức, ta đại nhân vô trọng." Lâm Tiêu trong lòng cũng là hơi động một chút, biết đây là chính mình hiện ra giá trị sau nên được hồi báo, lập tức không người lĩnh mệnh. Có cái thân phận này cùng quyền hạn, hắn sau này làm việc, không nghi ngờ gì sẽ thuận tiện quá nhiều. "Đây là ngươi nên được." Triệu Vô Cực quát tay áo, lập tức nghiêm sắc mặt, trận pháp đã thành, liền cần tiện dụng. "Thôi chủ sự, lập tức an bài đáng tin nhân thủ, quen thuộc trận pháp điều khiển cùng thường ngày giữ gìn yếu quyết. Vương Mãng, Thiên Lao thủ vệ cần một lần nữa điều chỉnh bố phòng, cùng trận này phối hợp, phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Là." Thôi Diễm cùng Vương Mãng cùng kêu lên tuân mệnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Tin tức như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp lục phiến môn tổng bộ. "Nghe nói không?" Triệu đại nhân đối kia Lâm Tiêu khen không dứt miệng. "Trực tiếp thăng nhiệm cơ xảo phòng chủ sự, đối Triệu đại nhân trực tiếp phụ trách. Cái này tốc độ thăng thiên chậm, kia cửu lũ hoàng tuyển trận thật có như vậy thần. Nói đến cùng vị đả tường dường như ngươi không gặp vương giáo đầu đi ra dạng như vậy, cũng mất hồn như thế. Lấy hậu thiên lao khối kia, sợ là thật muốn biến thành có tiến không ra quỷ môn quan." Lâm Tiêu có thể cảm giác được, những cái kia bắn ra ở trên người hắn ánh mắt, biến càng thêm phức tạp. Có kính nể, có hiếu kỳ, có ghen ghét, có lẽ cũng có một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Hắn cũng không thèm để ý hắn biết, bằng vào cái này cửu lũ hoàng tuyển trận hắn xem như chân chính tại cái này đầm rồng hang hổ giống như lục phiến môn, thậm chí toàn bộ kinh thành, đứng thẳng góc chân, đồng thời nắm giữ thuộc về mình, không thể khinh thường quyền lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên lao chỗ cao kia nhỏ hẹp miệng thông gió xuyên thấu vào nhất tuyến thiên quang. Kinh mạch hiên tiến độ cũng nên tăng nhanh. Trong lòng của hắn mặc niệm, thiên lao đã thành long đàm, kế tiếp nên đánh tạo thuộc về chính hắn hang hổ. Mà có cơ xảo phòng chủ sự tấm chiêu bài này, rất nhiều trước đó không tiện làm chuyện, hiện tại dường như có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tỷ như một ít mẫn cảm tài liệu mua sắm, tỷ như chiêu mộ mấy cái tin được giúp đỡ. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Cái này kinh thành nước, hắn không chỉ có muốn lội, còn muốn quấy đến phong sinh thủy khởi. Chương 71, Mạc Vận Trai Thành, có động thiên khác. Chương 71, Mạc Vận Trai Thành, có động thiên khác. Cơ xảo phòng chủ sự bổ nhiệm, như là một đạo hộ thân phủ, nhường Lâm Tiêu ở kinh thành hành động lập tức thông thuận rất nhiều. Lúc trước những cái kia như có như không nhìn trộm ánh mắt, tại Lục Phiến Môn rõ ràng tỏ thái độ sau, thức thời thu liễm hơn phân nửa. Mà Cửu Vũ Hoàng Tuyển trận uy danh, càng làm cho rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người ước lượng liên tục, không dám tùy tiện đụng vào vị này tân nhiệm chủ sự rủi ro. Mượn cỗ này gió đông, Lâm Tiêu đem đa số tinh lực một lần nữa đầu nhập vào thanh liếu hẻm kinh mạch hiên cải tạo bên trong. Có thiên lao bảy trận kinh nghiệm, thêm nữa bây giờ quyền hạn nơi tay, thu hoạch một chút vô cùng quy vật liệu cũng không còn giống trước đó như vậy bó tay bó chân. Hắn không còn cần giống lúc đầu như thế, toàn bộ nhờ thần cơ bách luyện đi hóa mục nát thành thần kỳ rất nhiều cấu tứ bên trong tinh xảo bộ kiện, bây giờ có thể trực tiếp phân phối công bộ khố tàng tinh lương phôi kiện tiến hành hai lần luyện chế, hiệu suất tăng lên đâu chỉ mấy lần. Cải tạo công trình tiến vào sau cùng bắn gọn giai đoạn. Nguyên bản rách nát không chịu nổi nhà chính, bây giờ đã là rực rỡ hẳn lên. Bề ngoài vẫn như cũ duy trì cổ phát phong cách, gạch xanh ngói đen, cùng chung quanh dân cư không khác nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia gạch ngói màu sắc tính chất viễn siêu bình thường, ẩn hiện đu quang, nước mưa rơi xuống, lại không thấm ướt, theo đặc biệt vết xe lặng yên di chuyển. Cửa sổ cũng đổi thành hai tầng kết cấu, ngoại tầng là bình thường giấy dán cửa sổ, tầng bên trong lại là khảm vào vách tường, độ trong suốt cực cao thủy tinh phiến mỏng, kiên cố dị thường. Đẩy cửa ra, nội bộ cảnh tượng càng là cùng vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Dưới đất là vương bức như gương màu xanh đậm tinh văn gạch chân bóng lạnh buốt mặt ngoài hạ, phản phất có nhỏ xíu ngân sắc lưu quang ngẫu nhiên sẽ qua. Vách tường quét bôi đến tuyết trắng, nhưng nếu lấy đặc biệt góc độ quan sát, có thể nhìn thấy vách tường nội bộ như ẩn như hiện, như là huyết mạch giống như bốn lượn mạch năng lượng đường vân, bọn chúng cuối cùng đều hợp thành hướng ở vào tính thất phía dưới năng lượng cốt lõi thiết điểm, một cái từ dẫn tinh thạch cùng nhiều loại kim loại tổng hợp tạo thành, chậm chạp tự quay tinh thần lô. Cái này tinh thần lô là Lâm Tiêu tác phẩm đắc ý, nó cũng không phải là chân chính lò, mà là một cái năng lượng hội tụ cùng chuyển hóa trang bị. Nó có thể duy trì liên tục không ngừng mà, chậm rãi hấp thu vi lượng thiên địa nguyên khí cùng tinh thần chi lực, chứa được lên, xem như toàn bộ kinh mạch hiện tượng ngày cơ quan vận chuyển cơ sở nguồn năng lượng. Chỉ có tại tao ngộ cường độ cao công kích hoặc Lâm Tiêu cần đại lượng năng lượng lúc, mới cần hắn tự mình rót vào tinh thần nội lực tiến hành gia trì. Tinh thất ở vào nhà chính chỗ sâu nhất, là tuyệt đối hạch tâm. Nơi này dùng tốt nhất cách âm cùng năng lượng ngăn cách vật liệu, trong vách tường thậm chí trộn lẫn vào chút ít tinh hồn ngọc bột phấn, có thể hữu hiệu bình phục nỗi lòng, chống cự ngoại ma quấy nhiễu. Tinh thất đỉnh chót có một cái xảo diệu, có thể hoạt động cửa sổ mái nhà, từ nhiều tầng cơ quan khống chế mở ra, sáng sủa ban đêm, Lâm Tiêu liền có thể trực tiếp dẫn tinh quang nhập thất tu luyện, làm ít công to. Đông xương phòng bị triệt để cải tạo thành cơ quan công xưởng. Nơi này phòng ngự mạnh nhất, cách âm tốt nhất. Bên trong trưng bày Lâm Tiêu lợi dụng mới quyền hạn lấy được cỡ nhỏ giá luyện lô, tinh công điêu khắc đài, cùng các loại đặc chế công cụ giá. Tất cả công cụ đều trải qua hắn lấy thần cơ bách luyện hai lần rèn luyện, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Công xưởng một góc còn thiết lập một cái cỡ nhỏ vật liệu xử lý khu, có thể đối các loại nguyên vật liệu tiến hành bước đầu chiết xuất cùng tạo hình. Tây xương phòng thì xem như thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng khách phòng. Bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, nhưng tương tự giấu giếm huyền cơ. Đồ dùng trong nhà bày ra vị trí đều trải qua dày công tính toán, cùng dưới mặt đất mạch năng lượng mơ hồ hô ứng, hình thành một cái tiểu nhân an thần trận pháp, có thể khiến người ta ở đây lúc nghỉ ngơi càng nhanh khôi phục tinh lực. Trong viện, chiếc kia giếng cổ bị triệt để thanh lý ra cố, miệng giếng thiết trí cơ quan tầm tre, cần thủ pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Vách giếng nội bộ, Lâm Tiêu mở ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua, hướng phía dưới bí ẩn thông đạo, thông hướng ở vào dưới mặt đất hơn một trượng chỗ sâu một cái cỡ nhỏ an toàn phòng. An toàn phòng tuy nhỏ, lại chưa bị thanh thủy, lương khô cùng chút ít cấp cứu dược vật, vách tường càng là dùng cứng rắn nhất vật liệu gia cố, là hắn sau cùng chỗ tránh nạn. Toàn bộ viện lạc mặt đất, tường cây, thậm chí cây kia lão hoại thụ trên cành cây, đều bị Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động bày ra các loại cơ quan. Có tự động cảm ứng phòng ngự tên nỏ, có phát động thức trói buộc cảm ấy, có mê hoặc phương hướng kỳ môn độn giáp tiểu trận, càng có thể cùng tinh thần lô liên động, tại thời khắc khẩn cấp có thể trong nháy mắt kích phát tiểu ngũ hành phòng ngự trận. Những này cơ quan cùng tiên lao cựu lũ hoàng tuyển trận một mạch tương thừa, nhưng quy mô càng nhỏ hơn, khống chế càng tinh tế hơn, hoàn toàn do Lâm Tiêu thông qua dấu ở trong tĩnh thất chủ điều khiển hạch tâm viễn trình điều khiển. Hắn thậm chí ác thú vị tại phòng bếp khu vực chế tạo một bộ bán tự động bếp núc cơ quan, thông qua mấy cái đơn giản tay hãm cùng cái nút, có thể khống chế dấu ở tủ lâm tường sau cánh tay máy tiến hành bó gạo, thái thịt, giới hạn trong cố định mấy loại nhóm lửa chờ cơ sở thao tác. Mặc dù xa chưa nói tới trí năng, nhưng cũng cực đại tiết kiệm hắn xử lý việc vật trong sinh hoạt thời gian. Đến lúc cuối cùng một viên gạch thạch lũy thế đúng chỗ, cuối cùng một chỗ mạch năng lượng cấu kết quan thông, Lâm Tiêu đứng tại tu sửa đổi mới hoàn toàn trong đình viện, khởi động tinh thần lô. Ông. Một tiếng trầm thấp hài hòa vang lên dường như tự lòng đất truyền đến, toàn bộ kinh mạch hiên dường như khẽ chấn động một chút, lập tức bình tĩnh lại. Nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một loại vô hình trận bao phủ toàn bộ viện lạc. Không khí dường như biến càng thêm tới mát, mang theo một tia như có như không, như là sau cơn mưa sơn lâm giống như linh khí. Mặt đất, vách tường, thậm chí một ngọn cây cỏ, đều dường như cùng hắn sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Hắn không cần tận lực tản ra tinh thần lực, liền có thể đại khái cảm giác được trong nội viện bất kỳ nhỏ xíu động tĩnh. Ánh nắng chiều vẩy vào màu xanh đậm gạch bên trên, chiếu ra ấm áp quang trạch. Tu sửa đổi mới hoàn toàn ốc xá trong bóng chiều đứng yên, đã không còn ngày xưa rách nát cùng âm trầm, ngược lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh nội liễm, không thể xâm phạm khí độ. Rốt cục, thành. Lâm Tiêu thật dài thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt phảng phất tại giờ phút này quét sạch sành sanh. Nhìn xem tòa này hoàn toàn dựa theo chính mình tâm ý chế tạo, chút xuống vô số tâm huyết trạch viện, một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. nơi này không còn là hoàng đế ban thưởng, tượng trưng cư trú chỗ, mà là chân chính thuộc về hắn Lâm Tiêu lãnh địa, là hắn thành lũy, là hắn công xưởng, cũng là hắn tại cái này ầm ầm sóng dậy lại nguy cơ tứ phía thế giới bên trong kiên cố nhất hậu thuẫn cùng điểm xuất phát. Hắn cho nơi này đặt tên Kinh Mạc Hiên Ý ở kinh thành chi địa, kéo dài Mạc gia cơ quan chi đạo. Mà bây giờ cái này Mạc vận đã in dấu thật sâu khắc ở tòa này trạch viện mỗi một tấc đất, mỗi một cục gạch trong đá. Màn đêm buông xuống, Kinh Mạc Hiên bên trong sáng lên nhu hòa, từ khảm vào vách tường hình quang thạch cung cấp nguồn sáng. Lâm Tiêu ngồi trong tinh thất, cảm thụ được quanh thân dồi dào mà sinh động tinh thần chi lực, tâm cảnh một mảnh bình thản. Hắn biết nắm giữ cơ xảo phòng chủ sự thân phận cùng Kinh Mạc Hiên cái trụ sở này, hắn mới xem như chân chính ở kinh thành cắm rễ xuống. Kế tiếp chính là lợi dụng những tư nguyên này, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, đồng thời cũng muốn bắt đầu chủ động đi đụng vào những cái kia giấu ở trong xương mù manh mối, phù mẫu bản án cũ, hệ thống chân tướng, cùng kia càng thêm rõ ràng, đến từ thế lực khắp nơi mạch nước ngầm. Hắn hai mắt nhắm lại, khí hải tinh vân xoay chậm chậm, bắt đầu hắn tại cái này chân chính thuộc về mình nhà bên trong lần thứ nhất tu luyện. Ngoài cửa sổ, kinh thành đèn đuốc ra rời, mà thanh liếu hẻm chỗ sâu tòa này nhìn như bình thường trạch viện, lại như là ẩn nút cự thú. Lặng yên mở ra tròng mắt lạnh như băng, lặng lặng nhìn chăm chú lên mảnh này sắp bởi vì nó mà gió nổi mây phun thiên địa. Chương 72, tự động phòng bếp, sinh hoạt chi thú. Chương 72, tự động phòng bếp, sinh hoạt chi thú. Kinh Mạc Hiên chủ thể hoàn thành, phòng ngự hệ thống lặng yên vận chuyển, Lâm Tiêu cuối cùng từ kia căng cứng kiến tạo trạng thái bên trong thoáng lòng xuống. Liên tiếp mấy ngày, hắn không phải tại lục phiến môn cơ xảo phòng quen thuộc mới chức vụ, xử lý chút đọc lại văn thư, chính là vùi ở Kinh Mạc Hiên trong tinh thất, mượn nhờ tinh thần lô hội tụ linh khí cùng tinh quang, dốc lòng tu luyện tinh thần biến, củng cố tinh vân kỳ cảnh giới. Chỉ là cái này ăn uống chi dụng lại thành nhà mới trong sinh hoạt một cái nho nhỏ, nhưng lại không cách nào coi nhẹ phiền não. Trước kia tại quan xá hoặc là đầu đường ăn tứ tùy ý đối phó dừng lại cũng là thuận tiện, nhưng hôm nay có chính mình tòa nhà, lại ngày ngày ăn ở ngoài, luôn cảm thấy thiếu chút nhà khói lửa, tự mình động thủ. Không nói đến hắn tiếp trước chính là phòng bếp sát thủ, riêng là suy nghĩ những cái kia tuổi gạo dầu muối cắt tẩy nấu nướng chỗ thời gian hao phí, liền để hắn cảm thấy có chút không đáng. Có công phu kia, nhiều ngồi xuống một chu thiên hoặc nhiều phát họa một trường cơ quan đổ phổ không tốt sao? Một ngày này hắn đối với công xưởng bên trong những cái kia băng lãnh kim loại linh kiện cùng lóe ra ánh sáng nhạt mạch năng lượng, đột nhiên linh quang lóe lên. Đã cơ quan có thể dùng tại công thủ, có thể dùng tại phụ trợ tu luyện, vì sao không thể dùng để giải quyết vấn đề ăn cơm? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng dây leo giống như cấp tốc phát sinh. Hắn cũng không phải là muốn tạo một cái có thể làm ra mãn hán toàn tịch trí năng đầu bếp, vậy quá mức kinh thế hai tụng, cũng viễn siêu trước mắt hắn năng lực. Hắn mong muốn chỉ là một cái có thể giúp hắn xử lý cơ bản nhất bếp núc lưu trình tự động hóa trợ thủ. Nói làm liền làm. Hắn tạm thời thả ra trong tay cái khác công việc, đem công xưởng một góc thanh lý đi ra, xem như tự động phòng bếp hạng mục thí nghiệm khu. Đầu tiên là nguồn năng lượng vấn đề, trực tiếp theo tinh thần lô dẫn có thể quá lãng phí, cũng không đủ nhanh nhẹn. Hắn phòng theo tinh thần lô nguyên lý, nhưng quy mô rút nhỏ mấy chục lần, dùng phế liệu luyện chế ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vi quang hạch tâm có thể chứa đựng chút ít tinh thần nội lực, khu động đơn giản một chút cơ quan vận chuyển mấy ngày. Tiếp theo là công năng mồ đủ lệ, lấy nước, hắn tại phòng bếp khu vực tới gần bạc nước vị trí, thiết trí một cái đơn giản đòn bẩy cánh tay, cuối cùng kết nối lấy một cái làm bằng gỗ bầu nước. Thông qua cơ quan kết nối, kéo động đặc biệt tay hãm, đòn bẩy cánh tay sẽ tinh chuẩn múc một bầu nước, sau đó xoay chuyển, đem nước đổ vào chỉ định trong nồi. Lượng nước có thể thông qua tay hãm kéo động biên độ tiến hành thô sơ giản lược khống chế. Nhóm lửa, bếp lò bị hắn tiến hành cải tạo. Lò dưới mắt phương không còn là bình thường tủi lửa kho, mà là khảm vào một cái cỡ nhỏ xí viêm thạch trợ liệt. Thông qua một cái khác tay hãm, có thể khống chế một khối đặc chế đá lửa cùng xí viêm thạch ma sát, trong nháy mắt sinh ra ổn định hỏa tinh, dẫn đốt dự đoán cất đặt tốt, ngâm dầu chân chịu lửa chỉ đều, từ đó nhóm lửa. Thế lửa lớn nhỏ thì thông qua một cái có thể xoay tròn van, điều tiết không khí tiến vào lượng đến khống chế. Xử lý nguyên liệu nấu ăn, đây là phức tạp nhất một bộ phận. Trước mắt hắn chỉ thiết kế đơn giản nhất các khối công năng, chế tạo một cái mang theo khe thẻ chất gỗ cái thất gỗ, khe thẻ phía trên treo một thanh đặc chế, lưới đao sắc bén chạm thiết đao thân đao cùng một cái từ cơ lò xo khu động bề mặt tương liên. Đem cần xử lý củ cải, khoai tây chờ thân củ loại nguyên liệu nấu ăn để vào khe thẻ cố định, đè xuống bên cạnh cái nút, bề mặt sẽ kéo theo chạm thiết đao nhanh chóng rơi xuống, đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành đại khái đều khối chạm. Mặc dù làm không được cắt miếng cắt kia như vậy tinh tế, nhưng đối với đun như mà nói, đã là đầy đủ. Cung cấp nguyên vật liệu cùng cái, hắn thiết kế một cái có thể xoay tròn giá đỡ, phía trên có thể treo mấy cái nhỏ sọt đựng thức ăn gia súc, phân biệt cất giữ mét, hạt đậu hoặc cắt gọn nguyên liệu nấu ăn. Thông qua một tổ bánh răng cùng lạ rồ liên động, tại thời cơ thích ứng, kéo không động đậy cùng tay hãm, sọt đựng thức ăn gia súc sẽ xoay chuyển, đem nội dung vật đổ vào trong nồi. Còn có một cái đơn giản, mang theo chổi cao su xoay tròn quấy cánh tay, có thể vươn vào trong nồi tiến hành chậm rãi quấy, phòng ngừa dính nồi. Tất cả những này mô đủ lệ đều thông qua dấu ở vách tường cùng dưới mặt bàn giản dị cơ quan, bánh răng cùng lạ rồ hệ thống liên tiếp, cuối cùng hội tụ đến phòng bếp trên vách tường một cái bảng điều khiển. Bảng bên trên có mấy cái khác biệt hình dạng cùng nhan sắc tay hãm cùng cái nút, phân biệt đối ứng lấy nước, nhóm lửa, cung cấp nguyên vật liệu, điểm khác biệt sọt đựng thức ăn gia súc, máy các loại công năng. Vì khảo thí hiệu quả, Lâm Tiêu tràn đầy phấn khởi tự mình động thủ. Hắn lượng gạo tốt, rửa sạch mấy cây củ cải cắt thành khối, dùng chính là hắn chính mình thiết kế cắt khối trang bị, hiệu quả qua loa, lại đem một khối hong khô thịt thú vật cắt thành thô đầu. Sau đó, hắn đứng ở bảng điều khiển trước, hít sâu một hơi, như là đối mặt tinh vi cơ quan trận đồng dạng, bắt đầu thao tác. Kéo động số một tay hãm, kết một tiếng, đòn bẩy cánh tay chuẩn xác múc một bầu nước, đổ vào nồi sát. đè xuống nhóm lửa cái nút, xoẹt một tiếng vang nhỏ, lòng bếp bên trong sáng lên ổn định ánh lửa. Chuyển động van, đem thế lửa điều tới vừa phải. Kéo động đối ứng mét đấu tay hãm, gạo trắng xoạt đổ vào trong nước. Chờ đợi một lát, thủy tướng sôi chưa sôi lúc, kéo động ném mạnh củ cải cùng cục thịt tay hãm. Cuối cùng, khởi động quay cánh tay, để nó chậm rãi trong nồi vẽ vài vòng. Toàn bộ quá trình, tràn đầy máy móc vận luật cảm giác. Mặc dù thiếu không được hắn bản nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm hỏa hầu cùng thời gian, nhưng tuyệt đại bộ phận lập lại, khô khan việc tốn thể lực đều bị cơ quan thay thế. Hắn nhìn xem kia tự động vận chuyển đoàn bảy, ngã lật sọt đựng thức ăn ra súc, xoay tròn quay cánh tay, trong lòng lại sinh ra một loại không thua gì hoàn thành một tòa phức tạp cơ quan trận pháp cảm giác thành tựu. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cỗ hỗn hợp có mùi gạo, mùi thịt cùng củ cải trong veo khí tức theo trong nồi tràn ngập ra. Lâm Tiêu tắt lửa, mở ra nắp nồi, chỉ thấy một nồi bề ngoài coi như không tệ cháo thịt ngay tại trong nồi có chút lan lộn. Hắn múc một muôi, thổi thổi nhiệt khí, đưa vào trong miệng. Hạt gạo mềm nát, mùi thịt nồng đậm, củ cải trong veo, mặc dù hương vị chưa nói tới kinh diễm, chỉ là bình thường nhất mặt cháo, nhưng đây là hắn tự động phòng bếp làm ra thứ nhất bữa ăn. Một loại hỗn hợp có mới lạ, hài lòng cùng nhàn nhạt cảm giác ấm áp xông lên đầu. Hắn một thân một mình tại cái này thế giới khác, lại cũng chơi đùa ra có thể làm cho mình ăn được một ngụm nóng hổi cơm gia sản. Về sau mấy ngày, Lâm Tiêu đối cái này tự động phòng bếp tiến hành nhiều lần điều khiển tinh vi, cải tiến bộ phận không đủ trôi chạy cơ quan, tăng lên định thời gian tắt lửa đơn giản trang bị, lợi dụng thiêu đốt một cây đặc biệt chiều dài hương nến đến phát động cơ quan. Hắn thậm chí thử nấu cơm, nấu canh chờ khác biệt công năng, mặc dù hoa văn có hạn, nhưng đủ để ứng phó ngày khác thường ẩm thực nhu cầu. Ngẫu nhiên có lục phiến môn đồng liêu bởi vì công sự tới chơi, tỉ như thôi diễm hoặc là cơ xảo phòng mới phân phối tới mấy cái tuổi trẻ lại viên, Lâm Tiêu cũng biết giữ lại bọn hắn dùng cơm. Khi thấy trong phòng bếp những cái kia chính mình động cơ có lúc, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dừng chủ sự, ngài cái này, ăn một bữa cơm đều như thế suy nghĩ khác người. Một cái tuổi trẻ lại viên nhìn xem kia tự động quay cánh tay, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, thuận miệng giải thích, một chút mưu lợi chi vật, tỉnh chút vụn vặt công phu mà thôi. Tin tức dần dần truyền ra, Dương chủ sự nhà có cái biết chính mình nấu cơm cơ quan phòng bếp thành lục phiến môn nội bộ thứ nhất thú vị để tài nói chuyện. Có người cảm thấy hắn tâm tư tính xảo, có người cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng không có người có thể phủ nhận, đây đúng là chỉ có hắn vị này quỷ thủ khả năng làm ra đồ chơi. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này tự động phòng bếp xa không phải không làm việc đàng hoàng. Nó giống như là hắn đang khẩn trương tu luyện cùng cơ quan nghiên cứu sau khi, vì chính mình mở một chỗ nho nhỏ, mang theo sinh hoạt thú vị ruộng thí nghiệm. Đang thao túng những cái kia tay hãm cái nút, nhìn xem nguyên liệu nấu ăn tại cơ quan vận hành hạ biến thành đồ ăn quá trình bên trong, hắn cảm nhận được là một loại sáng tạo khoái hoạt, một loại đem siêu phẩm kỹ nghệ dung nhập cuộc sống bình thường đặc biệt hứng thú. Cái này khiến hắn cảm thấy, chính mình cũng không phải là chỉ là một cái truy đuổi lực lượng cùng chân tướng máy móc, vẫn là một cái có thể phẩm vị sinh hoạt, có thất tình lục dụng người. Ngồi tu sửa đổi mới hoàn toàn trong phòng ăn, an tử chính mình thiết kế cơ quan làm ra, thức ăn nóng hổi, nhìn qua ngoài cửa sổ kinh mạc yên tĩnh mịch định viện, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được, tòa này băng lãnh cơ quan thành lũy, rốt cục có một tia chân chính, nhà nhiệt độ. Chương 73, sao trời tôi thể, xoáy mây sơ hiện chương 73, sao trời tôi thể, xoáy mây sơ hiện kinh mạc hiên hoàn toàn hoàn thành, tự động phòng bếp cũng mang đến ngoài ý liệu sinh hoạt hứng thú, Lâm Tiêu rốt cục có thể đem toàn bộ tâm thần chìm vào hắn căn bản nhất ỷ vào, võ đạo trong tu luyện. Cơ xảo phòng sự vụ mặc dù tạm, nhưng Triệu Vô Cực cho hắn cực lớn quyền tự chủ, trừ phi khẩn yếu công vụ, ngày thường cũng không cần hắn lúc nào cũng điểm danh ngồi công đường xử án. Cái này khiến hắn có bó lớn thời gian, đắm chìm trong tòa này thuộc về chính hắn thành lũy hạch tâm nhất tính thất bên trong. Tính thất không cửa sổ, lại cũng không khí mượn, bí ẩn thông phong hệ thống tướng loại bỏ sau không khí mát mẻ chậm rãi đưa vào. Bốn vách tường cùng mặt đất kia trộn lẫn tính hồn ngọc phấn vật liệu, hữu hiệu ngăn cách ngoại giới ồn ào cùng năng lượng quấy nhiễu, tạo nên một loại tuyệt đối yên lặng mật. Chỉ có đỉnh chóp kia xảo đoạt thiên công hoạt động cửa sổ mái nhà, tại lúc cần phải có thể im ắng trượt ra, đem mênh mông bầu trời đêm trực tiếp dẫn vào trong phòng. Tối nay, trăng sáng sao thưa, chính là tu luyện tinh thần biến tuyệt hảo thời cơ. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên bồ đoàn, dưới thân chính là kia chôn sâu lòng đất tinh thần lô năng lượng tiết điểm chỗ. Hắn cũng không lập tức mở ra cửa sổ mái nhà, mà là trước nín hơi ngưng thần, đem ý thức chìm vào khí hải. Nơi đó vốn chỉ là chậm chạp xoay tròn tinh vân khối không khí, tại tinh thần lâu ngày đêm không thôi hội tụ ít ỏi tinh thần chi lực tầm bổ hạ, sớm đã biến càng thêm ngưng thực, sáng chói. Vô số nhỏ xíu điểm sáng ở trong đó chìm nổi, va chạm, tuần hoàn theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo vận hành, dường như một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh hải. Hắn có thể cảm giác được, tinh vân bên trong một loại chất biến đang nổi lên, phản phất có thứ gì sắp phá kén mà ra. Là lúc này rồi. Hắn tâm niệm khẽ động, tinh thất đỉnh chót cửa sổ mái nhà lặng yên không một tiếng động trượt ra một cái khe. Chỉ một thoáng, thanh lanh ánh trăng cùng đẩy trời sao tung xuống, mắt thường khó gặp lại chân thực tồn tại tinh thần chi lực, như là nhận vô hình dẫn dắt, xuyên thấu qua kia nhỏ hẹp cửa sổ, tinh chuẩn bắn ra ở trên người hắn, càng thâm nhập cùng dưới người hắn năng lượng tiết điểm sinh ra của mình. Tinh thần biến đệ nhất trọng tinh vân kỳ pháp quyết ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Hắn không còn thỏa mãn với bị động hấp thu, mà là chủ động vận chuyển công pháp, lấy tự thân làm môi giới, lấy tinh thần làm dẫn, toàn lực cướp lấy vậy đến tự cửu thiên chi thượng lực lượng. Vâng. Dường như trong đầu vang lên một tiếng im ắng kinh lôi. So trước kia bất cứ lúc nào đều muốn bằng bạc, tinh thuần tinh thần chi lực như là vỡ đê giang hà, mãnh liệt chút vào tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng tụ hợp vào khí hải kia phiến xoay tròn tinh vân bên trong. Thống khổ, khó nói lên lời thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Đó cũng không phải nhục thân xé rách thống khổ, mà là bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất rèn luyện cùng thăng hoa mang đến cực hạn cảm thụ. mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu tế bào, đều dường như bị đầu nhập vào sao trời lò luyện bên trong, bị tia băng lãnh mà nóng rực cùng tồn tại lực lượng lặp đi lặp lại rèn luyện. Tạp chất bị vô tình thiêu, bài xuất, giấu ở thân thể chỗ sâu nhất tiềm năng bị một chút xíu kích phát, tỉnh lại. Hắn bên ngoài thân bắt đầu chảy ra tinh mịn, mang theo mùi hôi thối màu xám đen mồ hôi, kia là trầm tích tại thể nội ngày mai trọc khí cùng tạp chất. Nhưng cùng lúc đó, dưới da rẻ của hắn mơ hồ nổi lên một tầng ôn nhuận như ngọc, lại dẫn điểm điểm tinh huy quang trạch, xương cốt nội bộ chuyển đến nhỏ xíu, như là kim ngọc giao minh giống như nhẹ văng lên. Đây là sao trời tôi thể, là tinh thần biến công pháp tại cải tạo lục thể của hắn căn cơ, khiến cho hướng phía càng có thể chứa đựng, vận chuyển tinh thần chi lực phương hướng thể biến. Lâm Tiêu bảo vệ chặt linh đài một tia thanh minh, cắn chặt răng, thừa nhận cái này thay ra đổi thịt giống như cực hạn thống khổ. Hắn biết, đây là thông hướng càng mạnh lực lượng phải qua đường, chỉ có chịu được mới có thể trời cao biển rộng. Khí hải bên trong, đoàn kia tinh vân xoay tròn tốc độ đạt đến một cái trình độ kinh người, ở trung tâm quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng lớn tụ. Vô số điểm sáng bị cường đại lực ly tâm quang về phía bên dưới, lại tại tầng bên trong cường đại hơn lực hút hạ bị lôi kéo trở về, đang kịch liệt va chạm cùng dung hợp bên trong, trung tâm kia một chút cực hạn ánh sáng, bắt đầu từ trạng thái khí hướng về một loại nào đó càng ngưng thực trạng thái áp xúc, sụp đổ. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất là ngàn vạn năm. Làm kia cực hạn thống khổ giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng, thông đấu cùng cường đại cảm giác lúc, Lâm Tiêu khí hải bên trong, tiêu kịch liệt xoay tròn, bành trướng đến cực hạn tinh vân trung tâm, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Ông, một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe đến, dường như đến từ lúc vũ trụ mới sơ khai đạo âm, tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Xoay tròn im bặt mà dừng. Nguyên bản tràn ngập trạng thái khí tinh vân biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là tại hắn khí hải trung ương, nhẹ nhàng trôi nổi lấy ba viên trừng hạt gạo, lại tản ra xa so với trước đó toàn bộ tinh vân càng thêm sáng chói, càng thêm cô đọng quang mang, lưu tinh. Cái này ba viên nhỏ bé lưu tinh, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, chậm rãi tự chuyển, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tinh huy sương mù. Bọn chúng không còn là hư vô năng lượng khối không khí, mà là có bước đầu thực thể cảm giác, là độ cao áp xúc, chất biến sau tinh thần nội lực kết tinh. Tinh thần biến đệ nhị trọng, lưu tinh kỳ thành. Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại có từng điểm tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến mất, khôi phục thâm thúy. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại mang theo một tia yếu ớt tinh huy, tại trong tinh thất xoay quanh một lát vừa rồi tan đi. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một hồi như là dây cung kêu khẽ giống như lôm đốp giòn vang. Chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng vô cùng, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa viễn siêu lúc trước lực lượng. Tinh thần lực cảm giác phạm vi làm lớn ra mấy lần, tinh thất ngoại đỉnh trong viện một mảnh lá rụng chạm đất nhỏ bé tiếng vang, đều có thể thấy rõ. Với nội lực trường khống, càng là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, tâm niệm vừa động, tia khí hải bên trong ba viên lưu tinh liền có thể tùy theo hưởng ứng, điều động lên tinh thuần mà bàng bạc tinh thần nội lực. Hắn thử nghiệm vận chuyển nội lực, đầu ngón tay một sợi ánh sáng nhạt hiện lên, không còn là trước đó loại kia hơi có vẻ tan rã trạng thái khí, mà là cô đọng như tơ, mang theo một loại xuyên thấu tất cả sắc bén chi ý. Đây chính là lưu tinh kỳ. Lâm Tiêu cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Mặc dù chỉ là mới vào này cảnh, ngưng tụ lưu tinh chỉ là ba viên, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của mình so với tinh vân kỳ viên mãn lúc ít ra tăng lên 5 thành không ngừng, nhất là tinh thần nội lực chất lượng cùng trường khống độ không thể so sánh nổi. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn về phía kia vô ngần tinh không, trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa từng có thân cận cảm giác. Kia không còn là xa không thể chạm thiên thể, mà là hắn lực lượng nguồn suối, là hắn tương lai con đường chỉ dẫn. Lưu tinh kỳ, theo công pháp thuật, cần ngưng tụ 9 quả lưu tinh mới có thể viên mãn. Đến lúc đó, cựu tinh liên châu, nội lực hóa dịch, liền có thể trùng kích vào nhất trọng tinh hạch kỳ. Đường còn rất dài, nhưng hắn cũng không được trí, ngược lại tràn đầy chờ mong. Nắm giữ kinh mạch hiên chỗ này bảo địa, nắm giữ tinh thần lô phụ trợ, hắn tu luyện tinh thần biến tốc độ, chắc chắn viễn siêu thường nhân. Củng cố một phen mới đột phá cảnh giới sau, Lâm Tiêu quan bế cửa sổ mái nhà, đi ra tinh thất. Bóng đêm càng thâm, yên lặng như tờ. Hắn đứng tại trong đình viện, cảm thụ được thể nội kia ba viên lưu tinh xoay chậm chậm, mang tới liên tục không ngừng lực lượng cảm giác, cùng quanh thân cùng tòa này cơ quan trạch viện kia vô hình chặt chẽ liên hệ. Thực lực tăng lên, nhường hắn đối ứng đối tương lai mưa gió, càng nhiều mấy phần lực lượng. Bất luận là giấu ở chỗ tối địch nhân, vẫn là phụ mẫu bản án cũ bí ẩn, đều cần lực lượng mạnh hơn đi đối mặt. Kế tiếp, ngoại trừ tiếp tục tu luyện, ngưng tụ càng nhiều lưu tinh cũng nên bắt đầu chế tạo một chút lợi hại hơn tiểu ngọc nhi. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua công xưởng phương hướng, trong mắt lóe ra kích động và mang. Bước vào lưu tinh kỳ, rất nhiều trước đó bởi vì nội lực chất lượng hoặc lực khống chế không đủ mà không cách nào thực hiện cơ quan tư tưởng, bây giờ dường như đã có khả năng thực hiện. Kinh thành bản cơ này, hán viên này mới rơi quân cờ, ngay tại lặng yên tích góp, đủ để quấy toàn cục lực lượng. Chương 74, thần cơ lại luyện, hộ vệ thăng cấp. Chương 74, thần cơ lại luyện, hộ vệ thăng cấp. Bước vào lưu tinh kỳ biến hóa là rõ ràng. Thể nội kia ba viên xoay chậm chậm tinh hạch, không chỉ có mang đến càng bàng bạc tinh thuần tinh thần nội lực, càng giao phó Lâm Tiêu đối năng lượng không có gì sánh kịp tinh vi lực khống chế. Trước kia cần cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng khả năng hoàn thành mạch năng lượng khắc họa, bây giờ tâm niệm vừa động, nội lực tựa như cánh tay sai bảo, tinh chuẩn chạy xuôi tại tài liệu mỗi một cái nhỏ bé mạch lạc bên trong, không sai chút nào. Loại này lực khống chế nhảy lên, nhường hắn đối lại trước chế tạo rất nhiều cơ quan tạo vật, đều sinh ra thô ráp cảm giác. Đứng núi chịu sào, chính là kia mấy cố tại Thanh Hà huyện liền theo hắn, trải qua mấy lần chiến đấu thần cơ vệ khôi lỗi. Những này lấy thiết mục làm tâm, xen lẫn bình thường kim loại khối lỗi, tại Thanh Hà huyện thậm chí áp giải trên đường có thể xưng đại sát khí, nhưng đặt ở cái này Tàng Long Ngọa Hổ kinh thành, đối mặt chân chính tiên thiên cao thủ, thậm chí mạnh hơn tồn tại, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chất liệu là thứ nhất, càng mấu chốt chính là trong đó năng lượng chuyển cùng phản ứng hoạch tâm quá đơn sơ, hạn chế về mặt chiến lược hạng. Là thời điểm cho lão hỏa kế nhóm đổi một thân trang phục. Lâm Tiêu đứng tại công xưởng bên trong, ánh mắt đảo qua kia mấy cố lặng lặng đứng lặng, mặt ngoài đã lưu lại không ít chiến đấu dấu vết khối lỗi, trong lòng có so đo. Hắn bây giờ thân làm cơ sở phòng chủ sự, quyền hạn xưa đâu bằng nay. Thông qua quan phương con đường, hắn phân phối tới một nhóm công bộ bí tàng trầm hải thiết mục. Này một cũng không phải là thật sinh tại đáy biển, mà là sinh trưởng tại cực âm lạnh đầm sâu bên bờ, chất gỗ tỉ mỉ như sắt, nhưng lại mang theo một tia thủy thuộc tính mềm dẻo, với nội lực chuyển tính cực dai, càng có thể hữu hiệu phân tán hóa giải lực trùng kích, là chế tác cao cấp cơ quan khôi lỗi cực phẩm vật liệu một trong. Ngoài ra, còn có chút ít lưu vân kim cùng xích viêm đồng cái trước nhẹ nhàng cứng cỏi, thích hợp chế tạo khớp nối cùng vũ khí, cái sau thì có thể rất tốt gánh chịu cùng phóng đại năng lượng công kích. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Lâm Tiêu bắt đầu trùng luyện. Hắn đầu tiên phá giải vốn có khối lỗi, chỉ lưu lại hạch tâm nhất, từ hắn tự tay luyện chế, ẩn chứa một tia thần cơ bách luyện linh tinh khống chế trung su. Sau đó, hắn lấy lưu tinh kỳ kia tinh thuần cô động tinh thần nội lực là đao khắc bắt đầu xử lý trầm hải thiết mục. Nội lực không còn là thô bạo con chú, mà là hóa thành vô số so sợi tóc càng mảnh khảnh năng lượng sợi tơ, thẩm thấu tiến thiết mục nhỏ bé nhất sợi kết cấu bên trong, dẫn dắt đến chất gỗ mạch lạc dựa theo càng có ưu thế hóa, càng phù hợp dòng năng lượng chuyển phương hướng một lần nữa sắp xếp, cường hóa. Đồng thời, hắn đem lưu vân kim cùng xích viêm đồng dung luyện thành hợp kim dịch, lấy đặc biệt tỷ lệ cùng phương thức, như là cho cây cối giá tiếp giống như, khảm vào bộ vị mấu chốt, hình thành thiên nhiên cường hóa tiết điểm cùng năng lượng thông lộ. Toàn bộ quá trình không còn là đơn giản lắp lên, càng giống là tại giao phó những này tử vật hoàn toàn mới, cường đại hơn sinh mệnh kết cấu. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần cao độ tập trung, chuyện này đối với vừa mới đột phá hắn mà nói, cũng là một lần không nhỏ tiêu hao cùng rèn luyện. Mấy ngày sau, bốn cố rực rỡ hẳn lên khôi lỗi lẳng lặng đứng ở công xưởng trung ương. Bọn chúng hình thể so trước đó càng thêm trôi chảy mạnh mẽ, toàn thân bày biện ra trầm hải thiết mục đặc lưu ám trầm thủy sắc quan trạch, chỗ khớp nối loe ra lưu vân kim sáng như bạc, ngực năng lượng cốt lõi lô vị trí thì mơ hồ lộ ra xích viêm đồng đỏ sẫm. Nguyên bản thô ráp bề ngoài biến bóng loáng mà tràn ngập lực lượng cảm giác, chi tiết chỗ càng làm ải rua không dễ dàng phát giác, có thể dẫn đạo cùng tăng phúc tinh thần nội lực nhỏ bé đường vân. Lâm Tiêu đem bảo lưu lại khống chế trung su một lần nữa cắm vào, cũng rót vào mới, từ lưu tinh kỳ tinh thần nội lực khu động năng lượng tâm. Đến lúc cuối cùng một đạo kết nối hoàn thành, bốn cố khôi lỗi kia nguyên bản chống rỗng phần mắt vị trí, đột nhiên sáng lên hai điểm thâm thúy, như là xa xôi sao trời giống như ưu quang. Ông, một cỗ xa so với trước đó cường hãn, cô đọng khí tức theo bọn nó trên thân phát ra. Không còn là đơn thuần tử vật sắc khí, càng mang tới một loại nội liễm, dường như nắm giữ đơn giản linh trí giống như cảm giác các bách. Thử một chút chất lượng. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, cũng không tự mình ra tay, mà là thông qua tinh thần lực hướng trong đó một bộ khôi lỗi hạ đạt chỉ lệnh công kích, mục tiêu là công xưởng bên trong một cây dùng để khảo thí cường độ, chứng người trưởng thành eo tô đặc chế thiết một cái cọc. Kia khôi lỗi trong mắt u quang lóe lên, dưới chân nhìn như không động, thân ảnh lại đột nhiên mơ hồ, sau một khắc liền đã xuất hiện tại thiết một cái cọc trước. Động tác của nó mau lẹ như điện, viễn siêu trước kia, cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay khép lại như đao, trên cánh tay kia xích viêm đồng đường vân trong nháy mắt sáng lên, một vệt cô đọng, mang theo nóng rực cùng xuyên thấu khí tức sao trời đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như là dao nóng cắt mỡ bò. Cây kia cứng rắn thiết một cái cọc bị từ đó chém ra, mặt cắt bóng loáng như gương, thậm chí mơ hồ có khét lẹt vết tích, lại không có phát ra bao lớn tiếng vang. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Một kích này tốc độ, lực lượng cùng đối năng lượng vận dụng hiệu suất đều so trước đó mạnh mấy lần. Càng quan trọng hơn là kỳ phản ứng tốc độ cùng chấp hành chỉ lệnh độ chính xác, cũng bởi vì khống chế trung su đạt được càng có ưu thế chất năng lượng tầm bổ cùng tài liệu mới tốt hơn truyền tính mà tăng lên trên diện rộng. Hắn tiếp tục khảo thí, nhường bốn cố khôi lỗi kết trận đối địch, mục tiêu là mặt khác mấy cố chưa thăng cấp bản cũ khôi lỗi, chỉ thấy bọn chúng tiến thối có theo, phối hợp ăn ý, công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, phòng ngự lúc lại có thể hô ứng lẫn nhau, dòng năng lượng chuyển hình thành đơn giản tuần hoàn, đem bốn cố bản cũ khôi lỗi tùy tiện hủy đi thành mảnh vỡ. Lấy bọn chúng bây giờ chất liệu cùng năng lượng hạch tâm, trong thời gian ngắn chống lại thậm chí áp chế bình thường tiên tiên trung kỳ cao thủ cũng không thành vấn đề. Lâm Tiêu có phán đoán, trong lòng có chút hài lòng. Cái này bốn cố bản thăng cấp thần cơ vệ sẽ thành trong tay hắn một cố không thể coi thường lực lượng, bất luận là bảo hộ kinh mạch hiên, vẫn là chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, đều lực lượng tăng nhiều. Hắn đem nó một lần nữa mệnh danh là tinh thần vệ lấy phù hợp lực lượng mới nguồn suối. Nhìn xem cái này bốn cố trầm mặc mà cường đại mới hộ vệ, Lâm Tiêu trong lòng kia cố bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới hào hùng càng tăng lên. Tự thân võ đạo cùng cơ quan ngoại vật vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tự thân cường đại mới có thể khống chế càng tinh diệu hơn cơ quan, mà tinh diệu cơ quan lại có thể trả lại tự thân ứng đối phức tạp hơn cục diện. Công dục thiện việc trước phải lợi khí, có bọn chúng rất nhiều trước đó không tiện tự mình đi làm hoặc là cần bất chấp nguy hiểm chuyện, hiện tại có lẽ có thể thay cái phương thức. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động một chút liên quan tới điều tra phụ mẫu bản án cũ, hoặc là chủ động tìm kiếm kinh thành một ít bí ẩn thế lực suy nghĩ, bắt đầu lặng yên hiện. Hắn vất tay nhường bốn cỗ tinh thần vệ tiến vào trạng thái chờ, như là bốn tôn ám trầm pho tượng thủ vệ tại công xưởng nơi hẻo lánh. Thực lực bản thân đột phá, hộ vệ cũng đã thăng cấp, là thời điểm càng chủ động là tử. Cái này kinh thành bản cờ, hắn không còn thỏa mãn với bị động ứng đối, mà là muốn bắt đầu tìm cơ hội chấp tử đi đầu. Chương 75, chợ búa nghe đồn, ủy bắt chi danh. Chương 75, chợ búa nghe đồn, ủy bắt chi danh. Kinh thành nơi này chính là không bao giờ thiếu chuyện mới mẻ, cũng nhất giấu không được bí mật. Nhất là liên quan đến những cái kia kỳ nhân dị sĩ, triều đình tân quý tin tức, luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ, thông qua các loại không tưởng tượng được con đường, tại trà lâu tử quán, tin vỉa hè bên trong lên men, truyền bá. Lâm Tiêu danh tự, tính cả cái kia quỷ thủ tên hiệu, chính là tại dạng này bối cảnh hạ, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh chóng thấm vào ra. Mới đầu, chỉ là lục phiến môn nội bộ một chút đàm luận. Thiên lao kia cửu u hoàng truyền trận hiệu quả thần kỳ, tận mắt nhìn thấy người dù sao số ít, nhưng truyền miệng phía dưới, sớm đã thêm vào vô số sát thái thần bí. Cái gì vào trận người như rơi u minh, huyễn tượng mọc thành bụi, tâm ma tự lên cái gì cương khí tự tan, nội lực vướng víu như hãm vũng bùn càng chuyển càng là mơ hồ. Liên quan hắn cái kia có thể tự mình nấu cơm cơ quan phòng bếp cũng thành bằng chứng quỷ thú đàm luận. Những tin tức này, trước theo lục phiến môn nha dịch, chúng thư lại trong miệng, hướng chạy bọn hắn ở lại nhà hàng xóm, lại thông qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, tại các đại phủ để ở giữa qua lại nô bộc, như là giọt nước rót vào đất cát, cấp tốc quyết tán. Một ngày này, thành nam một nhà rất có danh khí tứ hải trà quán bên trong, tiếng người huyên náo. Thuyết thư tiên sinh vỗ xuống kinh đường một, đang giảng tới tiền triều một vị nào đó đại tướng quân truyền kỳ, nước miếng văng tung tóe. Dưới đây các khách uống trà nghe được như si như say, chỉ có dựa vào cửa sổ một bàn, mấy người mặc đồn đả, giống như là thường tại bên ngoài đi lại hành hương, đang thấp giọng trao đổi lấy nghe được tin tức. Nghe nói không, lục phiến môn gần nhất ra người tài ba, họ Lâm, tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại tà dị thật sự. Một cái người cao gầy hạ giọng nói, thật là cái kia làm ra cái gì cửu lũ hoàng tuyển trận dừng bộ đầu. Bên cạnh một cái mập thương nhân tiếp lời, hiển nhiên cũng có chỗ nghe thấy, nhà ta có cái bà còn xa tại nha môn người hầu, nói ngày đó lao bây giờ cùng thùng sắt dường như, không, so với sắt thùng còn tám môn. Nghe nói liền Triệu Vô Cực Triệu đại nhân tự mình đi vào thử trận, đi ra lúc sắc mặt cũng thay đổi mới biến. Đâu chỉ a, một cái khác trên mặt mang sẹo hán tử xích lại gần chút, ta có cái đem huynh đệ tại Tào Bang, tin tức linh thông. Hắn nói cái này Lâm bộ đầu không riêng sẽ bày trận, tự tay chế tạo cơ quan khôi lỗi càng là lợi hại. Trước đó vài ngày, giống như có mấy cái mắt không mở du côn muốn đi hắn thành nam tòa nhà sờ chút dầu nước, kết quả liền cửa cũng không vào đi, liền bị mấy cái người gô đánh cho tè ra quần. Nghe nói đầu gỗ kia nhân lực lớn vô tận, đao thương bất nhập. Thế, như thế mơ hồ. Người cao gầy hít sâu một hơi, đây chẳng phải là cùng thoại bản bên trong vãi đậu thành việc binh sai không nhiều lắm. Chẳng phải là đi. Mập thương nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho nên hiện tại trên đường đều truyền ra, cho vị này Lâm bộ đầu lên ngoại hiệu, gọi quỷ thủ. Ý là thủ đoạn kỳ dị, quỷ thần khó lường. Hiện tại nam thành những cái kia ngày bình thường đi ngang bang phái, nghe nói hắn tòa nhà ngay tại thanh liễu hẻm, đều đi vòng, sợ gặp rắc rối. Tương tự đàm luận, ở kinh thành rất nhiều nơi hẻo lánh đều đang lặng lẽ xảy ra. Chợ búa bách tính đối với cái này phần lớn là hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, xen lẫn một tia đối không biết lực lượng tính sợ. Mà tại một ít đặc biệt vòng tròn bên trong, cái này quỷ thủ chi danh thì đại biểu cho khác biệt ý vị. Một chút trung tiểu quy mô giang hồ môn phái cùng độc hành khách, bắt đầu đem Lâm Tiêu cái tên này ghi tạc cần lưu ý trên danh sách. Một cái có thể bố trí quỷ dị trận pháp, điều khiển cường đại cơ quan khôi lỗi lục phiến môn bộ đầu, tính uy hiếp viễn siêu cao thủ bình thường. Trong ngắn hạn, chỉ sợ không ai sẽ tùy tiện đi trêu chọc vị này danh tiếng đang thịnh quỷ thủ. Mà tại chính thức quyền lực giai tầng cùng đỉnh cấp thế lực trong mắt, chú ý điểm thì càng thêm sâu xa. Nơi nào đó thanh nhã thuyền hoa bên trong, mấy vị quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm người trẻ tuổi ngay tại thượng trà đánh cờ. Một người trong đó rơi xuống mạch tử, thuận miệng nói, lục phiến môn cái kia Lâm Tiêu, gần nhất thanh danh rất vang á quỷ thủ. Ha ha, cũng là chuẩn xác. Một người khác chớp hắc, trầm ngâm nói, kẻ này thật có bất phàm. Ngày đó lao trận pháp, cứ nghe liền ra Cát Minh cùng Thịnh Nhai Dư đều cực kỳ tôn sùng. Cơ quan thuật, chỉ sợ đã tự thành một trường phái riêng. Vậy hạ dường như cũng hơi có nghe thấy. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lúc trước người kia thản nhiên nói, nhìn hắn có thể đi bao xa a bất quá, cũng là có thể thích hợp chú ý, nếu có thể để bản thân sử dụng công bộ, tiền chủ sự nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt âm tình bất định. Lâm Tiêu thanh danh càng vang, trong lòng của hắn kia phần mời chào chi ý liền càng phát ra vội vàng, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Kẻ này bây giờ giản tại đế tâm, lại phải lục phiến môn trọng dụng, lại nghĩ dùng bình thường thủ đoạn bức bách, đã là khó càng thêm khó. Thậm chí ở đằng kia thâm cung vườn thượng nguyện, một vị thân mang phượng văn thường phục, dáng vẻ ung dung quý phi, tại ngắm hoa thời điểm, cũng dường như lơ đãng hướng bên cạnh nữ quan hỏi một câu, nghe nói bên ngoài có cái sẽ làm cơ quan nhỏ bộ đầu, khá là ý tứ. Lâm Tiêu bản nhân đối với ngoại giới những này hỗn loạn nghe đồn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngẫu nhiên đi lục phiến môn điểm danh, hoặc là ra ngoài mua sắm vật liệu lúc, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh ánh mắt biến hóa. Trước tiên là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, bây giờ thì nhiều hơn rất nhiều kính sợ, kiên kỵ, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng. Hắn vẫn như cũ ở tại thanh liếu hẻm kinh mạc hiên, thâm cư không ra ngoài. Thanh danh với hắn mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi, nó mang đến tiện lợi cùng uy hiếp, cũng làm cho hắn tới một mức độ nào đó bại lộ tại càng nhiều ánh mắt phía dưới, đã mất đi bộ phận ẩn nấp ưu thế. Ngày hôm đó chạm vào tối, hắn đứng tại kinh mạc hiên trong đình viện, nhìn lên trời bên cạnh cuối cùng một vệt dáng chiều bị bóng đêm nuốt hết. Thể nội ba viên lưu tinh xoay chậm chậm, mang đến an tâm lực lượng cảm giác. Bên hai dường như còn có thể nghe được chợ búa liễu lo tại quỷ thủ đủ loại ly kỳ truyền thuyết, có gần như hoang đường. Hắn khe khẽ lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ đường cong. Quỷ thủ hắn thấp giọng tái diễn cái danh hiệu này. Danh hào này bắt nguồn từ hắn cho thấy cơ quan chi thuật, nhưng cũng trùng hợp ám hợp hắn ẩn giấu sâu nhất hạch tâm công pháp tinh thần biến kia dẫn động chu thiên tinh thần khó lường chi năng. Thư danh mà thôi, bất quá là hộ thân áo ngoài, cũng là gây họa cờ xí. Hắn thấy rất rõ ràng, tên này khí có thể trấn nhiếp đạo trích, cũng có thể dẫn tới chân chính ác lang. Hắn quay người đi trở về tinh thất, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng nghe đồn ngăn cách bên ngoài. Bất luận ngoại giới như thế nào bình luận, quỷ thủ chi danh là chính là tà, hắn vẫn là hắn, cái kia cần không ngừng mạnh lên, cần tra ra trận tướng, cần tại cái này ầm ầm sóng dậy thế giới đi xuống lâm tiêu. Thanh danh đã lên, liền lại khó quy về yên tĩnh. Kế tiếp, bất luận là gió là mưa, hắn đều cần tiến thêm một bước, để cho mình cùng tòa này kinh mạch hiên chính thức có được đủ để ứng đối bất kỳ biến cố lực lượng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ý thức chìm vào khí hải, bắt đầu dẫn đạo kia ba viên lưu tinh ra tốc xoay tròn, hấp thu tinh thần lô tụ đến lực lượng, hướng về viên thứ tư lưu tinh ngưng tụ, khởi xướng xung kích. Kinh thành dạ vị ương, mà quỷ thủ chi danh đã như là cái này dần dần lên bóng đêm đồng dạng, lặng yên bao phủ một ít người trong lòng. Chương 76, thanh trúc ban chủ đến nhà bồi tội. Chương 76, thanh trúc ban chủ đến nhà bồi tội. Quỷ thủ Lâm Tiêu thanh danh như là ngày mùa thu trong mang theo hàn ý gió, thổi qua kinh thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Dân chúng tầm thường có lẽ chẳng qua là khi kỳ văn dị sự tới nghe, nhưng đối với những cái kia tại màu xám khu vực kiếm ăn, cứu giác nhạy cảm địa đầu xa mà nói, cái này trong gió lôi cuốn tin tức lại đủ để cho bọn hắn hãi hùng kết vía, trong đêm sửa chữa nhà mình làm việc điều lệ. Thanh trúc bang bang chủ Phùng Quê chính là một trong số đó. Đêm đó phái đi dò đường ba cái thủ hạ, liền người ta cánh cửa đều không có sờ nóng hổi, liền rơi vào một cái cổ tay bầm đen, nội lực thua thiệt hư, một cái đi đứng tê liệt, hành động bất tiện, còn có một cái thuần túy là sợ vỡ mật, trở về lời nói không mạch lạc vài ngày. Cái này thảm trạng có thể so sánh cái gì giang hồ truyền ngôn đều tới rõ ràng, do người. Phùng Khuê tại chính mình gian kia bày đầy binh khí, tràn ngập mùi mồ hôi cùng tiểu khí chính là đường khẩu bên trong, bực bội đi dạo, tản bộ. Hắn tuy là người thô hảo, nhưng có thể ở cái này ngư long hỗn tạp nam thành lăn lộn thành một phương đầu mục, dựa vào là tuyệt không vẹn vẹn dám đánh dám liều, càng có xem xét thời thế nhãn lực. Trước đó tưởng rằng có thể nắm quả hờ mềm, ai nghĩ tới một cước đá vào trên miếng sắt, vẫn là đốt đỏ lên, mang theo gai ngược tấm sắt. Mẹ nó, lục phiến môn. Cơ quan thuật quỷ thủ trong miệng hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy người này tử, càng suy nghĩ trong lòng càng mát. Bình thường lục phiến môn bộ đầu, hắn có lẽ còn có thể dựa vào lấy rắc rối khó gỡ quan hệ cùng địa đầu xà ưu thế quần nhau một hai, có thể loại này người mang quỷ dị kỹ nghệ, lại rõ ràng được quan xem trọng tân quý, phiền toái nhất. Sơ sót một cái, cũng không phải là mất mặt vấn đề, mà là toàn bộ thanh trúc bang còn có thể hay không tại Nam Thành đặt chân vấn đề. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tâm phúc thủ hạ nhìn xem hắn sắc mặt tâm trầm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các minh đệ cái này bỗng nhiên đánh, chẳng lẽ liền bị ai? Uổng công chịu đựng. Phùng Khuê đột nhiên dừng bước lại, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận gầm nhẹ nói, không uổng công chịu đựng còn có thể thế nào? Để ngươi dẫn người đi đem kia tòa nhà bình, ngươi gánh vác được quỷ kia vẽ bùa trận pháp, vẫn là đánh thắng được đao kia thương không vào người gỗ. Thủ hạ kia rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Phùng Khuê thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lan lộn giang hồ, mặt mũi trọng yếu, nhưng trong tử, càng quan trọng hơn là thân gia tính mệnh quan trọng hơn. Hắn có thể ở Nam Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, dựa vào là chính là nên cứng rắn thời điểm cứng rắn, nên mềm thời điểm, đầu gối cong đến so với ai khác đều nhanh. Đi, chuẩn bị một phần hậu lễ. Chọn trong khố phòng kia đối phẩm tướng tốt nhất phỉ thúy ngọc như ý, lại thêm 500 lượng. Không, 800 lượng nhẫn ngân. Phùng Khuê cắn răng, hạ quyết tâm, lão tử tự mình đi chiếu cố vị này lâm bộ đầu. Thế là, ngày này buổi chiều, một chiếc không tính là xa hoa, lại lộ ra mấy phần giang hồ thảo mãng khí hơi thở xe ngựa, dừng ở thanh liễu hẻm miệng, cùng cái này điên lặng hẻm nhỏ có vẻ hơi không hợp nhau. Phùng Khuê đổi lại một thân đối lập thể diện gấm vóc áo choàng, cố gắng thu liễm lại ngày thường hung hãn chi khí, mang theo hai cái bưng lấy hộp quà tâm phúc, đi tới kia phiến nhìn như bình thường, cũng đã nhường dưới tay hắn chịu nhiều đau khổ cửa sân trước. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng hiền lành thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn nụ cười, đưa tay gõ vang lên vòng cửa. Thanh âm không nhẹ không nặng, mang theo rõ ràng khách khí. Trong nội viện, Lâm Tiêu ngay tại công xưởng bên trong điều chỉnh thử mới thiết kế thần cơ phong tụ quần thông tin mô đủ lệ. Thông qua giải tại tường viện các nơi, hai mắt hắn sớm đã nhìn tới Phùng Khuê một đoàn người đến, thậm chí liền bọn hắn xe ngựa dừng ở cửa ngõ, đi bộ tới quá trình đều rõ rõ ràng ràng. Hắn thả ra trong tay công cụ, chậm rãi đi đến trong viện, cũng không có lập tức mở cửa. Hắn muốn nhìn một chút, vị này Nam Thành địa đầu xà, hôm nay hát là cái nào một màn. Phùng Khuê ở ngoài cửa đợi một hồi, không thấy động tĩnh, trong lòng càng là thấp thỏm, lại không dám lỗ mãng, đành phải lần nữa nhẹ nhàng gõ cửa, đồng thời cất giọng nói, thanh trúc bang Phùng Khuê, chuyên tới để bái kiến Lâm Bộ Đầu, trước đây thủ hạ huynh đệ nhiều có mạo phạm, hôm nay đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đến đây bồi tội, mong rằng Lâm Bộ Đầu nể mặt thấy một lần. Thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền đến, mang theo rõ ràng cung kính, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Lâm Tiêu lúc này mới không nhanh không chậm đi tới cửa sau, cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là kéo ra một cái khe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Phùng Khuê kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt chất đống cười, ánh mắt lại có chút lấp lóe, sau lưng hai cái hán tử bưng lấy mở ra hộp quà, bên trong ngọc như ý quang trạch ôn nhuận, nén bạc tuyết trắng chói mắt. Phùng ban chủ. Lâm Tiêu ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Chính là bị nhân, chính là bị nhân. Phùng Khuê thấy cửa mở, liền vội vàng cong người, dáng vẻ thả cửa thấp, Lâm Bộ Đầu, mấy ngày trước đây thủ hạ mấy cái mắt không mở đổ vật, đã quấy rầy ngài thanh tĩnh, quả thật Phùng Mỗ quản giáo vô phương. Hôm nay chuyên tới để đến nhà bồi tội, chỉ là lễ mọn, không thành tình ý, vạn mong Lâm Bộ Đầu rộng lòng tha thứ, giơ cao đánh khẽ. Hắn nói đến thành khẩn, cơ hồ là đem mặt của mình để dưới đất đạp. Lan lộn tới hắn vị trí này, như thế ăn nói khép nép hướng một người trẻ tuổi bồi tội, chuyến đi đã là cực tổn hại hy vọng, nhưng so với khả năng gặp phải tai họa ngập đầu, chút mặt mũi này lại coi là cái gì? Lâm Tiêu ánh mắt ở đằng kia đối ngọc như ý cùng nén bạc bên trên đảo qua, cũng không dừng lại, một lần nữa trở về Phùng Khuê trên mặt. Hắn tự nhiên nhìn ra được Phùng Khuê e ngại cũng không phải là hoàn toàn làm bộ, càng nhiều hơn chính là đối không biết lực lượng kiên kỵ cùng đối với mình tiền trình lo lắng. Phùng bang chủ khách khí. Lâm Tiêu thanh âm vẫn như cũ không có gì gợn sóng, một chút hiểu lầm, đã nói ra cũng không sao. Lâm Mỗ thân làm công môn bên trong người, chỉ cầu thanh tĩnh, không muốn sinh thêm sự cố. Về phần những lễ vật này hắn suy nghĩ một chút, Phùng bang chủ vẫn là thu hồi à, Lâm Mỗ chỗ chức trách, không tiện thu lấy. Hắn cự tuyệt đến dứt khoát, đã biểu lộ không truy cứu nữa thái độ, cũng phân rõ giới hạn, chỉ ra thân phận của mình. Phùng Khuê nghe vậy, trong lòng đầu tiên là bừng lòng, lập tức lại là siết chặt. Tùng chính là đối phương dường như không có truy đến cùng ý tứ. Gấp chính là đối phương liền lễ vật đều không thu, cái này thái độ nhìn như rộng lượng, kỳ thực lộ ra xa cách cùng một loại không nói cũng hiểu ở trên cao nhìn xuống. Cái này, Lâm bộ đầu ngài thật sự là đại nhân đại lượng. Phùng Khuê bội vàng định nói, cũng không dám thật đem lễ vật thu hồi, cái này điểm tâm ý, chỉ là Phùng Mỗ một chút ấy nấy, tuyệt không hắn ý, tuyệt không hắn ý. Còn mời ngài cần phải nhận lấy, nếu không Phùng Mỗ trong lòng thực sự khó có thể bình an, hắn khăng khăng muốn đưa, một mặt là chân tâm muốn hóa giải đoạn này cửu oán, một phương diện khác cũng chưa hẳn không có nhờ vào đó trèo lên điểm quan hệ tâm tư. Nếu có thể đậu vào vị này tiền đồ vô lượng vị thủ đối với hắn thanh trúc bang mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dừng thấy do hắn tâm tư, lại không nghĩ cùng cái này giang hồ bang phái liên lụy quá sâu. Hắn lần nữa lắc đầu, ngữ khí hơi trầm xuống, "Phùng bang chủ, tâm ý của ngươi Lâm Mỗ nhận, lễ vật còn mời mang về. Ngay sau, ước thúc tốt thủ hạ huynh đệ, chớ có lại tới gần nơi đây, chính là tốt nhất bồi tội." Lời nói này đến đã hết sức rõ ràng, mang theo một tia không thể nghi ngờ cảnh cáo. Phùng Khuê hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, cuối cùng không còn dám kiên trì, liền đội vàng không người nói, "Đúng đúng đúng." Lâm bộ đầu yên tâm, Phùng Mỗ nhất định chặt chẽ quản thúc, tuyệt không dám lại có người tới quấy rầy ngài thanh tĩnh. "Kia." Phùng Mỗ liền không nhiều quấy rầy, "Cáo tử, cáo tử." Hắn ra hiệu thủ hạ đắp lên hộ quà, lại đối Lâm Tiêu chắc tay, lúc này mới mang theo người, cơ hồ là lui về rời đi cửa ngõ, thẳng đến vượt qua cổng, nhìn không thấy kia phiến cửa sân, mới nâng người lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Phía sau lưng quần áo càng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. "Bang chủ, hắn cứ như vậy nhường chúng ta đi." Một cái thủ hạ còn có chút không cam lòng. "Đi, có thể toàn cần toàn đuôi đi đi ra, đã là người ta thủ hạ lưu tình." Phùng Khuê lau mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua kia tĩnh mịch nó nhỏ, vị này quỷ thủ so nghe đồn còn muốn không dễ trọng. "Chuyến ta lời nói xuống dưới, về sau thanh liếu hẻm bên này, liệt vào cấm địa, cái nào mắt không mở còn dám tới gần, bang quy xử trí." Mà trong nội viện, Lâm Tiêu sớm đã về tới công xưởng. Đối với Phùng Khuê đến nhà, hắn cũng không để ở trong lòng. Đây bất quá là thực lực mang tới tất nhiên kết quả, như là nước chảy thành sông. Hắn cho thấy đầy đủ lực lượng, tự nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Theo hắn thanh danh càng thịnh, địa vị càng ổn, những chuyện tương tự chỉ có thể càng nhiều. Có là e ngại, có là lấy lòng, có thì có thể là càng sâu tính toán. Hắn cần tại cái này đùn đùn kéo đến nhiều nhương bên trong, bảo trì thanh tỉnh, tiếp tục xúc tích lực lượng. Kinh thành vũng nước này, hắn vừa mới quấy lên một tia gợn sóng, chân chính sóng gió có lẽ còn tại phía sau. Chương 77, tứ đại danh bộ. Thiết thủ tuần doanh chương 77, tứ đại danh bộ, thiết thủ tuần doanh thanh trúc bang chủ Phùng Khuê kia gần như hèn mọn đến nhà buổi tội, như là một cái rõ ràng tín hiệu, tiêu chí lấy Lâm Tiêu tại cái này kinh thành nam thành khu vực, đã đứng lên không cho khinh thường chiêu bài. Kinh Mạc Hiên trong ngoài, khôi phục ngày xưa yên tĩnh, lại không đạo trích dám đến nhìn trộm. Lục phiến môn cơ xảo phòng chủ sự công vụ đối Lâm Tiêu mà nói cũng không nặng nghề, phần lớn thời gian hắn vẫn có thể tự do chi phối, dùng cho tu luyện cùng cơ quan nghiên cứu. Một ngày này, hắn tiến về tổng bộ khố phòng, điều lấy một nhóm mới đến, dùng cho khảo thí kiểu mới cơ quan nô phong năm một. Này chất gỗ nhẹ nhàng lại tính bền dẻo cực dai, là chế tác nỏ cánh tay thượng dài vật liệu. Xong xuôi thủ tục, hắn ôm chứa vật liệu gỗ hàng mẫu hộp, xuyên qua làn danh giáo trường, chuẩn bị trở về cơ xảo phòng. Lúc này, trên giáo trường đang có một đội bộ khoái đang tiến hành thường ngày thao luyện, tiếng hò hét bên tai không dứt, đao quang lấp lóe, khí thế có phần trắng. Ngay tại hắn sắp xuyên qua mặt trăng cửa, rời đi võ đài khu vực lúc, một cái như là hồng trung giống như băng rội, mang theo phóng khoáng ý cười thanh âm theo hắn phía sau truyền đến, ha ha ha. Phía trước vị kia, thật là mới tới Lâm Tiêu rừng chủ sự. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một gã dáng người cực kỳ khôi ngô hùng tráng đại hán, đang long hành hộ bộ giống như hướng hắn đi tới. Người này thân cao 8 thước có thừa, cao lớn và bỡ, mặc một thân hơi có vẻ căng cứng lục phiến môn cao cấp bộ đầu phục sức, màu da cổ đồng, khuôn mặt thu kệch, mày rậm mắt to, dưới hàm giữ lại ngắn cứng rắn râu quai nón. Hắn cũng không đeo binh khí, nhưng này song quạt hương bộ giống như đại thủ cấp xương thô to, che kín vết chai, tùy ý xuôi ở bên người, lại dường như ẩn chứa có thể sinh liệt hổ báo lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn đi tới, liền dẫn lên một cỗ khí thế bức người, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến nặng nề mấy phần. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, lập tức nhận ra người tới. Tứ đại danh bộ một trong, lấy một đôi thiết trưởng ngạnh công có 102 kinh thành, tính cách hào sảng trượng nghĩa, thiết thủ, thiết du hạ. Ti chức Lâm Tiêu, gặp qua thiết thủ đại nhân. Lâm Tiêu đem hộp gỗ đổi được một tay, có chút không mình hành lễ. Đối mặt vị này thành danh đã lâu, thực lực sâu không lường được danh bộ, hắn duy trì vốn có tôn kính. Thiết thủ mấy bước liền tới tới phụ cận, như là giống như cột điện đứng vững, có chút hăng hái trên dưới đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt kia sắc bén như lao, dường như có thể xuyên thấu da thịt, thẳng dòm gân cốt. "Không cần đa lễ, ta lão thiết đã sớm nghe nói tên tuổi của ngươi, quỷ thủ Lâm Tiêu, chật chật, lấy cơ quan chi thuật dừng danh, còn có thể nhường lão triệu, triệu vô cực, kia vắt cổ chảy ra nước khen không dứt miệng, càng là phá thịnh ngai dư tiểu tử kia trong viện thanh tĩnh, khó lường à." Thanh âm hắn to, chấn người màng nhị ông tác hưởng, ngựa khí lại hết sức ngay thẳng, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng hiếu kỳ. Thiết thủ đại nhân quá khen, ti chức chỉ là tận bản phận, một chút không quan trọng kỹ năng, không dám nhận đại nhân như thế tán dương. Lâm Tiêu ứng đối vừa vặn, không tiêu ngạo không tự ti. Hắc, qua cái gì dự? Thiết thủ vung tay lên, không để ý, ta lao thiết phiền nhất những cái kia hư đầu bán não. Có bản lĩnh chính là có bản lĩnh. Người kia cửu hoàng truyền trận ta mặc dù không có tự mình đi sông, nhưng nghe Vương Mãng tiểu tử kia trở về nói lên, có thể đem một cái hậu thiên đỉnh phong kẻ ra đời dọa thành bộ kia đức hạnh, liền biết tuyệt không phải chủ nghĩa hình thức. Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Tiêu trong tay một gỗ, lại nhìn một chút Lâm Tiêu nhìn như đơn bạc, so với hắn mà nói, thân thể, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu quan mang, bất quá, quan sẽ loay hoay cơ quan không thể được. Chúng ta lục phiến môn, cuối cùng là phải dựa vào bản lĩnh thật sự bắt người phá án. Nghe nói ngươi đón đỡ tưởng thiên hùng lão tiểu tử kia liệt bi thủ mà lông tóc không thương, xem ra trên tay công phu cũng không yếu đi. Lâm Tiêu trong lòng minh bạch, thiết thủ người này tính tình như thế, cũng không phải là tận lực làm khó dễ, càng nhiều là ra ngoài võ giả bản năng hiếu kỳ cùng một loại gần như thấy cái mình thích là thèm thăm dò. Hắn mỉm cười, nói, may mắn mà thôi, bằng vào gia truyền một chút thô thiển ngành công, ra dạy thịt béo chút. Thô thiển ngành công. Thiết thủ như chuông đồng trừng mắt, hiển nhiên không tin, có thể ngạnh kháng tiên tiên một kích mà không việc gì ngành công, thiên hạ cũng không có mấy loại là thô thiển. Tới tới tới, nhường ta lao thiết thử một chút người cân lượng. Nói, hắn cũng không đợi Lâm Tiêu đồng ý, kia quạt hương bổ giống như tay phải liền nhìn như tùy ý, mang theo một cố áp phòng, hướng phía Lâm Tiêu bả vai đánh tới. Một trường này cũng không vận dụng nội lực, thuần túy là nhục thân lực lượng cùng tốc độ khảo nghiệm, nhưng thế đại lực chậm, nếu là bình thường hậu thiên võ giả, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đập lảo đảo, xương đau nhức gần tê dại. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, biết đây là thiết thủ đặc biệt chào hỏi phương thức, cũng là cân nhắc hắn phải chăng có tư cách bị bình đẳng đối đại thăm dò. Hắn cũng không né tránh, thể nội ba viên lưu tinh hơi động một chút, tinh thuần tinh thần nội lực trong nháy mắt lưu chuyển đến vai, cơ bắp xương cốt tại trong lúc vô hình có chút điều chỉnh, không bàn mà hợp tinh thần biến rèn luyện sau cưng cõi thể phách cùng kim cương bất hoại thần công căn cơ. Ba, một tiếng cũng không vang dội, lại dị thường trầm muộn nhục thể giao kích tiếng vang lên. Thiết thủ kia đủ để đập nát đá xanh, bàn tay rơi vào Lâm Tiêu đầu vai, lại cảm giác dường như đập vào một khối thẩm thấu nước trăm năm thiết mục bên trên, cứng cỏi vô cùng, càng có một cỗ mịt mờ mà tinh thuần lực đạo phản chấn chuyển đến, nhường bàn tay hắn có chút run lên. Lâm Tiêu thân hình không nhúc nhích tí nào, liền ôm hộp gỗ cánh tay đều không có lắc lư một chút, chỉ là dưới chân bàn đá xanh phát ra nhỏ không thể thấy kết âm thanh, tan mất kia bàng bạc lực đạo. Thiết thủ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người thần thái, thu về bàn tay, cười ha ha, âm thanh chấn khắp nơi, tốt, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Cái này thân thể, này căn cơ, so rất nhiều chuyên tu ngoại công tiên tiên võ giả đều không kém. Thế ngai dư tiểu tử kia không thấy nhìn lầm. Hắn một trường này, dù chưa dùng sức, nhưng có thể như thế hời hợt đón lấy, lại mơ hồ có lực phản chấn, thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn còn không có gặp qua mấy cái. Thiết thủ đại nhân thần lực, ti chức bội phủ. Lâm Tiêu bình tĩnh như trước, dường như vừa rồi kia đủ để cho thường nhân xương cốt đứt gãy một trường chỉ là thanh phong quất vào mặt. Hắc, ít đến bộ này hư. Thiết thủ dùng sức vỗ vỗ Lâm Tiêu một bên khác bả vai, lần này thu liễm lực đạo, mặt mũi tràn đầy đều là phát hiện ngọc thô giống như hưng phấn, về sau tại lục phiến môn, có gì cần hỗ trợ, hoặc là cái nào mắt không mở ỷ vào tu vi ức hiếp ngươi, cứ tới tìm ta lao tiết. Ta liền thưởng thức như ngươi loại này có bản lĩnh thật sự người trẻ tuổi. Hắn tính cách chính là như thế, đi thẳng về thẳng, thấy thuận mắt liền cảm mến cái dao. Lâm Tiêu cho thấy thực lực, bất luận là cơ quan vẫn là vừa rồi một chữ kia, đã thu được công nhận của hắn. Đa tạ thiết thủ đại nhân. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được đối phương chân thành, chắp tay nói tạ. Đi, người đi giúp người a. Ta còn phải đi tuần doanh, nhìn xem đám tiểu tử kia có hay không lười biếng. Thiết thủ lại hào sảng cười cười, lần nữa đánh giá Lâm Tiêu vài lần, phảng phất muốn đem hắn nhớ kỹ, lúc này mới quay người, nện bước long hành hổ bộ, hướng phía trên giáo trường những cái kia bởi vì hắn đến mà càng thêm ra sức thao luyện bọn bộ khoái đi đến. Lâm Tiêu nhìn xem thiết thủ kia hùng tráng bóng lưng biến mất trong đám người, bên hai dường như còn quanh quẩn lấy kia to tiếng cười. Cùng vô tình thanh lãnh tâm thúy, tính toán không bỏ sót khác biệt, thiết thủ tựa như một đoàn hừng hực tiêu đốt hỏa diễm, bằng thẳng, phóng khoáng, lực lượng trí thượng. Tứ đại danh bộ, quả nhiên mỗi người mỗi vẻ. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cùng thiết thủ lần này ngoài ý muốn gặp nhau, xem như hắn tại lục phiến môn cao tầng bên trong, lại mở ra một cánh cửa. Vị này lấy lực lượng cùng nghĩa khí chứ danh bộ, có lẽ trong tương lai có thể trở thành một cái đáng tin trợ lực. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình mới vừa rồi bị đánh ra bả vai, quần áo dưới làn da có chút hiện ra một tia cực kỳ nhạt kim sắc, lập tức biến mất. Lưu tinh kỳ tăng thêm kim cương bất hoại thần công căn cơ, nhường nhục thể của hắn cường độ đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Ôm một gỗ, hắn quay người rời đi võ đài. Trải qua lần này chào hỏi hắn tại cái này lục phiến môn tổng bộ, xem như hoàn toàn không ai không biết, không người không hiểu. Mà quỷ thủ chi danh vốn có thiết thủ nhân vật như vậy công khai tán thành sau, phân lượng không nghi ngờ gì nặng thêm mấy phần. Hắn biết chính mình ngay tại từng bước một dung nhập cái này lục phiến môn hạch tâm vòng tròn. Kế tiếp hắn cần lợi dụng những tư nguyên này cùng nhân mạch đi làm một chút chính mình vẫn muốn làm sự tình. Tỷ như chọn đọc tài liệu những cái kia phủ bụi liên quan tới 3 năm trước đây phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ một án, kỹ lượng hơn hồ sơ. Chương 78, hồ sơ mê vụ năm xưa bản án cũ. Chương 78, hồ sơ mê vụ năm xưa bản án cũ. Cùng thiết thủ trận kia mang theo kim thạch giao minh ý vị lần đầu gặp, như cùng ở tại Lâm Tiêu vốn là ngày càng vang dội danh hào bên trên, lại đóng dấu chồng một đạo vô hình tán thành con dấu. Hắn tại lục phiến môn tổng bộ hành tẩu lúc, có thể cảm giác được những cái kia quăng tới trong ánh mắt, ngoại trừ vốn có kính sợ cùng hiếu kỳ, càng nhiều mấy phần tính thực chất coi trọng. Phần này coi trọng liên quan hắn cơ sở phòng chủ sự quyền hạn, rốt cục nhường hắn có đụng vào một ít phụ đuổi chuyện cũ lực lượng. Phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ bản án cũ, thủy chung là đáy lòng của hắn một cây không cách nào trừ bỏ gai, cũng là hắn lúc đầu lựa chọn bước vào công môn trọng yếu nguyên nhân một trong. Trước kia tại Thanh Hà huyện, thấp cổ bé họng, có khả năng tiếp xúc đến tin tức có hạn. Bây giờ, thời cơ dường như thành thủ. Hắn không có giống trống thua chiêng, mà là lựa chọn tại một buổi chiều, một thân một mình đi tới lục phiến môn cất giữ năm xưa hồ sơ án độc hố. Nơi này so tổng bộ khu vực khác càng thêm yên tĩnh, trong không khí nổi lơ lửng năm xưa trang giấy đặc hữu mùi nấm mốc cùng mùi mực, tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ, chiếu sáng trong không khí chậm chạp phù động hạt bụi nhỏ. Từng dãy đỉnh thiên lập điệu to lớn giá sách, như là trầm mặc cự nhân, bảo hộ lấy vô số bị thời gian vùi lấp bí mật. Phụ trách quản lý nơi đây chính là một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt nhưng như cũ trong trẻo sách cũ lại, họ Văn. Lâm Tiêu lấy ra lệnh bài, giải thích rõ ý đồ đến, "Văn lão tiên sinh, ty chức muốn chọn đọc tài liệu 3 năm trước đây, liên quan tới Thanh Hà huyện bộ đầu Lâm Viễn Sơn vợ chồng hy sinh vì nhiệm vụ một án kỹ càng hồ sơ." Văn lão lại nâng lên đục ngầu lại sắc bén ánh mắt, nhìn Lâm Tiêu một cái, lại lườm liếc hắn lệnh bài bên trên cơ sở phòng chủ sự chữ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là chậm rãi đứng người lên, đi hướng chỗ sâu một loạt ghi chú hoàng võ 17 năm đến 20 năm địa phương trọng án giá sách. Hắn quàng lưng, ngón tay tại từng dây giấy da châu phong bì bên trên chậm rãi xé qua, cuối cùng rút ra một phần không tính quá dày, nhan sắc đã ô vàng biến giòn hồ sơ. Chính là phần này. Văn lão lại đem hồ sơ đưa cho Lâm Tiêu, chỉ bên cạnh một gian chuyên môn dùng cho tìm đọc tiểu cách gian, bên trong có quy củ, không được tổn hại, không được mang theo ra. Nhiều tạ Văn lão. Lâm Tiêu tiếp nhận kia hơi có vẻ nặng nề hồ sơ, đầu ngón tay chạm đến kia thô ráp mặt giấy lúc, trong lòng lại khẽ run lên. Trong này, ghi chép hắn một thế này phụ mẫu sau cùng tung tích. Hắn đi vào gian kia chỉ có một bàn một ghế dựa, tia sáng mở tối ra phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách. Hít sâu một hơi, mới cẩn thận từng ly từng tí lật ra hồ sơ trang địa. Đầu tiên đập vào mi mắt là phụ mẫu cơ bản tin tức, cùng hy sinh vì nhiệm vụ báo cáo điểm chính. Cùng hắn biết không khác, hoàng võ 19 năm thu, Thanh Hà huyện bộ đầu Lâm Viễn Sơn cùng nó thê Trần Thị, cùng là huyện nha văn thư, hiệp trợ xử lý công văn, đang truy tra một cọc liên quan đến huyện thành Phú Thương bị cướp giết bản án lúc, tại ngoại ô Hắc Phong lính tao nộ phục kích, lực chiến không địch lại, song song hy sinh vì nhiệm vụ. Hiện trường điều tra kết luận là tao nộ chạy trốn tội phạm, hung thủ đang lẩn trốn. Báo cáo viết giản lược nói tóm tắt, an cấp rõ ràng, phù hợp tất cả công văn quy phạm. Nhưng Lâm Tiêu lông mày lại có chút nhíu lên. Quá sạch sẽ giống như là một cái tiêu chuẩn mô bản moi ra tới kết quả. Đối với hai vị thâm niên công môn bên trong người hy sinh vì nhiệm vụ, hiện trường chi tiết miêu tả, nhất là liên quan tới đối thủ manh mối, lác đác không có mấy, chỉ lấy võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn chi tội phạm sơ lược. Hắn tiếp tục hướng xuống lần, là hiện trường khám nghiệm ghi chép hình minh họa cùng một chút vật chứng danh sách. Bản vẽ họa đến coi như tiêu chuẩn, biểu thị gia phụ mẫu ngã xuống vị trí, binh khí tản mát địa điểm, cùng một chút đánh nhau vết tích. Vật chứng danh sách bên trên, nhóm lấy mấy món tổn hại binh khí, một chút nhuốm máu tấm vải, cùng mấy cái không cách nào truy tra nơi phát ra bình thường ám khí. Tất cả nhìn, tựa hồ chính là cùng một chỗ bất hạnh, đang đuổi hùng quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Tiêu ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào vật chứng danh sách cuối cùng một cột, nơi đó dùng cực nhỏ chữ ghi chú lấy một nhóm tin tức, hy sinh vì nhiệm vụ bộ khoái Lâm Viễn Sơn nắm chặt chi lòng bàn tay trái, phát hiện nửa viên tàn phá đồng tiền, đường vân kỳ lạ, không phải bản triều chế thức, đã đơn độc phong tồn, tồn giáp thất quý, cách tăng ngũ. Nửa viên tàn phá đồng tiền, không phải bản triều chế thức. Lâm Tiêu nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Chi tiết này, tại nguyên thân trong trí nhớ 10 phần mơ hồ, có lẽ là lúc ấy tuổi còn nhỏ, có lẽ là có người tận lực làm nhạt. Nhưng ở hồ sơ bên trong, nó tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một quả thạch tử, trong nháy mắt phá vỡ kia phần hoàn mỹ hy sinh vì nhiệm vụ báo cáo chỗ kiến tạo bình tĩnh. Hắn lập tức đứng dậy, lần nữa tìm tới Văn lão lại, bằng vào lệnh bài cùng hồ sơ ghi chép, xin chọn đọc tài liệu món kia vật chứng. Tại Văn lão lại hồ nghi lại chưa thêm ngăn trở ánh mắt hạ, Lâm Tiêu theo cái kia ghi chú giáp thất quý, cách tăng ngũ trong ngăn kéo, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay mỏng gỗ. Mở hộp ra, bên trong dùng mềm mại lụa trắng sấn đệm lên, lẳng lặng nằm nửa viên nhan sắc cám trầm, biên giới có bất quy tắc đứt gãy đồng tiền. Đồng tiền chỉ còn lại ước chừng 1/3. Phía trên chữ viết cùng đồ án đều đã mài mòn hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra tựa hồ là một loại chưa từng thấy qua, vật mẹo như rắn quái dị đường vân, tuyệt không phải trên thị trường lưu thông bất luận một loại nào tiền. Vào tay lạnh bước, tính chất cứng rắn, mơ hồ lộ ra một cốt như có như không âm hàn khí tức. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này nửa viên đồng tiền, đầu ngón tay quán chú một tia nhỏ không thể thấy tinh thần nội lực, cẩn thận cảm giác. Tia âm hàn khí tức cũng không phải là ảo giác, hơn nữa, tại cái này tàn phá đồng tiền nội bộ, hắn cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ đã tiêu tán hầu như không còn năng lượng lưu lại. Cái kia năng lượng của tính mang theo một loại hỗn loạn, ngang ngược cùng mùi vị của tử vong, tuyệt không phải bình thường tội phạm có khả năng nắm giữ. Đây không phải bình thường tín vật, Lâm Tiêu trong lòng nghiêm nghị. Phụ mẫu trước khi chết chăm chú nắm lấy cái này nửa viên đồng tiền, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này rất có thể là chỉ hướng hung phạm mấu chốt manh mối. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng cùng quần quần cảm xúc, đem đồng tiền tiểu tâm thả lại hộp gỗ, cất kỹ. Sau đó trở lại gian phòng, bắt đầu càng thêm cẩn thận một lần nữa đọc qua hồ sơ, không buông tha bất luận một chữ nào, thậm chí trang giấy nếp vốn, bút tích sâu cạn. Hắn đều nhất nhất lưu ý khi hắn lật đến hồ sơ cuối cùng, liên quan tới vụ án đến tiếp sau xử lý cùng một chút liên quan văn thư hướng dẫn tra cứu lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên như ngừng lại một nhóm không đáng chú ý chữ nhỏ bên trên, trải qua trà, hy sinh vì nhiệm vụ 7 ngày trước, Lâm Viễn Sơn từng tại Thanh Hà huyện duyệt. Lai khách sạn mật hội một thân phận không rõ bên ngoài hướng khách. Theo khách sạn hỏa kế mơ hồ hồi ức, nên sứ khác khách thân hình cao gầy, má trái gò má có một đạo cạn sẹo, trong ngôn ngữ dường như đề cập quyền lực hai chữ. Bởi vì manh mối mơ hồ, chưa thể xâm nhập truy tra. Quyền lực. Hai chữ này như là kinh lôi, tại trong đầu hắn nổ vang. Lúc trước hắn tất cả điều tra, bao quát nguyên thân vụn vặt ký ức, đều chưa hề đề cập qua điều này. Phụ mẫu tại hy sinh vì nhiệm vụ trước, vậy mà bí mật sẽ gặp qua lai lịch không rõ người, hơn nữa dường như cùng quyền lực có quan hệ. Là quyền lực ban sao? Cái kia trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng, thế lực rắc rối khó gỡ tổ chức to lớn. Nếu thật là quyền lực bang kia tất cả liền nói đến thông. Phụ mẫu truy tra phú thương cấp giết án, chỉ sợ căn bản chính là ngụy trang, bọn hắn chân chính chẳng đến, là đủ để dẫn tới quyền lực bang diệt khẩu bí mật. Cái gọi là chạy trốn tội phạm, bất quá là bố trí tỉ mỉ ngụy trang. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, xen lẫn khó mà ức chế phẫn nộ, theo Lâm Tiêu đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, cơ hồ muốn đem kia yếu ớt hồ sơ trang giấy bóp nát. 3 năm, hắn cho đến hôm nay mới đụng chạm đến chân tướng một góc của băng sơn. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không thể xúc động, tuyệt đối không thể xúc động. Quyền lực bang là liền lục phiến môn đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết quái vật khổng lồ, trong đó cao thủ nhiều như mây, thế lực thẩm thấu cực lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, tùy tiện truy tra, không khác lấy trứng chọi đá. Hắn đem hồ sơ bên trên tất cả mấu chốt tin tức, nhất là liên quan tới kia nửa viên đồng tiền cùng quyền lực hai chữ ghi chép, một mực khắc ấn trong đầu. Sau đó, hắn đem hồ sơ trở về hình dáng ban đầu, tính cả kia nửa viên đồng tiền gỗ, cùng nhau trả lại cho Văn lão lại, trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Làm phiền Văn lão. Hắn bình tĩnh nói tạ, dường như chỉ là tiến hành một lần bình thường hồ sơ tìm đọc. Đi ra án độc cố, bên ngoài dương quang vừa vặn, nhưng Lâm Tiêu tâm lại như là rơi vào hầm băng, lại phảng phất có đoàn lửa tại thiêu đốt. Phụ mẫu thủ, quả nhiên không đơn giản. Manh mối chỉ hướng quyền lực bang đầu này đường báo thủ, đã định trước che kín bụi gai cùng huyết tinh. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, ngược lại có một loại tìm tới mục tiêu kiên định. Trước đó tất cả cố gắng, tăng thực lực lên, thu hoạch địa vị, chế tạo kinh mạch hiên, dường như cũng là vì giờ phút này, vì nắm giữ để lộ trận tướng, vung đao báo thủ tư cách. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lục phiến môn kia uy nghiêm tấm biển, ánh mắt sắc bén như đao. Quyền lực bang hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, đem nó in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Từ giờ trở đi, tổ chức này chính là hắn tiềm phục tại chỗ tối, nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Hắn sẽ kiên nhẫn xúc tích lực lượng, như là nhất xảo trá thợ săn, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Kinh thành phong vân, dường như bởi vì lần này nhìn như bình tĩnh hồ sơ tìm đọc, mà lặng yên chuyển hướng. Một đầu vô hình tuyến đã đem quỷ thủ Lâm Tiêu cùng kia giấu ở trong bóng tối quái vật khổng lồ lặng yên nối liền với nhau. Chương 79, quyền lực bang uy, giang hồ cự phách. Chương 79, quyền lực bang uy, giang hồ cự phách. Án độc khố kia phiến nặng nề cửa gỗ tại sau lưng khép lại, đem năm xưa cũ giấy mùi nấm mốc cùng kia đoạn phụ đuổi thảm thiết quá khứ cùng nhau nhốt ở bên trong. Lâm Tiêu đứng tại dưới hiên, sau giờ ngọ dương quang có chút trướng mắt, rơi vào trên mặt hắn, lại đuổi không tiêu tan kia từ đáy lòng lan tràn ra hàn ý. Quyền lực hai chữ này như là mang theo móc câu gai độc, thật sâu vào trong đầu của hắn, mỗi một lần nhịp tim đều liên lụy khoe khoang tài giỏi duệ đau đớn cùng băng lãnh phẫn nộ. Không còn là mơ hồ suy đoán, hồ sơ bên trên kia giấy trắng mực đen ghi chép, cùng kia nửa viên lộ ra quỷ dị âm hàn tàn phá đồng tiền, đều đem manh mối rõ ràng chỉ hướng cái kia chiếm cư tại giang hồ trong bóng tối quái vật khổng lồ, quyền lực bang. Hắn không có lập tức trở về cơ xảo phòng, cũng không có về kinh mạch hiên, mà là dựa vào lệnh bài, đi vào lục phiến môn nội bộ cất giữ giang hồ thế lực hồ sơ phong văn các. Nơi này tin tức mặc dù không bằng án độc khố như vậy chặt chẽ cẩn thận vô cùng xác thực, lại càng thêm bề bộn, càng có thể phản ứng một cái thế lực trên giang hồ chân thực lực ảnh hưởng cùng phong bình. Quản lý phong văn các chính là một vị trung niên thư biện, nhìn thấy Lâm Tiêu vị này tân tấn hồng nhân, thái độ có chút khách khí. Lâm Tiêu không có đề cập phụ mẫu bản án cũ, chỉ lấy cần hiểu rõ giang hồ thế cục, dễ dàng cho ngày sau làm việc làm lý do, xem tất cả liên quan tới quyền lực bang công khai cùng nửa công khai hồ sơ. Theo một quyển quyển hồ sơ tại trước mặt mở ra, dù là Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Quyền lực bang cũng không phải là bình thường giang hồ bang phái. Nó không có cố định tổng đà, hoặc là nói, nó tổng đà ở khắp mọi nơi. Nó thế lực xúc giác trải rộng đại hạ, thậm chí xung quanh mấy cái nước phụ thuộc, thẩm thấu chi sâu, liên quan đến lĩnh rộng, làm cho người liễu lưới. Bên ngoài, bọn hắn khống chế đại lượng sông bạc, kỹ viện, bến tàu, thủy vận, thậm chí bộ phận biên cảnh buôn lậu tuyến đường, vơ vét của cải vô số. Vụ trộm, tắt bóng la vô số kẻ liều mạng, hắc đạo cao thủ, xử lý ám sát, tình báo mua bán, thậm chí can thiệp địa phương chính vụ hoạt động. Trong hồ sơ ghi chép mấy cái cọc cùng quyền lực bang tương quan đại án trọng án, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn tàn nhẫn, ảnh hưởng ác liệt, nhưng cuối cùng hoặc là chứng cứ không đủ, hoặc là mấu chốt nhân chứng ly kỳ tử vong, hoặc là liên lụy đến một ít người có quyền cao chức trọng, cuối cùng phần lớn không giải quyết được gì. Lục phiến môn cũng không phải là không có đối với nó động thủ một lần, nhưng thường thường chỉ có thể chém dụng một chút ngoại vi nanh bớt, khó mà thường tới về căn bản. Hạch tâm thành viên hành tung quỷ bí, thân phận thành mê, nghe nói trong bang cao thủ nhiều như mây, không thiếu tông sư cấp tồn tại, thậm chí khả năng có đại tông sư cấp bậc lão quái vật tỏa trấn. Quyền lực bang thất đại hộ pháp, nghe nói từng cái đều là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí tông sư cảnh cao thủ, làm việc quỷ bí, các trưởng một phương quyền hành. Bang chủ càng là thần bí khó lường, trên giang hồ không người biết chân diện mục, danh hiệu Quân Lâm ý là Quân Lâm thiên hạ, dã tâm có thể thấy được luồng đốn. Này bang phái giáo nghĩa và mẹo, thờ phục lực lượng tức quyền lực tức chân lý, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Xem nhân mạng như có giác thư biện ở một bên thấp giọng bổ sung một chút trên hồ sơ không có rõ ràng ghi chép, lại tại lục phiến môn nội bộ lưu truyền tin tức, mỗi nói nhiều một câu, đều để Lâm Tiêu đối quyền lực bang nhận biết càng sâu một tầng, cũng làm cho trong lòng của hắn áp lực tăng gấp bội. Đây là một cái chân chính thế lực bá chủ, một cái dấu ở trong bóng tối bảng đại đế quốc. Nó thế lực mạnh, chỉ sợ gần với triều đình cùng số ít mấy cái đỉnh tiêm chính đạo đại phái. Cùng dạng này tổ chức là địch, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan kết quả. Phù Mẫu năm đó, đến tột cùng tra được cái gì? Vậy mà rước lấy quyền lực bang họa diệt khẩu. Kia nửa viên tàn phá đồng tiền, lại đại biểu cho cái gì? Nghi vấn như là dây leo giống như quấn quanh ở trong lòng, nhưng càng nhiều, là một loại chịu nặng cảm giác cấp bách. Lúc trước hắn tất cả cố gắng, tất cả thành tựu, Thanh Hà huyện dựng danh, áp giải trên đường chém giết, thiên lao trận pháp thành công, thậm chí bây giờ cơ xảo phòng chủ sự địa vị, tại quyền lực bang quái vật khổng lồ này trước mặt, tựa hồ cũng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Hắn tựa như một cái vừa mới mọc ra non nớt nhanh vớt hồ con, đối mặt với, lại là một đầu chiếm cứ đỉnh núi, quan sát chúng sinh ngắt lòng. Cảm giác bất lực như là băng lãnh thủy triều, một lần ý đồ bao phủ hắn. Nhưng ngay sau đó, một cỗ càng thêm hừng hực, càng thêm ngọn lửa bất khuất theo đáy lòng dấy lên, đem kia thủy triều bốc hơi hầu như không còn. Không thể gấp, tuyệt đối không thể gấp. Hắn nhẹ nhàng khép lại cuối cùng một quyển hồ sơ, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, trên mặt lại nhìn không ra mảy may dị dạng. Hắn đối thư biện nói cảm ơn, bình tĩnh rời đi phong văn các. Trở lại kinh mạch ít lúc, đã là dạ mạc buông xuống. Hắn không có điểm đèn, một thân một mình ngồi hắc ám trong tĩnh thất, chỉ có khí hải bên trong ba viên lưu tinh xoay chậm chậm, tản ra yếu ớt tinh huy, tỏa ra hắn trầm ngưng như nước khuôn mặt. Phu Mẫu thủ, nhất định phải báo. Nhưng báo thủ không phải chịu chết. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, cần càng sâu căn cơ, cần càng kín đáo mưu đồ. Lưu tinh kỳ, còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải đạt tới tông sư cảnh, thậm chí cao hơn, khả năng chính thức có được cùng quyền lực bang chu toàn tư cách, cơ xảo phòng chủ sự thân phận cũng không đủ. Đây chỉ là một điểm xuất phát, hắn cần phải mượn lục phiến môn cái này bình đại, tích lũy càng nhiều công văn, thu hoạch cao hơn quyền vị, điều động nhiều tư nguyên hơn, khả năng bệnh lên thuộc về mình tình báo mạng cùng thế lực mạng. Kinh Mạc Hiên phòng ngự, giống nhau không đủ. Đối mặt quyền lực bang loại kia vô cùng bất nhập đối thủ, hiện hữu cơ quan trận pháp có lẽ có thể bảo vệ tốt đồng dạng đạo trích, nhưng nếu đối phương phái ra chân chính đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là vận dụng một ít quỷ dị khó lường thủ đoạn, có thể hay không giữ vững, vẫn là không thể biết được. Mỗi một cái suy nghĩ đều hóa thành áp lực nặng nề, đặt ở trên vai của hắn, cũng hóa thành thúc dục hắn tiến lên động lực. Hắn hít sâu một hơi, băng lanh không khí hút vào phế phủ, nhường đầu não càng thêm thanh tỉnh. Phẫn nộ cùng cừu hận bị cưỡng ép đè xuống, chuyển hóa làm cực độ tỉnh táo tính toán cùng quy hoạch. Bước đầu tiên, tăng thực lực lên. Lưu tinh kỳ cần mau chóng viên mãn, ngưng tụ tiểu tinh, xung kích tinh hạch kỳ. Tinh thần biến là căn bản, tuyệt không thể thư giãn. Kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bát nhã công tu luyện cũng muốn đuổi theo. Bước thứ hai, củng cố địa vị, lợi dụng cơ xảo phòng chi tiện, thể hiện ra càng lớn giá trị, thu hoạch triệu vô cực thậm chí tầng cao hơn tín nhiệm. Lục phiến môn tài nguyên cùng nhân mạch nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Bước thứ ba, âm thầm điều tra, không thể trực tiếp đụng vào quyền lực bang, nhưng có thể theo bên ngoài vào tay. Kia nửa viên đồng tiền lai lịch, cái kia má trái gò má có cạn sẹo xứ khắc khách, những đầu mối này cần kiên nhẫn, cẩn thận đi truy tra. Bước thứ tư, cường hóa căn cơ. Kinh Mạc Hiên phòng ngự hệ thống còn cần thăng cấp, nhất là nhằm vào tinh thần dò xét, nguyên rủa, độc công trở vô cùng quy thủ đoạn phòng hộ. Đồng thời cũng muốn bắt đầu tìm kiếm, bồi dưỡng một chút chân chính thuộc về mình, đáng tin lực lượng. Đường rất dài, cũng rất hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn mở mắt ra, trong mắt phảng phất có băng lãnh hỏa diễm đang thiêu đốt, kia là khát vọng đối với lực lượng, cũng là đối báo thủ chấp nhất. Quyền lực bang, tòa này vắt ngang phía trước cự sơn, hắn cuối cùng cũng có một ngày muốn đem hoàn toàn đục xuyên, nghiền nát. Bóng đêm thâm trầm, Kinh Mạc Hiên như là ẩn nút hung thú, tại trong yên tĩnh tích góp lực lượng, mà nó chủ nhân đã vì chính mình định ra một đầu che kín bụi gai, lại nhất định phải đi xuống huyết sắc hành trình. Chương 80, thần bí mời. Bạch Hoa Lâu sẽ chương 80, thần bí mời, Bạch Hoa Lâu sẽ quyền lực bang mang tới nặng nề áp lực, như là vô hình công xiềng, nhường Lâm Tiêu tại Kinh Mạc Hiên mỗi một lần hô hấp đều mang tu luyện nóng rực cùng báo thủ lanh ý, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào tinh thần nội lực rèn luyện cùng cơ quan độ phổ thôi diễn bên trong, ý đồ dùng điên cuồng tiến thủ xua tan kia phần nguồn gốc từ nhỏ bé nôn nóng. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại hắn dốc lòng bế quan ngày thứ 5, một phong không có ký tên, lấy si phong giam thanh lịch thì mời, bị một cái tiểu xảo tên nhỏ, đoạt một tiếng, tinh chuẩn đính tại Kinh Mạc Hiên ngoại viện trên đầu cửa. An vào gỗ sâu ba phần, cho thấy người đến không tầm thường bắp thịt cùng tinh chuẩn. Phong thủ tinh thần vệ khôi lỗi trong mắt u quang lóe lên, nhưng chưa cảm giác được công kích đã chuẩn bị ý đồ, liền khôi phục yên lặng. Lâm Tiêu thông qua bố trí tại tường viện thái mắt nhìn thấy màn này, hắn lông mày cau lại, tự mình đi đến cửa sân trước, rút ra viên kia tên nỏ, lấy xuống thiệp mời. Thiệp mời dùng tài liệu là thượng hạng lãnh hương tiễn xúc tu hơi lạnh, mang theo một cỗ thanh nhã bền bị dị vực hương khí. Triển khai sau, bên trong chỉ có một nhóm xinh đẹp bên trong lộ ra mấy phần sắc bén chữ viết, nghe qua quỷ thủ đại danh, trong lòng mong mỏi. Tối nay giờ dậu ba khắc, Bạch Hoa Lâu chữ thiên số ba viện, chuẩn bị rượu nhạt một chén, trông mong quân đến, cùng nhau thưởng thức kỳ chân. Nổi danh không thấu đáo không có lạc quản, ngựa khí nhìn như khách khí, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị. Bạch Hoa Lâu chính là kinh thành nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn một trong, cũng không phải là bình thường câu lan, trong đó qua lại không thiếu quan to hiền quý, văn nhân mặc khách, cũng là tam giáo cửu lưu tin tức hội tụ chi địa. Chữ thiên viện càng là không phải hào hoa xa xỉ hoặc vô cùng có quyền thế người không thể bảo. Nổi danh không thấu đáo. Lâm Tiêu đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt giấy viết thư, ánh mắt sắc bén. Sẽ là ai? Công bộ người, vẫn là cái khác đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú thế lực, hay là cùng quyền lực bang có quan hệ, tham dò mà đến. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vô Tình, nhưng lập tức liền phủ định. Vô Tình như tìm hắn, tuyệt sẽ không dùng loại phương thức này. Cái này thiệp mời lộ ra một cỗ bí ẩn cùng tính toán, càng giống là một trận tỉ mỉ an bài hồng môn yến. Đi, vẫn là không đi? Phong hiểm rõ ràng, thân phận đối phương không rõ, mục đích không rõ, địa điểm lại là tại rồng rắn lẫn lộn bách hoa lâu. Nhưng nếu không đi, dường như lộ ra hèn nhát, cũng có thể là bỏ lỡ một ít trọng yếu tin tức, thậm chí khả năng đánh cỏ động rắn. Trầm ngâm một lát, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Sợ đầu sợ đuôi, tuyệt không phải phong cách của hắn. Đã có người đem thiệp mời đưa đến cổng, vậy hắn ngược lại muốn xem cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Hắn đem thiệp mời thu vào trong lòng, cũng không chuẩn bị thêm một chút, chỉ là tâm niệm vừa động, bốn cỗ tinh thần vệ khôi lỗi trong mắt u quang càng tăng lên, tiến vào đẳng cấp cao hơn tình trạng báo động. Đồng thời, hắn trong tay áo cúc ngầm mấy cái mới luyện chế, gồm cả tê liệt cùng truy tung hiệu quả phụ cốt châm. Giờ dậu ba khắc, đèn hoa mới lên. Lâm Tiêu đổi một thân bình thường thanh sam, chưa đeo con nào, một thân một mình đi tới ở vào nội thành Hà Bờ, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày bách hoa lâu. Trong lâu sáo trúc quản dây cung thanh âm là lướt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, trong không khí hỗn hợp có cao cấp son phấn cùng thịt rượu hương khí, cấu thành một bức sống mơ mơ màng màng ủ kỳ rồ e hắn báo ra chữ thiên số ba viện lập tức có mặt mày lanh lợi, quần áo hở hang thị nữ cung kính dẫn hắn lên lầu, xuyên qua trùng điệp hành lang, đi vào một chỗ cực kỳ ưu tĩnh lịch sự tao nhã độc lập viện lạc trước. Cùng cái khác khu vực ồn ào náo động khác biệt, nơi này dường như tự thành thiên địa, chỉ nghe mơ hồ tiếng đàn, không thấy người không có phận sự. Thị nữ đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, không người mời Lâm Tiêu đi vào. Trong nội viện có động thiên khác, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn linh lung, mấy ngọn tinh xảo đèn cung đình đem đình viện chiếu rọi đến mông lung. Chính sảnh cửa mở rộng ra, bên trong ánh đến tươi sáng, một chương gỗ tử đàn trên cái bàn tròn đã bày xong mấy thứ tinh xảo thức nhắm cùng một bầu rượu. Mà ngồi ở chủ vị là một vị thân mang hoa mỹ cung trang váy dài nữ tử. Nàng xem ra ước chừng tuổi tròn đôi mươi, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, một đôi mắt phượng lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần trời sinh mỹ ý cùng xa cách, môi son sung mãn, khóe môi hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười. Nàng cũng không tận lực bày ra mê người dáng vẻ, chỉ là lười biếng ngồi dựa vào nơi đó, liền tự nhiên toát ra một cỗ rung động lòng người phong tình, dường như một đóa thịnh phong đến cực hạn mẫu đơn, diễm lệ chói mắt, nhưng lại mang theo đông. Lâm Tiêu ánh mắt cùng nàng tiếp xúc trong đáy mắt, trong lòng chính là run lên. Nàng này tuyệt không phải người thường. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì nội lực ba động tiết ra ngoài, hoặc là không có chút nào tu vi người bình thường, hoặc là chính là tu vi cao hơn nhiều hắn, đã đến phản pháp quy chân, khí tức nội liễm hoàn cảnh. Mà có thể ngồi nơi đây, hiển nhiên cái sau khả năng càng lớn. Các hạ chính là Lâm Tiêu Lâm Bộ Đầu. A không, hiện tại nên xưng dừng chủ sự. Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh tuy êm hai, như là châu rơi khay ngọc, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lười biếng cùng xem kỹ, thiếp thân thượng quan Đan Phượng, mạo muội mời, dừng chủ sự chịu đến dự, thật là vinh hạnh. Thượng quan Đan Phượng. Lâm Tiêu cấp tốc trong đầu lục soát cái tên này, cũng không ấn tượng. Nhưng hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chắp tay nói, hóa ra là thượng quan cô nương. Không biết cô nương cho gọi, cần làm chuyện gì? Hắn trực tiếp cắt vào chủ đề, cũng không bị đối phương mỹ mạo cùng khí thế nhiễu loạn tâm thần. Thượng quan Đan Phượng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ tới Lâm Tiêu như thế trực tiếp tỉnh táo. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ đối diện chỗ ngồi, dường chủ sự cần gì phải gấp gáp. Ngày tốt cảnh đẹp, món ngon phía trước, sao không ngồi xuống trước, uống một chén rượu nhạt, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Lâm Tiêu theo lời ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, cũng không đi động chén rượu trên bàn. Thượng quan Đan Phượng cũng không thèm để ý, phối hợp châm một chén rượu, động tác ưu nhã cạn suýt một ngụm, lúc này mới chậm ung dung nói, dừng chủ sự gần đây thanh danh lên cao, ủy thủ chi danh có thể nói như sấm bên tai. Nhất là ngày đó lao trận pháp, nghe nói thần rượu vô cùng, liền lục phiến môn mấy vị danh bộ đều khen ngợi có thừa. Thiếp thân đối với cái này chờ kỳ thuật, từ trước đến nay trong lòng mong mỏi, cho nên mới tùy tiện tương thỉnh, muốn cùng dừng chủ sự kết giao một phen. Lời nói này đến giọt nước không lọt, hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Tiêu một chữ đều không tin. Nếu chỉ là ngưỡng mộ cơ quan thuật, đều có thể quang minh chính đại thông qua lục phiến môn đưa thiếp cầu kiến, làm gì dùng loại này nặc danh tên nọ truyền thư, tại Phong Nguyệt Chi Điệu bí mật gặp gỡ phương thức. Thượng quan cô nương quá khen. Lâm Tiêu thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Như cô nương chỉ vì kết giao, Lâm Mỗ hiện đã tại này, cô nương có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Gặp hắn khó chơi, Thượng quan Đan Phượng hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, đặt chén rượu xuống, mắt phượng nhắm lại, đánh giá Lâm Tiêu, ngựa khí cũng thiếu mấy phần khách sáo, nhiều hơn mấy phần ngay thẳng, dừng chủ sự quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kia tiếp thân cũng không vòng bèo tử. Ta nghe nói dừng chủ sự không chỉ có tinh thông cơ quan, dường như đối ba năm trước đây Thanh Hà huyện một cọc bản án cũ, cũng có chút chú ý. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên siết chặt, con người hơi co lại, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, thượng quan cô nương tin tức cũng là linh thông. Lâm Mỗ thân làm bộ khoái, xem xét hồ sơ, chính là việc nằm trong phận sự. Việc nằm trong phận sự. Thượng quan Đan Phượng khép cười một tiếng cười kia mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, chỉ sợ không hẳn vậy a. Kia vụ án, dường như liên lụy đến quyền lực hai chữ. Nàng tận lực tại quyền lực hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, con mắt chăm chú khóa chặt Lâm Tiêu, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Lâm Tiêu trái tim dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, nhưng hắn cưỡng ép khống chế hô hấp và nhịp tim, ánh mắt không có chút nào chấn động, ngược lại lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc, quyền lực. Cô đương lời ấy ý gì? Lâm Mỗ ngu dốt, còn mời chỉ rõ. Thượng quan Đan Phượng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Trong mắt nàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, lập tức lại khôi phục tia lười biếng nụ cười mê người, có lẽ là thiếp thân nhớ lầm đi. Bất quá, dừng chủ sự, kinh thành nước sâu, có chút bản án, đi qua liền để nó đã qua, truy đến cùng xuống dưới, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến ý vị thâm trường, đương nhiên, Nhược Lâm chủ sự thật có hứng thú truy tra thứ gì, có lẽ chúng ta tương lai có cơ hội hợp tác cũng chưa biết chừng. Dù sao, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch thân thiết, không phải sao? Nói, nàng lần nữa nâng chén, hướng Lâm Tiêu ra hiệu. Lâm Tiêu nhìn xem nàng, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Cái này thượng quan Đan Phượng, hiển nhiên biết chút ít cái gì, hơn nữa dường như cùng quyền lực bang cũng không phải là một đường, thậm chí khả năng tồn tại một loại nào đó đối lập. Nàng hành động hôm nay là cảnh cáo, là thăm dò, vẫn là có mưu đồ khác. Hắn vẫn không có nâng chén, chỉ là bình tĩnh nói, thượng quan cô nương ý tốt, Lâm Mộ tâm lĩnh. Lâm Mộ làm việc tự có phân tất. Như vô sự, Lâm Mộ liền cáo tử. Dứt lời, hắn đứng người lên, không chút gì dây dưa dài dòng, quay người liền hướng ngoài viện đi đến. Thượng quan Đan Phượng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cũng không ngăn cản, chỉ là cặp kia vũ mị trong mắt Phượng hiện lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang, môi son khẽ mở, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, Lâm Tiêu quỷ thủ, có ý tứ. Xem ra, cái này kinh thành lại muốn thêm một cái thú vị biến số. Chương 81, trong lầu giai nhân, Đan Phượng công chúa. Chương 81, trong lầu giai nhân, Đan Phượng công chúa. Bách Hoa lâu chữ thiên số 3 trong nội viện, hương hương lượn lờ, tiếng đàn đã nghỉ, chỉ còn lại hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Lâm Tiêu bóng lưng rời đi biến mất tại cửa sân chỗ, như là thạch tử đầu nhập đầm sâu, chỉ kích thích một lát gợn sóng, liền hồi phục bình tĩnh. Thượng quan Đan Phượng cũng không đứng dậy, vẫn như cũ lười biếng tựa ở tấm kia phủ lên gấm đệm rộng lớn trên ghế ngồi, ngón tay dài nhọn vô ý thức vuốt ve ôn nhuận chén ngọc biên giới. Trên mặt nàng bộ kia vừa đúng, hỗn hợp có vũ mị cùng xa cách mặt nạ, tại Lâm Tiêu sau khi rời đi, lặng yên rút đi mấy phần, lộ ra một tia chân thực nghiền ngẫm cùng suy nghĩ sâu xa. Cũng là bảo trì bình thản tiểu gia hỏa nàng môi đỏ hé mở, thấp giọng tự nói, trong mắt Phượng lưu quang lấp lóe, nghe được quyền lực hai chữ, nhịp tim mà ngay cả một tia hỗn loạn đều không. Hoặc là coi là thật không biết, hoặc là chính là tâm trí kiên nghị đến đáng sợ. Nàng tự nhiên có khuynh hướng cái sau. Có thể ở như vậy tuổi tác, bằng vào cơ quan thuật tại lục phiến môn cấp tốc đứng vững gót chân, thậm chí bố trí xuống nhường Triệu Vô Cực loại kia nhân vật cũng than thở không thôi trận pháp, sao lại là dễ dễ chơi người. Nàng hôm nay lần này thăm dò, nhìn như không công mà lui, kỳ thực đã đạt đến bộ phận mục đích, ít ra xác nhận, vị này quỷ thủ Lâm Tiêu, cùng quyền lực bang ở giữa, tuyệt không phải bằng hữu. Cái kia trong nháy mắt con ngươi co vào, có lẽ có thể giấu giếm được người bên ngoài, lại chạy không khỏi nàng này đôi xem quen rồi sóng gió ánh mắt. Thu hận a. Thượng quan Đan Phượng nhẹ nhàng đung đưa trong chén màu hổ phách rượu dịch, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, địch nhân của địch nhân, chưa chắc là bằng hữu, nhưng tóm lại là có thể lợi dụng vớ cờ. Nàng cũng không phải là chân chính thượng quan Đan Phượng. Cái kia thân phận, bất quá là nàng để cho tiện làm việc mà phủ thêm một tầng hoa lệ áo ngoài. Nàng mục đích thật sự là tìm kiếm tiền triều kim bằng vương triều để lại, nghe nói đủ để phú khả địch quốc thậm chí lung lay nền tảng lập quốc bảo tàng. Mà căn cứ nàng nắm giữ lẻ tẻ manh mối, cái này bảo tàng bí mật dường như cùng quyền lực bang cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là quyền lực bang thế lớn, nàng lẻ loi một mình, khó mà xâm nhập hang hổ. Lâm Tiêu xuất hiện, nhưng nàng nhìn thấy một loại khác khả năng. Một cái cùng quyền lực bang có dạn nước, người mang kỳ thuật, lại tại lục phiến môn bên trong rất có tiềm lực người trẻ tuổi, nếu là có thể đem nó lôi kéo, hoặc ít ra thành lập được một loại nào đó quan hệ hợp tác, đối nàng tìm kiếm bảo tàng sự tình, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là, tiểu tử này cảnh giác quá nặng, như cái tre không nóng tảng đá. Nàng có chút nhíu mày. Bình thường nam tử, tại nàng như vậy dung mạo cùng phong tình trước mặt, cho dù không thần hồn điên đảo, cũng khó tránh khỏi tâm thần chập chờn, có thể kia Lâm Tiêu, ánh mắt thanh minh đến như là hàn đảm, từ đầu đến cuối đều duy trì làm cho người kinh ngạc tỉnh táo cùng xa cách. Xem ra, đến hạ điểm tiền bốn thượng quan Đan Phượng đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. An nói xuông lời hứa, hiển nhiên không cách nào đả động hắn. Nàng cần ném ra ngoài một chút chân chính có vật giá trị, đã có thể biểu hiện ra thành ý của mình cùng năng lực, cũng có thể đem hắn càng sâu cuốn vào chính mình muốn truy tìm vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã đi ra Bách Hoa lâu kia phủ hoa ồn ào náo động đại môn. Gió đêm thổi, mang đi quanh thân nhiễm son phấn hương khí, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Hắn cũng không trực tiếp trở về kinh mạc hiền, mà là nhìn như tùy ý dọc theo nội thành hạ bờ chậm rãi mà đi, tinh thần lực lại như là vô hình mạng nhện, lặng yên hướng bốn phía lan tràn, cảm giác phải chăng có theo dõi hoặc thăm dò ánh mắt. Thượng quan Đan Phượng, cái tên này cùng hắn tận lực biểu hiện ra không biết tương phản, tại hắn rời đi Bách Hoa lâu, một thân một mình lúc, liền cấp tốc trong đầu cùng một ít tin tức đối mặt hảo. Cũng không phải là hắn nghe nhiều biết rộng, mà là tại tìm đọc quyền lực bang tương quan hồ sơ lúc, từng tại một phần liên quan tới tiền triều di bảo lẻ tẻ ghi chép bên cạnh chú bên trong, thoáng nhìn qua cái tên này. Ghi chép nói không tỉ mỉ, chỉ nhắc tới cùng tiền triều kim bằng vương tộc hậu duệ, hư hư thực thực dùng tên giả thượng quan Đan Phượng, sinh động tại kinh thành, ý đồ không rõ. Kim bằng vương triều, quyền lực bang, thượng quan Đan Phượng. Mấy người này từ ở trong đầu hắn cực nhanh xoay tròn, va chạm. Phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ hồ sơ vụ án trong tông tiên nửa biên không phải bản triều chế thức tàn phá đồng tiền, thượng quan Đan Phượng đối quyền lực hai chữ mất cảm, cùng nàng hư hư thực thực tiền triều di tộc thân phận. Đây hết thảy, chẳng lẽ vẹn vẹn trùng hợp? Lâm Tiêu tuyệt không tin tưởng trùng hợp. Hắn cơ hồ có thể kết luận, thượng quan Đan Phượng tìm tới hắn, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì ngưỡng mộ cơ quan thuật. Nàng tất nhiên biết được thứ gì, liên quan tới quyền lực bang, thậm chí khả năng liên quan tới cha mẹ của hắn chuyện. Mà nàng hôm nay thăm dò cùng mịt mờ cảnh cáo, cùng cuối cùng câu kia cơ hội hợp tác càng giống là một loại ném mồi, ý đồ đem hắn dẫn hướng nàng thiết lập định phương hướng. Muốn lợi dụng ta a? Lâm Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên, hắn chán ghét loại này bị người coi như quân cờ cảm giác, nhưng trái lại muốn, cái này không phải là không một cái cơ hội, một cái có thể mượn nhờ người khác chi lực càng nhanh tiếp xúc đến quyền lực bang hoạch tâm bí mật cơ hội. Mặc dù phong hiểm to lớn, nhưng bảo hộ lộ ra vốn là hành tẩu ở rìa vách núi, chỉ là cùng thượng quan Đan Phượng hợp tác, không khác cùng gián độc cùng múa. Nàng này tâm cơ thâm trầm, mục đích không rõ, lại cùng tiền triều liên lụy quá sâu, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn, cần rõ ràng hơn hiểu rõ thượng quan Đan Phượng chân thực ý đồ, cùng kia cái gọi là kim bằng bảo tàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trở lại kinh mạch hiền, quan bế cửa sân, khởi động tất cả phòng ngự cơ quan, Lâm Tiêu mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi trong tĩnh thất, đem viên kia thượng quan Đan Phượng cho, nhìn như là tín vật kỳ thực không biết giấu giếm loại nào huyền cơ phượng văn ngọc bội đặt lên bàn, ánh mắt trầm ngưng. Tối nay một hồi, lượng tin tức to lớn, quyền lực bang bóng ma chưa tán đi, lại toát ra một cái thần bí khó lường thượng quan Đan Phượng cùng liên lụy tiền triều kim bằng bảo tàng. Cái này kinh thành nước, xa so với hắn tưởng tượng càng sâu, càng đủ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy e ngại, ngược lại có một loại bị kích phát đấu trí. Mê vụ càng dày đặc, mới càng có bắt vân kiến nhật giá trị. Phụ mẫu thủ muốn báo, tự thân đường muốn đi, những này bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn có lẽ chính là phá vỡ cục diện bế tắc thời cơ. Hắn cầm lấy viên kia ngọc bội, đầu ngón tay cảm thụ được kia lạnh buốt xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó yêu đất, lại dị thường tinh thuần âm tính năng lượng. Thượng quan Đan Phượng, kim bằng bảo tàng hắn thấp giọng tái diễn, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Ngươi muốn lợi dụng ta tìm kiếm bảo tàng, ta lại làm sao không thể lợi dụng ngươi, đến câu ra quyền lực bang cả lớn. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, xưa nay đều không phải là cố định. Đã bị cuốn vào vòng xoáy này, vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn thu hồi ngọc bội, không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách vẫn như cũng là tăng thực lực lên. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có tư cách tại cái này ung tùm tổng phức tạp thế cuộc xa xuất tử. Hắn hai mắt nhắm lại, dẫn dắt đến khí hải bên trong ba viên lưu tinh ra tốc xoay tròn, tiếp tục xung kích viên thứ tư lưu tinh ngưng tụ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đang nồng, mà một trận vây quanh tiền triều bảo tàng, giang hồ ân oán cùng triều đình mạch nước ngầm vô hình phong bạo, đã bởi vì tối nay bách hoa lâu lần này ngắn ngủi gặp mặt, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 82, lá mặt lá trái, xảo thăm dò hư thực. Chương 82, lá mặt lá trái, xảo thăm dò hư thực. Kinh mạch hiên tinh thất, đèn đuốc như đầu. Lâm Tiêu xếp bằng ở trên bộ đoàn, cũng không lập tức nhập định tu luyện. Vào ban ngày bách hoa lâu bên trong thượng quan Đan Phượng kia nhìn như tùy ý, kỳ thực chữ chữ lời nói sắc bén lời nói, cùng biên kia xúc tu lạnh bước, nội ẩn âm nhu năng lượng phượng văn ngọc bội, đều như là đầu nhập tâm hồ thạch tử, tràn ra vòng vòng cẩn thận phân biệt vận sóng. Hắn cũng không phải là mới ra đời lăng đầu thành, thượng quan Đan Phượng kia hợp tác đề nghị, nhìn như mê người, kỳ thực khắp nơi lộ ra hung hiểm. Cùng nàng này liên hệ, không khác tại nhảy múa trên lưới lao, một bước đặt sai, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng tương tự, phong hiểm bên trong thường nương theo lấy kỳ ngộ, như thao tác thỏa đáng, có lẽ thật có thể nhờ vào đó khiêu động quyền lực bang kia nhìn như bền chắc không thể phá được tâm sắt, càng nhanh chạm đến phụ mẫu bị hại chân tướng. Không thể cự tuyệt quá chết, cũng không thể đáp ứng quá nhanh. Lâm Tiêu đầu ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, trong đầu phi tốc tính toán, nàng cần ta cơ quan thuật, hoặc là nói, cần ta lục phiến môn thân phận xem như một loại nào đó hiểm hộ hoặc trợ lực. Mà ta, cần trong tay nàng khả năng nắm giữ, liên quan tới quyền lực bang thậm chí kia nửa viên đồng tiền manh mối. Đây là một trận giao dịch, một trận song phương đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại không thể mang lên mặt bàn giao dịch. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào tại cuộc giao dịch này bên trong, nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, thu hoạch lợi ích lớn nhất, đồng thời đem tự thân phong hiểm xuống đến thấp nhất. Hắn cần càng nhiều hiểu rõ thượng quan Đan Phượng, hiểu rõ nàng mục đích thật sự, hiểu rõ trong tay nàng đến tuột cùng cầm dạng gì thẻ đánh bạc. Ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cũng không chủ động liên hệ thượng quan Đan Phượng, dường như đã xem bách hoa lâu sự tình quên sạch sành sanh. Hắn vẫn như cũ như thường tiến về lục phiến môn cơ xảo phòng làm việc công, cùng đồng liêu thương thảo kiểu mới cảnh giới cơ quan thiết kế, thậm chí dành thời gian đi một chuyến tiên lao, kiểm tra cửu lũ hoàng tuyển trận vận chuyển tình huống, tất cả lộ ra bình tĩnh mà bận rộn. Nhưng mà vụ trộm, hắn thông qua cơ xảo phòng quyền hạn, lặng yên xem tất cả có thể cùng kim bằng vương triều tiền triều di bảo dính liễu quan hệ, cho dù là đôi câu vài lời hồ sơ ghi chép. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lợi dụng tinh thần vệ khôi lỗi ban đêm ẩn nấp đặc tính, tại bảo đảm tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, đối thượng quan Đan Phượng ngẫu nhiên xuất hiện địa điểm tiến hành cự ly xa, không phải tiếp xúc thức giám thị, ý đồ phát họa ra hành động của nàng quy luật cùng nhân tế mạng lưới. Mấy ngày đã qua, thượng quan Đan Phượng bên kia dường như cũng vô cùng có kiên nhẫn, cũng không lần nữa chủ động tiếp xúc. Thẳng đến một ngày này chạm vào tối, Lâm Tiêu mới từ lục phiến môn trở lại kinh mạch hiền, liền tại bên trong cửa viện bên cạnh phát hiện một cái lấy thủ pháp đặc biệt trồng chất, nhét vào khe cửa quận giấy. Triển khai xem xét, phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ, thành tây khô liếu hẻm, thứ ba hộ, có quân muốn biết sự tình. Giờ tí, chữ viết cùng bách hoa lâu thiệp mời có cùng nguồn gốc, vẫn như cũng là như vậy xinh đẹp bên trong mang theo sắc bén. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại. Thành tây khô liếu hẻm, kia là kinh thành nổi danh khu dân nghèo, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu hội tụ, cũng là các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch cao phát điểm. Thượng quan Đan Phượng đem địa điểm tuyển ở nơi đó, hiển nhiên là vì tranh thai mắt của người. Đi, vẫn là không đi. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Lâm Tiêu liền làm ra quyết định. Đối phương đã lần nữa ra chiêu, hắn như lùi bước, không chỉ có lộ ra hèn nhát, càng có thể bỏ lỡ mấu chốt tin tức. Hắn ngược lại muốn xem, thượng quan Đan Phượng cái gọi là muốn biết sự tình đến tột cùng là cái gì. Giờ tí, nguyên hát phong cao, đêm về khuya. Lâm Tiêu cũng không mặc quan phục, một thân dễ dàng cho hành động màu đậm trang phục, như là dung nhập bóng đêm. Hắn không có đi cửa chính, mà là bằng vào đối kinh mạch hiên cơ quan tuyệt đối trường khống, theo một chỗ ẩn nấp bên cạnh tường lặng yên lẻn ra, thân hình mấy cái lên xuống, liền biến mất ở rắc rối phức tạp hẻm nhỏ trong bóng tối. Hắn không có sử dụng tinh thần vệ lần này là mật thám, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Thành tây khô liếu hẻm, danh xứng với thực. Đường tắt chật hẹp dơ bẩn, hai bên là thấp bé rách nát nhà lều, trong không khí tràn ngập rác rưởi cùng nước bẩn tanh hôi khí vị. Chợt có hán tử say nói mớ hoặc chó hoang sủa gọi truyền đến, tăng thêm mấy phần hoang vu cùng nguy hiểm. Lâm Tiêu giống như quỷ mị tiềm hành, tinh thần lực độ cao tập trung, cảm giác động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, hắn liền tìm tới thứ ba gia đình. Kia là một gian so chung quanh càng thêm rách nát, cơ hồ nửa sập gạch một phòng, cánh cửa nghiêng lệch, cửa sổ dùng rách dưới chiếu rơm chặt lấy, bên trong không có chút nào sáng ngời, tĩnh mịch đến như là phần mộ. Hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là trước vòng quanh phòng cẩn thận dò xét một vòng, xác nhận không có rõ ràng mai phục dấu hiệu, cũng không có trận pháp chấn động vết tích. Sau đó, hắn như là một mảnh lá rụng giống như, lặng yên không một tiếng động trượt đến kia phiến rách nát cánh cửa bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong vẫn không có bất kỳ âm thanh. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cánh cửa, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi nấm mốc cùng bụi đất khí tức đập vào mặt. Trong phòng đen kịt một màu, mượn theo phá cửa sổ khe hở xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong phòng trống rỗng, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong chất đống một chút thấy không rõ bộ dáng rách dưới tạp vật. Ngay tại hắn bước vào trong phòng trong nháy mắt, dưới chân giường như giẫm lên cái gì vật cứng. Hắn cúi đầu, bằng vào hơn người thị lực, nhìn thấy kia là một khối nửa chôn ở đất mặt bên trong, nhan sắc cám trầm tấm bảng gỗ. Hắn xoay người đem nó nhặt lên, phủi nhẹ bụi đất, tấm bảng gỗ trên có khắc một cái bản mẹo, như là mấy đầu rắn độc quấn quýt lấy nhau quỷ dị đồ án. Cái này đồ án, cùng kia nửa viên tàn phá đồng tiền bên trên đường vân, giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm dữ tợn. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, lập tức ý thức được, đây chính là thượng quan Đan Phượng cái gọi là muốn biết sự tình. Nàng tại dùng loại phương thức này, hướng hắn chứng thực một thứ gì đó, cũng tại biểu hiện ra năng lượng của nàng, nàng quả thật có thể tiếp xúc đến cùng quyền lực bang tương quan bí ẩn manh mối. Hắn cẩn thận kiểm tra tấm bảng gỗ, phát hiện tấm bảng gỗ bên dưới, dường như dùng một loại nào đó bén nhọn chi vật, khắc xuống một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phân biệt ký hiệu, kia là một cái giản hóa, như là chim bay giống như ấn ký. Kim bằng. Lâm Tiêu trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này. Đây là thượng quan Đan Phượng là ám chỉ thân phận của nàng, vẫn là tại nhắc nhở bước kế tiếp phương hướng. Ngay tại hắn hết sức chăm chú tại trong tay tấm bảng gỗ thời điểm, ngoài phòng tại chỗ rất xa, mơ hồ truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ, như là cú vọ gáy gọi giống như còi huýt. Lâm Tiêu trong nháy mắt cảnh giác, thân hình như điện, không chút do dự đánh vỡ sau lưng bức tường kia vốn là lảo đảo muốn ngã tường đất, trốn vào sau phòng càng sâu hắc ám bên trong. Cơ hồ tại hắn rời đi nguyên địa đồng thời, mấy đạo nhỏ không thể thấy tiếng xé gió lên, mấy cái lóe ra u lam quang trạch trong nhỏ, tinh chuẩn đính tại hắn vị trí mới vừa đứng. Có người mai phục, hơn nữa thời cơ tóm đến cực chuẩn. Lâm Tiêu ẩn nấp tại trong bóng tối, ánh mắt băng lãnh. Là thượng quan Đan Phượng an bài khảo nghiệm, vẫn là một người khác hoàn toàn. Hắn ổn định hô hấp, như là ẩn nút báo săn, cảm giác chung quanh sắc cơ. Dưới bóng đêm khô liếu hẻm, sắc cơ từ phía, mà trong tay tấm bảng gỗ cùng cái kia chim bay ấn ký, dường như đang đem Lâm Tiêu dẫn hướng một cái càng thâm thúy hơn khó lường mê trong cụm. Chương 83, sắc cơ dầu dến, áo xanh lâu ảnh. Chương 83, sắc cơ dầu dến, áo xanh lâu ảnh. Khô liếu hẻm đêm, bị kia vài tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió hoàn toàn xé toang ngụy trang bình tĩnh. Lâm Tiêu đánh vỡ tường đất, thân hình còn tại giữa không trung, tinh thần lực đã giống như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt khóa chặt kẻ tập kích phương vị, cũng không phải là một người, mà là ba cái, hiện lên xếp theo hình tam giác cẩn nấp tại đối diện nóc nhà trong bóng tối, khí tức âm lãnh tối nghĩa, cùng cái này dơ bẩn rách nát hoàn cảnh cơ hồ hòa làm một thể. Bọn hắn ra tay tàn nhẫn tinh chuẩn, thời cơ nắm đến vừa đúng, tuyệt không phải bình thường du côn hoặc hắc đạo nhân vật, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Tiêu mũi chân tại đoạn biên bên trên một chút, thân hình như là đã mất đi trọng lượng giống như, mượn kia yếu ớt lực đạo hướng phía sau phiêu thối, đồng thời trong tay áo sớm đã chế trụ mấy cái phụ cốt châm y mang bắn ra, cũng không phải là bắn về phía kia ba tên sát thủ, mà là bắn về phía bọn hắn khả năng di động né tránh phương vị, phủ kín tẩu vị. A! Đối diện nóc nhà truyền đến một tiếng cực nhẹ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tiêu phản ứng như thế mau lẹ, phản kích càng là xảo trá. Trong đó hai người thân hình lay nhẹ, tránh đi phụ cốt châm phạm vi ba phủ, mà người thứ ba thì tựa hồ đối với chính mình ẩn nặc thuật cực kỳ tự tin, chỉ là có chút nghiêng đầu, một cái phụ cốt châm lao trong thai của hắn bay qua, mang đi mấy sợi sợi tóc. Mượn cái này ngắn ngủi khoảng cách, Lâm Tiêu đã vững vàng rơi vào một chỗ khác thấp phòng nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng quét mắt kia ba tên theo trong bóng tối chậm rãi hiện ra thân hình người áo đen. Toàn thân bọn họ đều bao phủ tại y phục dạ hành bên trong, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt, trong tay nắm lấy hẻm mảnh, thích hợp ám sát đoạn kiếm, thân kiếm tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra u lam quang trạch, hiển nhiên có tầm kịch động. Thanh Y Lìa Lâu. Lâm Tiêu trong lòng trong nháy mắt hiện lên cái danh hiệu này. Theo hồ sơ ghi chép, Thanh Y Lìa Lâu là trên giang hồ một cái có chút thần bí tổ chức sát thủ, mặc dù không kịp quyền lực bang như vậy thế lớn, nhưng làm việc quỷ bí, nhận tiền không nhận người, thủ đoạn tàn nhẫn, các thành viên đều lấy áo xanh hoặc áo đen làm tiêu chí. Trước mắt ba người này trang phục cùng khí tức, cùng miêu tả cực kỳ ăn khớp. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Là thượng quan Đan Phượng an bài lại nhất trọng khảo nghiệm. Vẫn là chính mình dò xét khô liếu hẻm hành vi, trong lúc vô tình xúc động nào đó căn thần kinh nhạy cảm, đưa tới chân chính họa sát thân. Bất luận là loại nào khả năng, dưới mắt đều chỉ có trước vượt qua chàng nguy cơ này lại nói. Kia ba tên Thanh Y Dìa Lâu sát thủ hiển nhiên cũng ý thức được mục tiêu cũng không phải là dễ dễ trêu người, giữa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, không do dự nữa, thân hình giống như quỷ mị đồng thời phát động. Hai người theo chính diện tả hữu giáp công, kiếm quang như độc xà thổ tín, thẳng đến Lâm Tiêu cổ họng cùng tim, một người khác thì như là bích hổ du tưởng, lặng yên không một tiếng động quấn hướng Lâm Tiêu sau lưng, y đồ tập kích bất ngờ. Thế công sắc bén, phối hợp ăn ý, phong kín Lâm Tiêu tất cả né tránh không gian. Nhưng mà, bước vào lưu tinh kỳ sau, Lâm Tiêu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, không lùi mà tiến tới, thể nội ba viên lưu tinh bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, tinh thuần tinh thần nội lực trong nháy mắt quán chú hai chân cùng hai tay. Đối mặt Tả Hữu đánh tới kiếm, hắn lại không tránh không né, hai tay nhanh như tia chớp giống như giọ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ độ cao áp xúc tinh thần nội lực, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào hai đạo kiếm quang phía cạnh. Đốt, đốt. Hai tiếng cực kỳ thanh thúy, như là ngọc khánh tấn công thanh âm vang lên. Kia hai tên sát thủ chỉ cảm thấy cổ tay kịch chấn, một cô nóng rực mà sắc bén lực lượng theo thân kiếm trực thấu thể nội, để bọn hắn khí huyết sôi trào, kém chút cầm không được đoạn kiếm trong tay. Trong lòng bọn họ hãi nhiên, người trẻ tuổi kia chỉ lực càng như thế kinh khủng, có thể lấy huyết nhục chi khu đối cứng ngâm độc lưỡi dao. Mà liền tại Lâm Tiêu ra tay đón đỡ tấn công chính diện cùng một thời gian, sau lưng của hắn dường như mọc thêm con mắt, chân trái làm trụ, đùi phải như là roi thép giống như hướng về sau đột nhiên quét ra, mang theo xé rách không khí rít lên, vừa vặn đón nhận cái kia từ phía sau lưng đánh lén sát thủ. Sát thủ kia không nghĩ tới Lâm Tiêu tại ứng đối tấn công chính diện đồng thời còn có thể bận tâm sau lưng, trong lúc đội vã chỉ có thể đem đoạn kiếm nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Bành! Chân kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Sát thủ kia chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, ngực khí huyết cuồn cuộn, cả người như là bị phi nước đại châu dừng đụng chúng, bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở phía sau trên tường đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Động tác mau lẹ ở giữa, Lâm Tiêu lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn hóa giải ba tên sát thủ hợp kích, cũng bị thương nặng một người. Hai gã khác sát thủ thấy thế, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ lúc, chỉ biết mục tiêu là tinh thông cơ quan lục phiến môn bộ đầu, lại không nghĩ rằng bản thân võ công cũng cao cường như vậy. Thế này sao lại là hậu tiên cảnh nên có thực lực? Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương thoái ý sát thủ làm việc, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, chính là thiết luật. Nhưng mà, Lâm Tiêu sao lại để bọn hắn tùy tiện chạy trốn? Thân hình hắn nhoáng một cái, như là giòi trong xương giống như cuốn lên một người trong đó, tinh thần nội lực vận chuyển phía dưới, tốc độ nhanh vô cùng, bàn tay tung bay ở giữa, trường phong sắc bén, làm cho sát thủ kia liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Một tên khác sát thủ thấy thế, không chút do dự quay người định thoát đi, nhưng lại tại thân hình hắn vừa động trong nháy mắt, dưới chân nóc nhà mảnh ngói không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Dường như phía dưới bỗng nhiên biến thành trống không đồng dạng. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời mất đi cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống. Thì ra, tại Lâm Tiêu cùng bọn hắn giao thủ mới bắt đầu, hắn liền đã bí mật vận dụng tinh thần lực phối hợp vi lượng tinh thần nội lực, chấn nối lòng tên sát thủ kia vị trí mảnh ngói chuẩn báo. Cái loại này đối lực lượng tinh diệu nhập vi trường khống, chính là lưu tinh kỳ mang tới ưu thế cực lớn. Sát thủ kia rớt xuống nóc nhà, còn chưa rơi xuống đất, mấy đạo dấu ở trong bóng tối, từ cơ lò xo khu động ngắn mũi tên đã từ khác nhau góc độ phóng tới, trong nháy mắt đem hắn găm trên mặt đất, không thể động đậy, lại là Lâm Tiêu sớm đã bố trí tại phụ cận, ở vào trạng thái ngủ đông vi hình cảnh giới cơ quan bị phát động. Gần như đồng thời, cùng Lâm Tiêu giao thủ tên sát thủ kia cũng bị hắn một trường khắc ở ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, hấp hối. Thoáng qua ở giữa, ba tên nghiêm chỉnh huấn luyện thanh ý đi ở lâu sát thủ, hai chết một thương nặng. Lâm Tiêu đi đến cái kia bị cơ quan ngắn mũi tên đinh trụ sát thủ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, ai phái các ngươi tới? Thanh y thì lâu. Sát thủ kia ánh mắt tan rã, lại cắn răng, không rên một tiếng, hiển nhiên nhận qua khắc nghiệt huấn luyện. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, đầu ngón tay một sợi tinh thần nội lực lộ ra, như là châm nhỏ giống như đâm vào đối phương thể nội nơi nào đó huyệt đạo. Sát thủ kia lập tức thân thể run rẩy dữ dội, khuôn mặt bặm mẹo, dường như thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Nói, Lâm Tiêu thanh âm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Là lâu bên trong tiếp đơn. Chúng ta chỉ phụ mệnh làm việc. Không. Không biết cố chủ sát thủ từ trong hàm răng gạt ra thanh âm đứt quãng. Mục tiêu là ai? Chỉ vì giết ta, hay là còn có mục đích khác? Lâm Tiêu hỏi lại. Giết. Giết ngươi. Cấp đoạn. Trên người ngươi. Khả năng có. Một cái. Tín vật sát thủ thống khổ thở hào hẹn. Tín vật. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến trong ngực khối kia khắc lấy xả văn cùng chim bay ấn ký tấm bảng gỗ. Thượng quan đàn phượng. Quả nhiên là nàng. Nữ nhân này, một bên dùng manh mối dẫn dụ chính mình, một bên lại phái người đến cướp đoạt thậm chí giết cậu, là muốn thăm dò thực lực của mình, vẫn là muốn đen ăn đen, cầm lại tấm bảng gỗ. Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, sát thủ kia trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn răng một cái. Lâm Tiêu phát giác không đúng, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ thấy sát thủ kia khỏe miệng tràn ra một sợi máu đen, ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi, đã uống thuốc độc tự vận. Thanh y đi lâu sát thủ, nhiệm vụ thất bại, lập tức tự sát, không lưu người sống. Lâm Tiêu nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể, cau mày. Chuyện tối nay khó bề phân biệt. Thượng quan Đan Vượng ý đồ khó mà ước đoán, mà Thanh Y Lìa Lâu tham gia, càng làm cho thế cục phức tạp mấy phần. Hắn cấp tốc lục soát ba bộ thi thể, ngoại trừ chế thức ngâm độc đoạn kiếm cùng một chút vụn vặt ám khí, độc dược bên ngoài, cũng không cái gì có thể chứng minh thân phận hoặc chỉ thị nơi phát ra vật phẩm. Thanh Y Lìa Lâu và gàng, danh bất hư truyền. Hắn không có ở đây ở lâu, xử lý sạch chính mình khả năng dấu vết lưu lại sau, thân hình lần nữa dung nhập bóng đêm, giống như quỷ mị rời đi mảnh này sát lục chi địa. Trở lại kinh mạc hiền, khởi động tất cả phòng ngự, Lâm Tiêu mới đưa khối kia tấm bảng gỗ lần nữa lấy ra, tại dưới đèn cẩn thận chú đáo. Sa văn đại biểu cho quyền lực bang uy hiếp, mà kia chim bay ấn ký thì chỉ dẫn lấy thượng quan Đan Phượng đại biểu cùng tiền triều kim bằng bảo tàng tương quan bí ẩn. Thanh y thì lâu, quyền lực bang, kim bằng bảo tàng Lâm Tiêu nhẹ giọng đọc lấy mấy người này từ, bọn chúng như là mấy cây vô hình sợi tơ, ngay tại chậm rãi xen lẫn thành một trường to lớn, bao phủ hướng hắn mạng. Mà chính hắn, dường như đã đứng ở tấm lưới này trung tâm. Hắn thu hồi tấm bảng gỗ, ánh mắt biến càng thêm kiên định cùng băng lãnh. Bất luận phía trước là cạm bẫy vẫn là kỳ ngộ, hắn đều chỉ có thể hướng về phía trước. Đã bị cuốn vào, vậy liền dứt khoát đem vũng nước này quay đến càng đục một chút. Hắn cần mau chóng biết rõ ràng, thượng quan Đan Phượng cùng Thanh Y Lìa Lâu đến tột cùng ai đang diễn trò, ai mới là chân chính hoàng tước. Mà khối kia tấm bảng gỗ phía sau lại đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, đáng giá bọn hắn đại động càng qua như vậy. Chương 84, Đan Phượng chi nghi ngờ, hứng thú dần dần sinh. Chương 84, Đan Phượng chi nghi ngờ, hứng thú dần dần sinh. Khô liếu hẻm mùi máu tanh dường như còn quanh quẩn tại chót mũi. Ba tên Thanh Y Lìa Lâu sát thủ thi thể lạnh băng cùng trong ngực khối kia khắc lấy quỷ dị đường vân tấm bảng gỗ, như là băng cùng lửa là cấn, nhường Lâm Tiêu tại trở về kinh mạch hiên sau, lâm vào lâu dài trầm tư. Thượng quan Đan Phượng, nữ nhân này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Như kia tấm bảng gỗ là nàng lưu lại, ý tại chỉ dẫn, kia đến tiếp sau Thanh Y Lìa Lâu tập sát lại giải thích thế nào? Là khảo nghiệm, là giết khẩu, vẫn là mượn đao giết người, muốn giả Thanh Y Lìa Lâu chi thủ diệt trừ sở hữu cái này tiềm ẩn phiền toái. An Cấp bên trên giường như nói không thông. Nếu nàng muốn giết chính mình, tại Bách Hoa Lâu như vậy bí ẩn hoàn cảnh hạ, lấy nàng sâu không lường được tu vi, cơ hội xa so với tại Khô Liếu Hẻm phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, như thật muốn diệt khẩu, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện lưu lại tấm bảng gỗ manh mối? Trừ phi tập sát cũng không phải là bản ý của nàng. Lâm Tiêu đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt tinh quang chớp động, lại hoặc là tập sát mục tiêu không hề chỉ là ta, cũng bao gồm khối kia tấm bảng gỗ bản thân. Hắn nhớ tới sát thủ trước khi chết lời nói, cướp đoạt trên người ngươi khả năng có một cái tín vật. Tín vật, mấu chốt ngay tại cái này tín vật hai chữ. Thượng quan Đan Phượng mượn tấm bảng gỗ truyền lại tin tức, còn bên kia thế lực rất có thể là quyền lực bang, hoặc là cùng quyền lực bang có liên quan những tổ chức khác, thì không muốn tin tức này bị truyền lại, cho nên phái ra Thanh Ý Lìa Lâu sát thủ đã muốn trừ hết khả năng biết được nội tình chính mình, cũng muốn đoạt lại hoặc hủy đi khối kia xem như bằng chứng tấm bảng gỗ. Kể từ đó, thượng quan Đan Phượng cùng Thanh Y Lìa Lâu hoặc phía sau làm chủ cũng không phải là một đám, thậm chí khả năng ở vào đối địch trạng thái. Nàng lợi dụng chính mình xem như truyền lại tin tức môi giới, đồng thời cũng sẽ chính mình đưa vào phong hiểm bên trong, dùng cái này để phán đoán giá trị của mình cùng năng lực. Tốt một chiêu xua hồ nuốt sói, tá lực đả lực, giỏi tính toán. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, nữ nhân này quả nhiên là một đóa có gai độc hoa hồng, mỹ lệ mà nguy hiểm, đem tất cả mọi người coi như nàng trên bàn cờ quân cờ. Nhưng mà nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Tiêu chẳng những không có cảm thấy bị lợi dụng phẫn nộ, ngược lại đối thượng quan Đan Phượng nàng này sinh ra càng dày đặc hơn hứng thú. Không phải tình yêu nam nữ, mà là một loại kỳ phùng địch thủ tìm tòi nghiên cứu mới. Nàng biết được quyền lực bang nội tình, tay cầm tiền triệu bảo tàng manh mối, làm việc ủy quyền khó lường, can đảm cẩn trọng. Dạng này đồng minh, hoặc là nói tạm thời đối tượng hợp tác, mặc dù nguy hiểm, nhưng có khả năng cung cấp tin tức cùng trợ lực, cũng tất nhiên là to lớn. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào tại cùng nàng quần nhau bên trong, không bị hoàn toàn trưởng khống, ngược lại có thể mượn nhờ lực lượng của nàng, đặt thành mục đích của mình. Nàng muốn lợi dụng ta tiếp xúc quyền lực bang, tìm kiếm bảo tàng. Ta làm sao không thể lợi dụng nàng, đến khiêu động quyền lực bang tấm sắt, tra ra phụ mẫu cái chết chân tướng. Lâm Tiêu ánh mắt dần dần biến sắc bén mà tỉnh táo, thậm chí, kia kim bằng bảo tàng, như đúng như trong truyền thuyết kinh người như vậy, chưa hẳn không thể kiếm một chén canh. Lực lượng, tài nguyên, chính là ta trước mắt nhất cần thiết. Hắn không còn đem thượng quan Đan Phượng coi là đơn thuần uy hiếp hoặc bí ẩn, mà là coi như một cái có thể có hạn độ hợp tác, lại nhất định phải thời điểm để phòng đặc thù đồng bạn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu án binh bất động. Hắn đã không có ý đồ liên hệ thượng quan Đan Phượng, cũng không có đối kia tấm bảng gỗ bên trên chim bay ấn ký triển khai tiến một bước điều tra. Hắn như là nhất kiên nhẫn thợ săn, biết rõ tại thế cục không rõ lúc, ai trước không giữ được bình tĩnh, ai liền có thể mất đi quyền chủ động. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tiến về lục phiên môn, xử lý cơ xảo phòng sự vụ, thậm chí chủ động tiếp nhận cải tiến kinh thành mấy chỗ trọng yếu khố phòng cảnh giới cơ quan nhiệm vụ, biểu hiện được cẩn trọng, dường như hoàn toàn đắm chìm ở công vụ bên trong, đối giang hồ phong ba không có chút nào hứng thú. Vụ trộm, hắn lại thông qua cơ xảo phòng quyền hạn, càng thêm hệ thống chọn đọc tài liệu tất cả cùng xả văn đồ án, chim bay ấn ký tương quan năm xưa hồ sơ, bất luận là giang hồ truyền văn, tiền triệu bí mật, vẫn là một ít liên quan đến nước ngoài ghi chép, hắn đều nhất nhất xem qua, ý đồ từ đó tìm tới càng nhiều ghép hình. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu cường hóa tự thân. Lưu tinh kỳ nội lực tu luyện không từng có một ngày buông lỏng, viên thứ tư lưu tinh ngưng tụ đã đến thời khắc mấu chốt. Đối với kinh mạch hiên phòng ngự, hắn càng là đầu nhập vào đại lượng tâm huyết, bắt đầu cấu tứ bố trí cao cấp hơn, có thể dự cảnh cùng phản kích tông sư cấp bậc tinh thần lực dò xét cùng quỷ dị chú thuật cơ quan trận pháp. Cùng thượng quan Đan Phượng loại người này liên hệ, thường quy phòng ngự vật lý còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, tại Lâm Tiêu yên lặng ước chừng sau 7 ngày, thượng quan Đan Phượng bên kia trước có động tác. Lần này, cũng không phải là nạp danh tờ giấy, mà là một phần thông qua lục phiến môn nội bộ con đường, chính thức đưa đến cơ xảo phòng bài thiếp. Thiếp mời thượng quan Đan Phượng dùng cái nào đó kinh thành phú thương thiên kim dùng tên giả, nói rõ ngưỡng mộ rừng chủ sự cơ quan chi thuật, muốn thỉnh giáo một hai, cũng phụ lên một phần có chút lễ vật quý giá, một hộp sinh ra từ Nam Hải, đối ôn dưỡng kinh mạch, cô động tinh thần lực có hiệu quả tĩnh tâm hải ngọc châu. Lễ vật trực tiếp đưa đến lục phiến môn, trước mắt bao người, dáng vẻ làm được 10 phần, để cho người ta tìm không ra sai lầm. Rốt cục ngồi không yên a. Lâm Tiêu nhìn xem kia hộp tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Thượng quan Đan Phượng cử động lần này, đã là lấy lòng, cũng là tiến một bước thăm dò, càng đem lẫn nhau liên hệ nửa công khai hóa, mơ hồ có tướng hắn cột lên nàng chiến xa ý vị. Hắn nhận lễ vật, lại lấy công vụ bệ bội làm lý do, đem chính thức gặp mặt chậm trễ 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Đã quyết định sẽ phải một hồi đóa này độc hoa hồng vậy liền muốn để nàng biết, hắn Lâm Tiêu tuyệt không phải có thể mặc cho người định đoạt quân cờ. Hắn muốn nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc, ở sau đó gặp mặt bên trong, đoạt lại một chút quyền chủ động. Hắn lần nữa lấy ra khối kia tấm bảng gỗ, ánh mắt rơi vào cái kia chim bay ấn ký bên trên. Kim bằng. Bảo tàng hắn thấp giọng tự nói, có lẽ là thời điểm nhường tinh thần vệ ra ngoài hoạt động một chút, tra một chút ấn ký này, ở kinh thành những địa phương nào còn từng xuất hiện. Dưới bóng đêm, bốn đạo giống như ưu linh thân ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập kinh thành trong ngõ phố. Mà một trận vây quanh tín nhiệm, tính toán cùng riêng phần mình mưu đồ im ắng giao phòng, sắp tại sau 3 ngày gặp mặt bên trong, chính thức triển khai. Thượng quan Đan Phượng đối Lâm Tiêu hứng thú, bởi vì hắn trầm ổn cũng khó mà trưởng khống mà càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà Lâm Tiêu đối với cái này, nữ hứng thú cũng đã chuyển hóa làm một loại rất có xâm lược tính, muốn đem thế cuộc trái lại dưới quyết tâm. Chương 85, vô tình bàn luận án, chỉ điểm sai lầm. Chương 85, vô tình bàn luận án, chỉ điểm sai lầm. Sắc trời hơi sáng, Thần Hy xuyên thấu qua song cửa sổ, tại tích đầy cho bụi hồ sơ bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lâm Tiêu đuốt đuốt vằn vện kia máu hai mắt, cầm trong tay kia phần nhìn không dưới 10 lần hồ sơ nhẹ nhàng buông xuống. Trong thư phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy cùng tỏi mực hỗn hợp hương vị, không khí ngưng trệ đến làm cho người ngực khó chịu. Một đêm chưa ngủ, thượng quan Đan Phượng mang tới tin tức giống như là một khối đầu nhập nước động đầm thạch tử, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, nhưng cũng nhường đáy nước trầm tích nước bùn quần quần đi lên, nhường mọi thứ đều biến càng thêm đục ngầu. Quyền Bang, La Võng, Kinh Nghê, những tên này chiếu nặng đặt ở trong lòng hắn, mà nhất làm cho hắn không cách nào tiêu tan, vẫn như cũng là 3 năm trước đây trận kia cướp đi cha mẹ của hắn sinh mệnh, nhìn như ngoại ý muốn sơn phỉ cướp giết. Hắn vốn cho là tấn thăng kinh thành bộ đầu, nắm giữ cao hơn quyền hạn, liền có thể lại càng dễ chạm đến chân tướng. Nhưng chân chính điều ra kia thật dày hồ sơ, hắn mới phát hiện năm đó định án có thể xưng hoàn mỹ. Hiện trường vết tích, nhân chứng cầu cung, thậm chí thi ô, nghiệm thi báo cáo đều kín kẽ chỉ hướng một đám chạy trốn gây án, đã bị đến tiếp sau tiêu diệt sơn phỉ. Nếu không phải phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ đem trước cùng quyền lực bang bên trong người tiếp xúc qua cái này nhỏ bé lại chí mạng điểm đáng ngờ, liền chính hắn đều muốn tin tưởng kia là một trận bất hạnh ngoài ý muốn. Quá sạch sẽ, Lâm Tiêu thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo thức đêm sau khàn khàn. Càng là hoàn mỹ, càng lộ ra khả nghi. Cái này phía sau có một bàn tay vô hình, đem tất cả manh mối đều san bằng, sắp xếp như ý, làm thành một bản bưng được mặt bản bản sát. Một cú cảm giác bất lực xen lẫn vẫn ướt, lặng yên gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Rõ ràng biết có vấn đề, lại tìm không thấy hạ thủ khe hở, loại này biệt khuất cảm giác, so đối mặt chân ướt chân giáo địch nhân còn khó chịu hơn. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, cơ quan ổ trục chuyển động nhỏ bé tiếng vang, nương theo lấy bánh xe ép qua bản đá xanh đặc hữu bình ổn bất luật. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, là Thịnh Mai Dư. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đem trên mặt mỏi mệt cùng nôn nóng vẻ mặt thu lại, sửa sang lại một chút hơi nhũ bộ quái phục, đứng dậy đi ra ngoài đón. Vô tình vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh như tuyết bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, từ sau lưng kiếm đồng đấy, tiến vào mặc vận trai phòng trước. Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Tiêu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này thấy rõ tất cả ánh mắt dường như đã nhận ra Lâm Tiêu trạng thái không tốt. Thịnh huynh, sáng sớm tới thăm, thật là có việc. Lâm Tiêu một bên dẫn hắn đi vào, một bên phân phó cơ quan nô bộc đi chuẩn bị nước trà. Đi ngang qua, gặp ngươi đèn sáng một đêm. Vô tình thanh âm bình thản, nghe không ra tâm tình gì, thật là gặp khó giải quyết bản án. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, biết không thể gạt được vị này tâm tư kín đáo như phát đồng liêu kiêm bạn bè. Hắn dẫn Vô Tình đi vào thư phòng, chỉ vào trên bàn kia mở ra hồ sơ, không dối gạt Thịnh Minh, là tại hạ phụ mẫu năm đó bản án cũ. Luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, lật qua lật lại xem, nhưng luôn luôn giống như là cách một tầng sương mù. Vô Tình khẽ bước cằm, điều khiển xe lăn tới gần án thư. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia ố vàng trang giấy bên trên, không có lập tức đi đọc qua, mà là trước lặng lặng nhìn một hồi, phản phất tại cảm thụ được phía trên lưu lại khí tức. Kiếm Đồng an tĩnh lui đến ngoài cửa chờ. Án này, năm đó ta cũng có chỗ nghe thấy. Vô Tình rốt cục mở miệng, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vất qua hồ sơ bên dưới, định án rất nhanh, chứng cứ liên hoàn chỉnh, trải qua xử lý người cũng là tay chuyên nghiệp. Mặt ngoài, xác thực không thể chỉ trích. Lâm Tiêu lòng trầm xuống. Liên Vô Tình đều nói như vậy. Nhưng mà, Vô Tình câu chuyện lập tức nhất chuyển, như băng lăng phá vỡ tính hồ, nhưng chính là cái này không thể chỉ trích, bản thân chính là điểm đáng ngờ. Hắn dương mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt sắc bén, sơn phỉ cấp giết, cầu là tài, bình thường hỗn loạn đội vàng, hiện trường khó tránh khỏi lưu lại đánh nhau, sưu tầm bừa bộn vết tích. Nhưng theo hồ sơ miêu tả, Lâm tổng bộ đầu vợ chồng bị tập kích hiện trường, ngoại trừ cần thiết vật lộn vết tích bên ngoài, cũng không quá nhiều lộn xộn. Tài vật tổn thất ghi chép mơ hồ, chỉ nói tùy thân tài vật bị cấp cụ thể là vật gì, nói không tỉ mỉ. Đây là một. Lâm Tiêu mừng rỡ, lập tức ngưng thần lắng nghe. Đây là lúc trước hắn sơ sót chi tiết, hoặc là nói, là bị hoàn mỹ chứng cứ dẫn dắt đến lướt qua đi chi tiết. Vô Tình ngón tay chỉ hướng nghiệm thi báo cáo nào đó một cột, thứ hai, vết thương chí mạng. Hồ sơ ghi chép, Lâm tổng bộ đầu thân trúng 7 đao, trong đó 3 khu là vết thương chí mạng, phân biệt đến từ khác biệt góc độ chém vào, phù hợp nhiều người vây công bố trí. Nhưng ngươi nhìn lưỡi đao này đi hướng miêu tả, sâu mà tận xương, sáng tạo duyên chỉnh tề, lực đạo trầm mánh đây càng giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân hào thủ, hoặc là một ít đặc biệt bang hội chấp hành ra pháp thủ đoạn, mà không phải đám ố hợp sơn phỉ chém lung tung. Sơn phỉ chi đao, đa số bối rối hoặc cùng nổ dưới bung chặt, miệng vết thương nhiều bạn kéo, xé rách hình dạng. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy lạnh cả người theo xương sống luồn lên. Hắn đột nhiên nắm qua thi ô, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, những cái kia lạnh như băng văn tự tại vô tình chỉ điểm hạ, dường như sống lại, để lộ ra hoàn toàn khác biệt tin tức. Thứ ba vô tình thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng từng chữ đập vào Lâm Tiêu trong lòng, nhân chứng. Năm đó xác nhận đám kia sơn phỉ, là phụ cận thôn xóm một cái tiểu phu, nói là vụ án phát sinh trước mấy ngày gặp qua nhóm người kia tại sơn lâm ẩn hiện. Này lời chứng trở thành khóa chặt hung đồ mấu chốt. Nhưng hồ sơ sau phụ tham viếng ghi chép lại biểu hiện, nên tiểu phu có trong hồ sơ phát nửa năm sau, liền ngâm nhà rời đi, không biết tung tích. Lúc ấy phá án người cho rằng là e ngại sơn phỉ đồng bọn trả thù, hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này hợp tình hợp lý phải chăng quá mức thuận lý thành trương. Trong thư phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ nắng sớm, cùng trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ tại y mang múa. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn vô tình, ngực thở phì phò, một cỗ hôn tạp kích động, phẫn nộ cùng rộng mở trong sáng cảm xúc tại trong lồng ngực va chạm. Hắn tra xét lâu như vậy, vậy ở trong sương mù, mà vô tình chỉ là nhìn một lát, liền nói chúng tim đen chỉ ra ba cái bị hoàn mỹ che giấu mâu thuẫn điểm. Thịnh Minh Lâm Tiêu thanh âm có chút phát khô, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta vô tình khoát tay áo, ngắt lời hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hòa hoãn, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi nắm chìm trong đó, bị cảm xúc củng cố hữu chứng cứ liên nắm đi, khó tránh khỏi xem nhẹ những này chỗ rất nhỏ. Ta bất quá là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn điều khiển xe lăn, chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn qua trong đình viện kia vài cọng bắt đầu rút mầm non cây cối, thản nhiên nói, phá án như thế, tu hành cũng là như thế. Có khi cần nhảy ra ngoài cuộc mới có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Chấp nhất tại một chút, ngược lại sẽ mất phương hướng. Lời nói này đã là bàn luận án, cũng là điểm tình. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đem bút lên tâm tư cưỡng ép đè xuống, trịnh trọng hướng vô tình chắp tay thi lễ, thịnh minh chỉ điểm tri ân. Lâm Tiêu khắc trong tâm cảm. Vô tình có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, ngươi đã tấn thăng bộ đầu, lại hưu tâm cha này bản án cũ, liền không thể chỉ nhìn chằm chằm hồ sơ. Năm đó trải qua xử lý người, nghiệm thi ngộ tác, thậm chí những cái kia đã bị tiêu diệt sơn phỉ, thi thể xử lý, di vật đi hướng, đều có thể một lần nữa kiểm chứng. Còn có, cha mẹ ngươi sinh tiền cuối cùng tiếp xúc người, ngoại trừ đã biết quyền lực bang phải chăng còn có cái khác. Bọn hắn lúc ấy, có lẽ ngay tại cha khác bản án. Câu nói sau cùng, như là kinh lôi tại Lâm Tiêu trong đầu nổ vang. Hắn một mực đem phụ mẫu chết cô lập nhìn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn hy sinh vì nhiệm vụ, có lẽ cùng bọn hắn lúc ấy đang điều tra một cái khác lên vụ án có quan hệ. Cái này hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới điều tra phương hướng. Ta hiểu được. Lâm Tiêu trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng sắc bén, trước đó mọi mệt cùng mê mang bị quét sạch sành xanh. Mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ gian nguy, nhưng ít ra, hắn hiện tại có mục tiêu rõ rệt cùng có thể phát lực phương hướng. Vô tình thấy hắn như thế, không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu kiếm đồng tiền đến, chuẩn bị rời đi. Vừa ra đến trước cửa, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, thượng quan Đan Phượng người này, tâm tư thâm trầm, nói không thể tin hết, nhưng khả năng tiếp xúc đến nào đó chút tin tức, có thể phân biệt lợi dụng. Phân tức, chính ngươi nắm chắc. Lâm Tiêu trong lòng run lên, lần nữa gật đầu. Đưa tiễn vô tình, Lâm Tiêu trở lại thư phòng, nhìn xem đống kia hồ sơ, ánh mắt đã khác biệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vô tình bạch ba cái mâu thuẫn điểm ghi lại ở bút ký của mình bên trên, mỗi một chữ đều viết cực kỳ chăm chú. Dương quang hoàn toàn chiếu sáng gian phòng, xua tán đi đêm vẻ lo lắng, cũng giống như xua tán đi trong lòng hắn bộ phận mê vụ. Hắn biết, truy tra xuống dưới, tất nhiên sẽ chạm đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng lực cản, quyền lực băng cái bóng như là quái vật khổng lồ chiếm cứ tại phía trước. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn không có bàng hoàng, chỉ có một cố kiên định, nhất định phải đem chân tướng khai quật ra tín nhiệm. Hắn cầm bút lên, tại mới trang giấy bên trên, trịnh trọng viết xuống hai chữ, khởi động lại. Chương 86, manh mối sơ hiện, 3 năm trước đây đêm chương 86, manh mối sơ hiện, 3 năm trước đây đêm vô tình sau khi rời đi, trong thư phòng yên tĩnh như cũ, lại không còn là lúc trước loại kia làm cho người hít thở không thông một ngạn. Lâm Tiêu đứng tại trước thư án, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve vừa mới viết xuống khởi động lại hai chữ, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Vô tình chỉ điểm, giống như là một thanh tinh chuẩn chìa khóa, hệ mở phủ đùi 3 năm hộp sắt, lộ ra một cái khe, nhường hắn có thể nhìn thấy bên trong thâm tàng, băng lãnh thấu xương trận tướng. Ba cái kia mâu thuẫn điểm, quá sạch sẽ hiện trường, nghiêm chỉnh huấn luyện khả năng tạo thành vết thương chí mạng, mấu chốt nhân chứng ly kỳ biến mất, như là ba cây vô hình đầu sợi, chỉ cần bắt được, có lẽ liền có thể kéo ra phía sau tâm kia to lớn mạng. Hắn không do dự nữa, lập tức hành động. Thân làm chính lục phẩm kinh thành bộ đầu, lại là tân tấn hồng nhân quyền hạn của hắn so tại Thanh Hà huyện lúc lớn đầu chỉ gấp 10. Hắn đầu tiên chọn đọc tài liệu, cũng không phải là phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ án nguyên thủy hồ sơ phó bản, vật kia nhìn qua quá nhiều lần, đã khó có phát hiện mới, mà là năm đó tất cả cùng án này từng có liên quan. Dù chỉ là biên giới tiếp xúc văn thư hồ sơ, quyền tông cố ở vào lục phiến môn tổng bộ hậu viện một tòa độc lập trong thạch lâu, từ chuyên gia trấn giữ, sâm nghiêm trang nghiêm. Trong không khí tràn ngập phòng trùng dược thảo cùng cũ giấy đặc lưu hỗn hợp khí vị. Lâm Tiêu lộ ra lệnh bài, tại từng dãy cao cùng nóc nhà nặng nghề giá gỗ ở giữa ghé qua, căn cứ hướng dẫn tra cứu, đem khả năng cùng năm đó sự tình tương quan hồ sơ, một chồng chồng chất đem đến chỉ định xem trên bàn. Đây không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Nhưng hắn giờ phút này lòng yên tĩnh như nước, nhẫn lại tính tình, một phần phần qua. Hắn không còn chấp nhất tại sơn phỉ cướp giết cái kết luận này, mà là giống vô tình nói tới, nếm thử nhảy ra cái này giàn khung, theo rộng lớn hơn thị giác đi xem kỹ tất cả cùng phụ mẫu tương quan ghi chép. Thời gian đang chuyển động trang giấy tiếng xào xạc chung trôi đi. Ánh nắng xuyên thấu qua cao cửa sổ, tại che kín cho bụi trong không khí vạch ra mấy đạo nghiêng nghiêng của sáng. Không biết qua bao lâu, ngay tại Lâm Tiêu vớt vớt nở Việt Thái Dương, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi lúc, ánh mắt của hắn rơi vào một phần không chút nào thu hút văn thư bên trên. Đây là một phần 3 năm trước đây, từ phụ thân hắn Lâm Khiếu Phong chấp bút, nộp cho đời trước hình bộ Ti Lang Trung một phần hàng tháng tuần tra tin vắn. Nội dung phần lớn là khu quản hạt bên trong tình trạng an ninh làm theo thông lệ, ngôn ngữ ngắn gọn quy phạm. Hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý là tin vắn cuối cùng, dùng cơ hồ khó mà phát giác, so chính văn hơi nhạt màu mực, tăng thêm đi lên một hàng chữ nhỏ, bút tích hơi có vẻ vội vàng, cùng hắn phụ thân ngày thường trầm ổn đầu bút lông hơi có khác biệt, giờ dậu ba khác, thành tây lão Trần Trà Tứ sẽ quyển chữ ấn ký người, nghi cùng gần đây mất tích án có quan hệ. Lâm Tiêu hô hấp đống nhiên trì trệ, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, lại đột nhiên buông ra, cuộn lên. Ngày, phần này tin vắn này chính là phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ một ngày trước. Lão Trần Trà Tứ, hắn nhớ kỹ nơi này, ngay tại kinh thành chợ phía tây một cái không tính thu hút nơi nhỏ lánh, mà quyển chữ ấn ký, quyền lực bang. Mặc dù chỉ là đơn nhất quyển chữ, nhưng kết hợp thượng quan Đan Phượng lộ ra tin tức, cùng vô tình đối vết thương giống như là đặc biệt bang hội chấp hành gia pháp phân tích, cái này quyển chữ chỉ hướng quyền lực bang khả năng cao đến chín thành. Phụ thân tại hy sinh vì nhiệm vụ đêm trước, quả nhiên bí mật hội kiến quyền lực bang người. Hơn nữa, là vì điều tra một cọc mất tích án. Lâm Tiêu lập tức buông xuống phần này tin bắn, giống như bị điên, bắt đầu ở tất cả hồ sơ bên trong tìm kiếm 3 năm trước đây liên quan tới mất tích án ghi chép. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì lâu dài truy tìm chân tướng, rốt cục xé ra một góc, lộ ra dữ tợn hình dáng. Nhưng mà, hắn lật khắp trước đó sau mấy tháng hồ sơ, lại không có tìm được bất kỳ một cọc từ phụ thân hắn Lâm Khiếu Phong chủ yếu phụ trách, hoặc là ghi lại trong danh sách, đáng giá đặc biệt chú ý mất tích án. Có mấy lên bình dân lạc đường báo án, đều chỉ là bình thường xử lý, căn bản không cần tổng bộ đầu cấp bậc nhân vật, tại trà tứ bí mật sẽ gặp hư hư thực thực bang hội thành viên. Duy nhất ngoại lệ, là một cọc bị tiêu ký là treo đưa bản án, thành Nam Phú Thương Tô gia ấu tử Tô Minh chết mất tích án. Hồ sơ ghi chép đơn giản, Tô gia báo án sau, từng tự hành điều tra không có kết quả, thỉnh cầu quan phủ hiệp trợ, nhưng sau đó không lâu Tô gia lợi dụng tiểu nhi ngang bướng, hoặc đã đi xa làm lý do, chủ động rút lui án, quan phủ liền đem án này treo đưa. Vụ án này nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút đầu voi đuôi chuột. Nhưng Lâm Tiêu trực giác nói cho hắn biết, cái này tuyệt không đơn giản. Một cái phú thương chi tử mất tích, người nhà đầu tiên là báo án, sau lại vội vàng rút lui án. Cái này phía sau, phải chăng nhận lấy một loại nào đó áp lực, mà phụ thân tự mình điều tra mất tích án phải chăng có liên quan với đó? Hắn cưỡng chế lập tức đi thăm dò Tô gia án xúc động, đem lực chú ý thả lại trước mắt. Hắn cần xác nhận, phụ thân đêm đó đi gặp người, đến tột cùng là ai. Lao Trần Trà Tứ Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. 3 năm qua đi, kia Trà Tứ phải chăng còn tại? Năm đó hòa kế, trưởng quỹ, phải chăng còn có người nhớ kỹ đêm ấy? Hắn thu hồi kia phần mấu chốt tuần tra tin vắn đem còn lại hồ sơ quý vị, bước nhanh rời đi quyển tông cố. Sát trời bên ngoài đã gần đến hoàng hôn, trời chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh thê diễm vỏ quýt. Hắn chưa có trở về mặc vật trai, mà là trực tiếp đi hướng chợ phía tây. 3 năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Chợ phía tây vẫn như cũ ồn ào náo động, dòng người như dệt, hai bên cửa hàng chiêu bài đổi lại đổi. Lâm Tiêu dựa vào ký ức đi vào cái kia nơi nhỏ lánh, trong lòng lại là trầm xuống. Trong trí nhớ Lao Trần Trà Tứ vị trí, bây giờ biến thành một nhà chuyện làm ăn thịnh vượng tơ lụa trang, mới tinh tấm biển, ngăn nắp mặt tiền cửa hàng, hỏa kế tại cửa ra vào nhiệt tình mời chào lấy khách nhân. Gian kia tràn ngập giá rẻ trà bọt khí tức, tia sáng mở tối Lao Trà Tứ, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, liền một chút vết tích đều không có để lại. Lâm Tiêu đứng tại đường phố đối diện, nhìn xem nhà kia tơ lụa trang, ánh mắt phức tạp. Thất vọng sao? Có một chút, nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu. Đối phương đã có thể làm ra hoàn mỹ như vậy hiện trường, há lại sẽ lưu lại rõ ràng như thế người sống cùng cứ điểm. Hắn bất động thanh sắc đến gần, không có đi vào, mà là tại tơ lụa trang chu vây mấy nhà cửa hàng đi lòng vòng, mua một bao điểm tâm, thuận miệng cùng tiệm tạp hóa lao bản nói chuyện phiếm lên. Lao bản, làm ăn khá khẩm a, ta nhớ được mấy năm trước, chỗ này giống như không phải tơ lụa trang a. Lâm Tiêu giống như vô ý mà hỏi thăm, mang trên mặt vừa đúng hiếu kỳ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa là hay nói chung nhân nhân, một bên cho hắn bao điểm tâm một bên cười nói, khách quan trí nhớ tốt. 3 năm trước đây a, nơi này là gia lão Trà Tứ, chuyện làm ăn cũng liền như thế. Về sau không biết thế nào, liền bàn đi ra ngoài, đổi thành cái này tơ lụa trang. Hắc, ngài khoan hãy nói, đất này đoạn thật đúng là thích hợp làm cái này, làm ăn chạy đây. A, kia lúc đầu Trà Tứ lão bản đâu? Về nhà. Lâm Tiêu tiếp nhận điểm tâm, thuận miệng lại hỏi. Lão bản lắc đầu, giảm thấp xuống chút thanh âm, vậy cũng không biết. Lao Trần đầu cùng hắn cái kia hòa kế, giống như Trà Tứ bản ra ngoài không bao lâu liền dọn đi rồi, cụ thể đi đâu, không ai biết được. Đi được rất cấp bách, liền rất nhiều gia sản đều không muốn. Hắn dừng một chút, dường như cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền bị khách nhân khác chào hỏi. Lâm Tiêu nói tiếng cảm ơn, cầm điểm tâm rời đi. Đi, đều đi. Mấu chốt nhân chứng, tiểu phu đi, Trà Tứ lao bản cùng hòa kế cũng đi. Đây cũng không phải là trùng hợp. Hắn đứng tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, ánh nắng chiều rơi vào trên người hắn, lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp, chỉ có một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo lòng bàn chân chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Quyền lực bang, cái tên này, lần thứ nhất rõ ràng như thế trầm trọng đặt ở trong lòng của hắn. Nó không còn chỉ là một cái mơ hồ, đến từ thượng quan Đan Phượng trong miệng từ ngữ, mà là cùng hắn phụ mâu máu tươi, cùng những này ly kỳ biến mất người, chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Phụ thân vì sao muốn bí mật sẽ gặp quyền lực bang người? Bọn hắn trôi nói mất tích án đến tột cùng ra sao sự tình? Cái này cùng Tô gia rút lui án mất tích án có hay không liên quan? Mà lần này gặp mặt, lại tại sao lại dẫn tới về sau họa sát thân? Nghi vấn một cái tiếp một cái mà bốc lên, so trước đó càng nhiều, phức tạp hơn. Nhưng Lâm Tiêu ánh mắt lại càng thêm kiên định. Mê vụ vẫn như cũ dày đặc, nhưng hắn đã bắt lấy cây kia mấu chốt nhất đầu sợi. Kế tiếp, chính là theo đường dây này, một chút xíu, đem cái này thầm tàng trong bóng đêm quái vật khổng lồ lôi kéo đi ra. Hắn nhìn thoáng qua trong tay kia phần dùng giấy dầu gói kỹ điểm tâm, lại nhìn một chút nhà kia ngăn nắp xinh đẹp tơ lụa trang, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong. Cha tứ không có, người đi, nhưng phát sinh qua sự tình, đều sẽ để lại vết tích. Mà hắn, am hiểu nhất, chính là theo nhìn như không dấu vết chỗ, tìm ra những cái kia bị lãng quên vết tích. Bước kế tiếp, nên đi chiếu cố cái kia năm đó báo án lại rút lui án Tô ra. Có lẽ, có thể từ trên người bọn họ, tìm tới quyền lực bang cùng mất tích án ở giữa, kia thiếu thốn một vòng.